Chương 231, chủ nhân, chúng ta tốt. Chương 231, chủ nhân, chúng ta tốt. Quả nhiên là tên kia, trước đó ta liền luôn cảm thấy hắn đối chủ nhân mưu đồ làm loạn, không nghĩ tới chủ nhân chuyển thế hắn thế mà còn mọi loại cản trở, đến cùng là ăn cái gì tâm. Nghe vậy, Tiểu Linh tức giận bất bình nói, lại liên tưởng đến chính mình không lý do bị phong ấn ở nơi này, tám thành có thiên đạo đại đế thủ bút, lập tức trong lòng càng thêm tức giận, cảm giác một giây liền phải núi lửa phun trào. Chúng ta hiện tại biết đầu mối, liền không nóng nảy, địch nhân thực lực quá mức cường đại, chúng ta hiện tại quá mức hành động theo cảm tính, chỉ có thể tổn thương bản thân, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình. Lục La Trấn An nói, trong nội tâm nàng cũng rất tức giận, nhưng là biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Việc cấp bách, vẫn là phải sớm một chút ra ngoài cho thỏa đáng. Hiện tại ba gian cửa đá, chỉ có cuối cùng một gian rắn đồ đằng không có tiến vào. Tô Thần chậm rãi nói rằng, cái này ta biết, mỗi lần có người kỳ quái đến về sau, cuối cùng khí tức đều là tại rắn đồ đằng cái kia trong cửa biến mất, bây giờ xem xét nơi đó tám thành chính là xuất khẩu. Tiểu Linh vội vàng nói, hơn nữa cái này khổng lồ bí cảnh nhất định phải mười phần hùng hậu linh lực chèo chống, nhưng là từ ta sau khi tỉnh lại liền không có cảm giác được, ngược lại cảm giác làm cái ảo cảnh linh lực đều đang chậm rãi tiêu tán, ta đoán chừng cái ảo cảnh cũng duy trì không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ đổ sụp. Căn cứ Tiểu Linh lời nói, lại căn cứ bọn hắn dọc theo con đường này tao ngộ, Tô Thần lập tức liền suy đoán ra huyễn cảnh bên trong hai cái linh lực nơi phát ra. Một cái chính là Kim Lân Lý, một cái khác chính là Lao Thụ Yêu, cái sau đã tiêu tán ở thế gian, cái trước cũng bị bọn hắn toàn bộ một mẹ hút gọn, như thế xem xét, cái này cái ảo cảnh sát thực kiên trì không được bao lâu. Tiểu Linh, ngươi thế nào? Liễu Như Yên phát giác được Tiểu Linh khí tức lúc sáng lúc tối, mặc dù nói chuyện vẫn phấn khởi tinh thần, nhưng là kia cũ cảm giác nóng rực đã tiêu tán rất nhiều. Ta vừa khôi phục linh trí không bao lâu, lại thêm vừa rồi xua tan tà khí, tiêu phí quá nhiều năng lượng, cho nên hiện tại chỉ thì hơi mệt chút, chờ ta giúp các ngươi mở cửa về sau, các ngươi rời đi nơi này, ta tại chủ trong cơ thể con người hơi hơi tính dưỡng liền tốt. Lời nói này rất chậm, thỉnh thoảng có dừng lại, tựa như là Tiểu Linh tại ngáp như thế, rất rõ ràng nó đã phụ tải không được, chẳng qua là một mực tại mạnh đánh lấy tinh thần. Kia chỉ bị khuất ngươi, chờ ra trong ảo cảnh, ta liền nghĩ biện pháp vì ngươi tìm chút bổ dưỡng. Nghe vậy, Tô Thần đánh nhịp nói, lại từ nhẫn chứa vật của mình bên trong móc móc nhặt nhặt, tìm ra một chút thích hợp hỏa tính tu luyện bảo vật, tất cả đều ném đút vào trong miệng của nàng. Những bảo vật này cũng đều là chân quý dị thường, nhưng là đối với loại này đỉnh cấp linh hỏa mà nói cũng không có quá rõ rệt hiệu quả, bất quá điều này cũng làm cho Tiểu Linh cảm động hết sức. Tạ ơn chủ nhân. Người thật tốt. Tiểu Linh vui vẻ nói. Mọi người đi tới rắn đồ đằng trước cửa, Tiểu Linh một ngụm liệt diễm liền đem môn kia đốt cháy hầu như không còn, vừa sau khi đi vào, đám người liền một hồi trời đất quay cuồng, bọn hắn đầu tiên là bị chuyển đưa đến bí cảnh trong rừng cây. Mắt Trần có thể thấy, cách đó không xa thế giới ngay tại dần dần tan tác, đã mất đi toàn bộ sinh cơ, mà tại bọn hắn cách đó không xa, dần dần sinh ra một cánh cửa ánh sáng, không ngoài sở liệu, đây cũng là ảo cảnh xuất khẩu. Mà giờ khắc này đại địa đã bắt đầu sụp đổ, đám người lẫn nhau đối mặt, một cái đều ăn ý nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ. Bọn hắn trong nháy mắt hướng phía cánh cửa ánh sáng kia phương hướng chạy tới, thổ địa sụp đổ đã càng lúc càng nhanh, cơ hồ ở sau lưng của bọn họ chính là vực sâu vạn trượng, phảng phất là một đầu to lớn dã thú mở lớn vực sâu miệng lớn, muốn đem bọn hắn không lưu tình chút nào toàn bộ thôn vệ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Như Yên đông nhiên bị đẩy ta một chút chân, mắt thấy lập tức liền muốn rơi xuống. Tô Thần tay mắt lênh lẹ trực tiếp đem hắn ôm ở trong ngực, may mắn đang đóng cuối cùng một sát na, đám người tất cả đều liền xông ra ngoài, phía sau quang mang cũng biến mất không thấy hình bóng. Giờ phút này bên trong chính là thanh vân bí cảnh toàn bộ diện mạo. Khắp nơi tràn đầy linh lực khí tức, mười phần có sức sống. Mấy người trùng điệp thở hổn hển câu chửi thề, sợ hai thán phục tại lần này trở về từ coi chết, may mắn hoàn cảnh tốt bên trong thời gian cùng bí cảnh bên trong thời gian là giống nhau, bây giờ chỉ có điều mới trôi qua cửu thiên. Đám người trọn vẹn nghỉ tạm nửa ngày, cái này mới hoàn toàn chậm đi qua, bắt đầu vơ vét bí cảnh, dù sao cũng là Thanh Vân Minh sở hữu tư nhân bảo vật, cái này tiện nghi, không chiếm thì phí. Mới đầu, trên đường yêu thú tu vi phổ biến không so với cao, Tô Thần thuần thục liền có thể làm được. Theo dần dần đi vào trong, yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Dù là như thế, đối với Tô Thần bọn người tới nói, vẫn giống giết gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Mấy ngày nay bọn hắn cũng là vơ vét tới không ít bảo vật, gần như sắp đem toàn bộ bí cảnh quét sạch sành sanh, so sánh với trước mặt địa ngục cấp độ khó, hiện tại cái này có thể quá dễ dàng, Tô Thần bọn người nguyên địa nghỉ dưỡng sức lên. Chúng ta chứa đựng nước không nhiều lắm, đến tìm một chỗ tiếp tế. Lục La kiểm tra trong túi chứa vật hàng tồn sau đề nghị. Tô Thần nghe vậy, hướng phía bốn phía quan sát, sau đó khóa chặt cách đó không xa một vũng nước suối. Các người đi trước tiếp tế nguồn nước, bờ sông trên cây có quả dại, ta đi hái một chút. Ba người phân công hợp tác, không ra nửa canh giờ liền đem vật tư tiếp tế hoàn tất. Lục La nhìn cách đó không xa một vũng nước suối, khẽ cắn môi dưới, trong mắt lộ ra vài tia khát vọng. Chúng ta thật vất vả tu chỉnh một chút, bằng không hảo hảo buông lòng một chút đâu. Liễu Như Yên gật đầu, không bằng chúng ta trước đi tắm, đằng sau không biết rõ còn có thể hay không gặp phải hổ. Lục La gật đầu, biểu hiện được thập phần hưng phấn, đồng thời lại hơi lúng túng một chút. Có thể cái này rừng núi hoang vắng, chúng ta còn không nhìn thấy Thanh Vân Minh những người khác. Tô Thần nghe xong, trong nháy mắt vỗ bộ ngực đánh cược. Ta thay các ngươi trông coi, ngươi cùng như khói đi trước tẩy, chờ các ngươi tẩy xong đổi lại ta. Dù sao mấy ngày nay đích thật là mệt đến bọn hắn. Ba người đối cái này một đề nghị đều không có ý kiến. Tô Thần tìm một khối cao 2 mét tảng đá lớn, mũi chân điểm nhẹ liền nhảy lên. Hắn đưa lưng về phía nước hồ, đối với đã hạ hồ hai người hô, có vấn đề gì tùy thời gọi ta, ta ngay ở chỗ này. Lục La đáp lại một tiếng, thân thể nàng hoàn toàn cua trong nước, phát ra thoải mái than thở. như khói không có diệt, bong bóng tắm cảm giác thoải mái hơn. Liễu Như Yên cảm xúc biểu đạt không rõ ràng, nhưng trong mắt vui vẻ cũng bại lộ nàng giờ phút này thoải mái dễ chịu. "Ân, nhưng chúng ta phải nhanh một chút, nơi này dù sao cũng là tại bí cảnh, vẫn là phải chú ý cẩn thận cho thỏa đáng." Lục La gả con mổ thóc điểm lấm tấm đầu, cũng tăng nhanh lao thân thể chỉnh tự. Không đến nửa canh giờ, Lục La cùng Như Khói cùng nhau đi ra hồ. Bọn hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ mới tinh váy dài, sau đó mới mặc xong quần áo. "Chủ nhân, chúng ta tốt." Tô Thần một giây sau liền lách mình tới hai người trước mặt, hắn không có ở trong hồ nước chờ thời gian quá dài, đại khái thời gian một nén nhang liền hiện ra. Tấu chương xong, chương 232, cùng hưởng ân huệ chương 232, cùng hưởng ân huệ lúc này, Tô Thần cổ áo khẽ nhếch, rắn chắc cơ bụng tại rộng mở áo choàng bên trong như ẩn như hiện. Lục La trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng che mắt. "Chủ nhân, quần áo ngươi không mặc." Liễu Như Yên biểu lộ cũng có chút dị thường, lỗ tai căn chỗ có một chút đỏ lên. Tại Lục La trong lòng, mặc dù nàng đã cùng Tô Thần từng có chu công chi lễ, có thể khi đó dù sao mười phần xúc động, toàn bộ hành trình cơ hồ đều là nhắm mắt lại. Bây giờ nhìn thấy Tô Thần mỹ lệ dáng người, lập tức cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Một bên Liễu Như Yên cũng không khá hơn chút nào, nghĩ đến kia hương diễm kinh lịch, đã cảm thấy thể nội một cỗ khô nóng. Tô Thần nhìn lên trước mặt hai nữ thẹn thùng dáng vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười tà khí. "Không mặc sao? Ta cảm thấy ta mặc rất tốt." Tô Thần hứng hở thanh âm truyền đến, rất có xâm lược tính ánh mắt rơi vào Lục La trên thân. Lục La đầu góc không có quay tới cong, lại chăm chú nhìn một lần Tô Thần, lại vừa nhìn thấy kia căng đầy cơ bụng, liền không thể rời bỏ ánh mắt, không nhịn được nghĩ tượng hắn ra sức động lúc bộ dáng. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Lục La mặt trong nháy mắt bạo đỏ, giờ phút này là liền nhìn một chút Tô Thần cũng không dám. Giữa hai người mập mờ khí tức quần quật sóng ngầm, Liễu Như Yên ở bên cạnh phảng phất là người ngoài cuộc, cái này khiến nàng trong lòng có chút chênh lệch cảm giác, nhấp nhẹ lấy môi đỏ không nói gì. Nàng đột nhiên đi đến Tô Thần trước mặt, tinh tế tỉ mỉ ngón tay trắng non xẹt qua Tô Thần cơ bụng, cùng có chút màu lúm mì da thịt, tựa hồ là vô tình hay cố ý trêu chọc giống như, giúp Tô Thần bó tốt quần áo. Ở bên ngoài đúng là có chút không ra thể thống gì, cái này dã ngoại con muỗi đốt nhiều, mặc dù vết thương không quá lớn, nhưng là cũng khó chịu, vẫn là mặc ngay ngắn một chút tốt. Lục La thấy cảnh này, trong lòng có chút không thoải mái, nếu như vừa mới nắm chặt cơ hội, hiện tại ở gần Tô Thần chính là mình. Nghĩ tới đây, nàng cũng đi tới, giúp Tô Thần sửa sang tóc, chủ nhân cũng quá sơ ý đi, tóc cảm ướt lục lục, trực tiếp đi ra sẽ dị ứng. Nàng vô ý thức không để ý đến tu sĩ cường kiện thể phách, vẹn vẹn chỉ là ướt tóc, liền xem như thân thể trần truồng tại mùa đông chạy một vòng cũng sẽ không dị ứng. Hai người bọn họ như vậy trong bóng tối ghen bộ dáng, tự nhiên bị Tô Thần nhìn ở trong mắt, hai đại mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ. Một người dáng dấp linh động đáng yêu, mượt mà hạnh mắt thấy người lúc, liền phảng phất là con trở thương yêu con mèo, tiểu xảo cái mũi, hồng nhuận nhuận môi, thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Một cái khác thì là mặt mày lãnh đạm, có thể lại cứ ngũ quan xinh đẹp đến cực điểm, tinh xảo tiểu xảo, nhìn xem ngươi lúc sẽ luôn để cho nam nhân sinh ra chinh phục dục, mạnh miệng mềm lòng càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Gặp tình hình này, Tô Thần vung tay lên, một bên nắm ở một cái, khóe miệng một phát, cười lớn nói, hai người các ngươi đều là ta chi kỷ tiểu bảo bối nhi, không có ngươi nhóm ai đều không được a. Làm một thành thục nam nhân, tự nhiên là phải học được cùng hưởng ân huệ, Tô Thần một bát nước đích sắc rất phẳng, công bằng. Lục La nghe thấy Tô Thần lời nói, gương mặt có chút phím hồng, nàng hiện tại giống như là mới đếm thử tình tư vị tiểu nữ hài, ngây ngô lại ngọt ngào. Liễu Như Yên biết Tô Thần là tại hai bên hòa giải, chỉ sợ tại chính mình biến mất trong khoảng thời gian này, Lục La hẳn là cũng thành Tô Thần nữ nhân. Dù sao trước đó ở loại tình huống này lúc, Lục La xưa nay đều sẽ không để ý những này, lại nhìn trên mặt hắn tiểu nữ nhi ra biểu lộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra lại rõ ràng bất quá. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng hơi có chút thất lạc, nhưng là Tô Thần như thế dũng mãnh lại có thiên phú nam nhân, đã định trước sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân. Cứ việc Lục La tu vi cao hơn nàng, nhưng nàng so Lục La trước phụng dưỡng Tô Thần, tư lịch cao một chút, nghĩ tới đây, tâm tình của nàng hơi hơi tốt điểm. Đoạn này tranh phong ghen tiết mục rất nhanh kết thúc, ba người cũng biết bây giờ không phải là quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, bọn hắn dù sao còn thân ở bí cảnh bên trong. Khoảng cách bí cảnh kết thúc thời gian chẳng mấy chốc sẽ tới, mà bọn hắn vẫn không có nhìn thấy nhị trưởng lão dẫn đầu đội ngũ, theo bên trong không ngừng xâm nhập, cũng không có chút nào phát hiện động tĩnh của bọn họ. Đã hiện tại đã biết Thanh Vân Minh cùng Tiên Đạo Đại Đế cấu kết muốn hại chết Tô Thần đương nhiên sẽ không đối những địch nhân này thủ hạ lưu tình. Ngược lại là tại bí cảnh bên trong, có chỗ thương vong cũng rất bình thường. Đúng rồi chủ nhân, theo cổ mộ bên trong lúc đi ra, ta phát hiện ở đằng kia cỗ thây khô phía dưới còn để ép một phong thư kiện, chỉ là trước kia đi quá mức đội vàng, chưa kịp nói. Lục La nói, theo trong tay áo móc ra một phong thư đưa cho Tô Thần. Phong thư này cùng bình thường thư tín khác biệt, là dùng ngọc thạch đúc thành, phía trên chữ viết có thể thấy rõ ràng mơ hồ, còn có linh lực chấn động, ngay cả kia ngọc thạch đều vào tay tức cảm giác được một cỗ ý lạnh, rất rõ ràng nhất định không phải phàm vật. Nhưng là bọn hắn như là đã nghĩ đến dùng thây khô truyền lại thư tín loại này âm hiểm biện pháp, vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện truyền lại ngọc thạch này tin. Tô Thần trái xem phải xem, cũng không nhìn ra thành tựu gì đến. Ngươi là Thanh Vân Minh người, có biết hay không ngọc thạch này tin đến tột cùng là thành tựu gì? Tô Thần đưa ánh mắt đặt ở Liễu Như Yên trên thân, bắt đầu dò hỏi. Liễu Như Yên nhìn hơn nửa ngày, nhíu lại lông mày suy tư nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta cũng không có nhìn qua dạng này, bất quá bức đồ này dọn, đích thật là Thanh Vân Minh truyền lại trọng yếu thư tín thời điểm sẽ dùng đến. Ngọc thạch nội dung trong thư cùng thầy khô nói tới không hề khác gì nhau, cũng chính bởi vì vậy, mới càng làm cho toàn bộ sự kiện đều biến không thể tưởng tượng lên. Suy đi nghĩ lại, ba người đều không có làm rõ ràng Thanh Vân Minh ý đồ. Cuối cùng, Tô Thần dứt khoát từ bỏ, trực tiếp đem ngọc thạch tin thu được chữ vật giới bên trong, chuẩn bị đi trở về hỏi một chút Lạc Thần. Tin tưởng kiến thức rộng rãi Lạc Thần hẳn là sẽ có khác biệt cảm ngộ, chờ trở lại Đông Hoa Châu thời điểm, không ngại đi hỏi một chút. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo dị tượng. Chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm bầu trời giờ phút này đột nhiên trời u ám, tại bên ngoài mấy ngàn mét, đột nhiên xuất hiện to lớn vòng xoáy màu đen, tại vòng xoáy ở giữa chỗ có tử sắc thiểm điện như ẩn như hiện, theo mặt đất bắn thẳng đến đám mây, không ngừng quét tán, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu tím đen. Cái này cường đại uy áp, dù cho Tô Thần ba người cách xa nhau rất xa, cũng vẫn có thể cảm giác được cỗ này nóng bỏng bỏng ý cùng lực uy hiếp. Lục La thấy cảnh này, kích động nói, là Tử Lôi Tiên Thảo. Đối với rèn luyện linh hỏa có hiệu quả, không chỉ có thể rèn luyện linh hỏa phẩm chất, thậm chí hứa bao nhiêu cao thâm linh hồn còn có thể trực tiếp thúc đẩy tạo ra linh trí. Đây chính là hiếm có chất bảo, vừa vặn tiểu linh bởi vì tiêu hao quá nhiều, tạm thời ngủ đông, gần nhất vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nếu như có thể cầm tới cái này gốc Tử Lôi Tiên Thảo, đối với nó khôi phục vô cùng hữu ích. Nói làm liền làm, Tô Thần bọn người lập tức quyết định lên đường tiến về Tử Lôi Tiên Thảo nơi sinh ra. Tử Lôi Tiên Thảo đồng dạng tại tức sắp xuất thế lúc liền sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, vì hấp thu càng nhiều lôi điện cùng thiên đạo chi lực, bình thường có thể hiểu thành tu sĩ độ lôi kiếp, chỉ có trải qua dạng này rèn luyện, hiệu quả mới càng hoàn mỹ hơn. Tấu chương xong, chương 233, chủ nhân bọn hắn đều hành động, chúng ta cũng muốn hay không đi. Chương 233, chủ nhân bọn hắn đều hành động, chúng ta cũng muốn hay không đi. Chương 233 chủ nhân bọn hắn đều hành động, chúng ta cũng muốn hay không đi. Nhưng là cường đại như vậy thánh phẩm Tử Lôi Tiên Thảo, lúc sinh ra đời thường thường đều sẽ kèm thêm cường đại sen lẫn thú lôi kỳ lần, đồng dạng lôi kỳ lần tối thiểu nhất đều là chuẩn đế cảnh giới. Lại thêm đặc biệt lôi nguyên tố thuộc tính, thậm chí muốn so chuẩn thấp cảnh giới thực lực cao hơn một chút, đồng dạng cũng không đủ thực lực tu sĩ, là không dám cùng lôi kỳ lần cấp đoạt cơ duyên. Tô Thần bọn người dẫn đầu đi tới Tử Lôi Tiên Thảo nơi sinh ra, tới gần như vậy địa phương, càng trực quan cảm nhận được Tử Lôi Tiên Thảo ra mắt lúc hùng vĩ cường đại. Dùng cái này đến tiên thảo làm trung tâm, bốn phía năm trong vòng trăm thước cơ hồ đều bị lại thô vừa sáng tử sắc thiểm điện bao trùm, ngay cả đại địa đều vỡ vụn thành mạng điện trạng. Trung tâm nhất lượn vòng lấy một cái tử sắc kỳ lân, tử kỳ lân không có chút nào bởi vì chung quanh tồn tại thiểm điện mà bị liên lụy, ngược lại an tâm ghé vào Tử Lôi Tiên Thảo phía dưới, ngay cả quanh thân đều quanh quẩn lấy thiểm điện. Mà Tử Lôi Tiên Thảo chính là tại tử kỳ lân ngay phía trên, đang không ngừng hấp thu thiên đạo lực lượng phát tác, vận dụng lôi điện gột rửa tự thân. Nói đến, Tử Lôi Tiên Thảo sinh ra cùng tử kỳ lân thoát không ra quan hệ. Tử Lôi Tiên Thảo giáng sinh nhất định phải trải qua lôi điện gột rửa, mà tử kỳ lân đang dễ dàng cung cấp. Mà cái này tử kỳ lân, cơ hồ đã đạt đến chuẩn đế tam trọng cảnh giới. Ở đây loại tiên thảo còn chưa hoàn toàn sinh trưởng thành công thời điểm, không thể tùy tiện tổn thương tử kỳ lân, nếu không liền sẽ dẫn đến tiên thảo giáng sinh thất bại. Liền xem như tiên thảo thành công giáng sinh, công hiệu cũng biết giảm mất đi nhiều. Tô Thần đến nơi đây đã có một đoạn thời gian, cũng là bởi vì bận tâm cái này, cho nên cũng không có trước tiên ra tay, giống nhau cũng là bởi vì đang lợi dụng Tử Lôi Tiên Thảo hấp dẫn một chút tham lam chi đồ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền nghe được một hồi ồn ào thanh âm, cách bọn họ cách đó không xa, liền nhìn thấy Phan Phi chỉ cùng Cố Phi Dương một đoàn người. Bọn hắn hiển nhiên cũng là đã nhận ra bên này mục đích, cho nên dự định cướp đoạt phần cơ duyên này. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện bên này Tô Thần một đoàn người, bởi vì dẫn đội nhị trưởng lão Phan Phi chỉ bây giờ đã là chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới, lại thêm Từ Triệu Dương Diệu cùng Cố Phi Dương toa chấn, bọn hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng, đã đem Tử Lôi Tiên Thảo coi là chính mình vật trong bàn tay. Bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới Tử Kỳ Lân chú ý, chỉ thấy Tử Kỳ Lân miễn cưỡng sốc lên mí mắt hướng phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Dường như trong mắt hắn cách đó không xa những người kia đều là sâu kiến, hoàn toàn không đủ để làm cho hắn có nhiều như vậy chú ý. Ba phe nhân mã liền như thế rằng co, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Tử Lôi Tiên Thảo mới phát ra động tĩnh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vốn là bầu trời âm trầm bên trong nháy mắt rơi hạ một đạo kinh lôi. Kia tử sắc như là người trưởng thành to bằng cánh tay kinh lôi thuấn ở giữa rơi xuống, trực tiếp đánh vào Tử Lôi Tiên Thảo trên thân. Cùng lúc đó, tại dưới người hắn Tử Kỳ Lân cũng phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Đây chỉ là đạo thứ nhất kinh lôi, Tử Vi Tiên Thảo mong muốn hoàn toàn trưởng thành, còn cần kinh nghiệm 98 nói. Khổng lồ như vậy lôi đỉnh chi lực, cho dù là lôi điện sủng nhi Tử Kỳ Lân cũng chịu hạ không được, nhưng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Cho nên tại thứ 99 nói lôi rơi xuống về sau, không chỉ có là Kỳ Lân suy yếu nhất thời điểm, cũng là Tử Lôi Tiên Thảo hoàn mỹ nhất thời điểm. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn đem bầu trời cắt vỡ thành hai mảnh. Triệu Dương Diệu nhìn lên trước mặt một màn này, tê cả da đầu, hắn không dám tưởng tượng, nếu như tùy ý một tia chớp rơi vào trên đầu của hắn, chỉ sợ lập tức chính là kinh ngạc. Nhị trưởng lão, chờ thứ 99 nói lôi rơi xuống lúc, chúng ta thật muốn xông tới sao? Triệu Dương Diệu nuốt ngụm nước miếng, đối cái này kinh khủng cảnh tượng còn lòng còn sợ hãi. Nhị trưởng lão lườm hắn một cái, tức giận trợn nhìn hắn một cái nói, không phải khi đó đi qua, chẳng lẽ muốn chờ Tử Kỳ Lân khôi phục thực lực, đem Tử Lôi Tiên Thảo nuốt vào về sau lại đi qua sao? Ta không phải ý tứ kia. Triệu Dương Diệu bị ngay trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt, trong lòng rất khó chịu. Nhưng là nghĩ đến đối phương là tông môn nhị trưởng lão, hơn nữa tu vi cảnh giới cao thâm, không phải hắn có thể chống đối, cũng chỉ có thể đem hỏa khí nuốt vào trong bụng, khô cắn đáp lại. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Dương Diệu, tu vi của ngươi cảnh giới, cho dù là trực diện hư nhược Tử Kỳ Lân thật có chút khó khăn, bất quá không có việc gì, đến lúc đó nhiều người như vậy, thực sự không được ngươi liền trốn ở đằng sau ta, ta là Thanh Vân Minh Thánh tử, tự nhiên có chức trách bảo vệ tốt tất cả mọi người. Thấy thế, Cố Phi Dương khỏe miệng có chút dương lên, cười tủm tỉm nói, mặc dù mặt ngoài nói lời mười phần lo lắng, nhưng ở Triệu Dương Diệu trong hai, cái này không nghi ngờ gì chính là lửa cháy đổ thêm dầu, đơn giản chính là ám chỉ tu vi của mình cảnh giới không bằng hắn. Tâm hắn nói lúc này có thể rõ rệt ngươi, trước đó nhường ngươi đi tìm cái kia dã nam nhân tính sổ sách, kết quả còn không phải bị đánh cái mông nước tiểu lưu, có bản lãnh này cũng là đi tìm người ta báo thù a, bất quá trên mặt hắn vẫn là giả bộ như một bộ ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đây không phải cũng lo lắng đại gia an nguy sao, dù sao chúng ta bên trong còn có một số tu sĩ tu vi không bằng ta, nếu như có thể tìm tới nhỏ nhất tổn thất biện pháp tự nhiên là cực tốt. Sợ cái gì? Kia Tử Kỳ Lân ta nhìn nhiều nhất bất quá chuẩn đế tam trọng cảnh giới, mà nhị trưởng lao đã chuẩn đế ngũ trọng đỉnh phong, huống chi chúng ta còn có nhiều người như vậy, Tử Kỳ Lân thực lực thật sự là không đủ gây sợ. Cố Phi Dương còn tại ghi hận trước mấy ngày Triệu Dương Diệu nói mỏ, làm hại hắn mất hết mặt mũi chuyện. Bởi vậy, tìm một cơ hội liền không chút khách khí nhằm vào Triệu Dương Diệu. Triệu Dương Diệu mong muốn nói ra ngạnh tại trong cổ họng, hơn nửa ngày lúc này mới lạnh hừ một tiếng, nói rằng, thánh tử cũng phải cẩn thận, cái này Tử Kỳ Lân không phải tầm thường, đừng đến lúc đó bị thương. Đều lúc này, còn có tâm tình cãi nhau đấu võ mồm. Nhị trưởng lão chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn bọn hắn một cái, giờ phút này Tử Linh Tiên Thảo đã hạ xuống 90 nói đạo thiên lôi. Ở vào lôi điện trung tâm nhất Tử Kỳ Lân nguyên bản cọp lông sáng lông tóc đã đen kịt một màu, trên thân cũng có to to nhỏ nhỏ vết thương, bất quá hắn vẫn không có rời đi, nằm sấp tại nguyên chỗ bất động. Mà trải qua 90 đạo thiên lôi rèn luyện, Tử Lôi Tiên Thảo so sánh với trước đó biến càng xinh đẹp hơn, quanh thân linh lực 10 phần sung túc, treo tại giữa không trung. Mãi cho đến 99 đạo thiên lôi rơi xuống, theo nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn hắn kia một đám lớn người liền ương ương hướng phía Tử Kỳ Lân phương hướng bay đi. Dù cho Tử Kỳ Lân bây giờ đã bị thương thật nặng, nhưng chuẩn đế cảnh giới cũng không phải dễ chơi, một chút tu vi cao đệ tử thậm chí không kịp cẩn thận, liền đã bị cái này uy áp quét ra đi miệng phun máu tươi. Cuối cùng có thể miễn cưỡng đến Tử Kỳ Lân trung quanh, chỉ còn lại Phan Phi Chỉ, Triệu Dương Diệu cùng Cố Phi Dương ba người. Ba người này bên trong, Triệu Dương Diệu tu vi cảnh giới thấp nhất, giờ phút này đã là sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng toàn thân co quắp, dường như bị điện giật choáng váng như thế. Chủ nhân bọn hắn đều hành động, chúng ta cũng muốn hay không đi? Lục La nhìn xem động tác của bọn hắn, gấp không được. Tấu chương xong, chương 234. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chương 234, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chương 234, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau không đội. Nghe vậy, Tô Thần vừa cười vừa nói, vừa vặn để bọn hắn hỗ trợ chuyển di một chút Tử Kỳ Lân ánh mắt, có người miễn phí cho chúng ta làm lao động tay chân, chúng ta tự nhiên muốn làm được vui vẻ tiếp nhận đi. Tại một bên khác gian khổ tranh đấu Phan Phi Chỉ mấy người nếu là nghe thấy Tô Thần cái này vô sỉ lời nói, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ khí lửa công tâm. Phan Phi Chỉ đứng núi chịu sào, vọt thẳng tới, hướng phía Tử Lôi Tiên Thảo chụp tới. Mà Tử Kỳ Lân miễn cưỡng mở to mắt, mặc dù nhận lấy 99 nói lôi kiếp, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều dị dạng. Nếu là vừa rồi, Tử Kỳ Lân không muốn ảnh hưởng Tử Lôi Tiên Thảo hàng thế, cho nên cũng không để ý tới những này sâu kiến, nhưng là lúc này bọn hắn đã xông vào địa bàn của mình, chuyện này đối với bất kỳ một cái nào yêu thú mà nói đều không thể nghi ngờ là khiêu khích, huống chi là Tử Kỳ Lân loại này huyết mạch tôn quý, nửa bước thần thú huyết mạch yêu thú. Chỉ thấy Tử Kỳ Lân chậm rãi đứng người lên, hướng phía Phan Phi Chỉ liền phát ra gầm thét, theo động tác của hắn từng đạo cạn tử sát thiểm điện hướng phía trèo Phan Phi Chỉ bay đi. May mắn Phan Phi Chỉ phản ứng nhanh, toàn bộ né tránh, có thể Triệu Dương Diệu cùng Cố Phi Dương liền không có may mắn như thế, nhất là Triệu Dương Diệu bị thiểm điện đánh trúng sau, cả người một trận tê dại, trên không trung co quắp không ngừng. Cố Phi Dương mặc dù tốt điểm, nhưng là tóc đã bị điện giật nổ, vừa rồi ôn nhuận công tử hình tượng không còn sót lại chút gì, càng giống là theo trong thành trốn thai tới tên ăn mày. Các ngươi thất thần làm cái gì, nắm chặt làm hộ pháp cho ta a. Phan Phi Chỉ nhìn phía sau hai cái hèn nhát, lập tức khí không đánh vừa ra tới. Hắn đem thực lực tương đối thấp đệ tử dẫn đầu phái đơn phía trước xung phong chính là vì tiêu hao Tử Kỳ Lân linh lực. Có thể bạn bạn không nghĩ tới những người kia còn chưa kịp cận thân liền đã chết tử thương tổn thương. Quả nhiên dựa vào người không bằng dựa vào mình, Phan Phi Chỉ nhịn không được giận mắng một tiếng, xuất ra trường kiếm liền cùng Tử Kỳ Lân đọ sức đấu. Hai người các ngươi thừa cơ hội nhanh đi cầm Tử Lôi Tiên Thảo, ta đến kéo dài thời gian, không cần ham chiến. Phan Phi Chỉ vừa hướng giao Tử Kỳ Lân, một bên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem ngây ngốc lấy hai người. Hai người kia tại to lớn uy áp phía dưới cơ hồ không kịp thở khí. Cho dù là tu vi cao nhất Cố Phi Dương, giờ phút này động tác cũng 10 phần chậm chạp, còn phải tiếp nhận lấy thiểm điện thỉnh thoảng công kích, có thể nói là thể xác tinh thần đều bệnh. Bất quá việc cấp bách vẫn là Tử Lôi Tiên Thảo. Triệu Dương Diệu cùng Cố Phi Dương đồng thời hướng phía Tử Lôi Tiên Thảo đi qua. Mà đó cùng hai tấm lao run dậy Tử Kỳ Lân dường như cũng đã nhận ra hai người khác mục đích, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, so vừa rồi thô vô số lần thiểm điện, từ bên cạnh hắn triệu hoán mà ra công kích về phía nhị trưởng lão. Thừa dịp nhị trưởng lão tránh thần chi tế, Tử Kỳ Lân tranh thủ thời gian hướng phía hai người vọt tới. Mà lúc này hai người mới vừa vặn chạm đến Tử Lôi Tiên Thảo diện mạo, vừa nhìn thấy Tử Kỳ Lân khí thế hung hăng tới, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ. Triệu Dương Diệu đoạt trước một bước gắt gao nắm chặt Tử Lôi Tiên Thảo liền muốn rời khỏi, có thể vừa nắm không bao lâu, trên tay liền bao trùm ở màu tím đen gân xanh. Hắn phát ra như giết heo chu lên, thuận tiện giống như là như giật điện hất ra Tử Lôi Tiên Thảo, mười phần đau lòng nhìn xem mình đã vặn bẹo không còn hình dáng cánh tay. Vừa ra đời Tử Lôi Tiên Thảo quanh thân đều là lôi điện lực lượng phát tác, đồ tay nắm lấy khẳng định sẽ thụ thương. Cố Phi Dương hiển nhiên cũng là đã nhận ra điểm này, cho nên vừa rồi cũng không cùng Triệu Dương Diệu đoạt. Con mẹ nó ngươi cố ý chính là không phải. Triệu Dương Diệu nhìn xem chính mình không cảm giác tay, thẹn quá thành giận đối với Cố Phi Dương giống to. Tay của hắn tổn hại rất nghiêm trọng, không chỉ là mạch máu được xương chống màu tím đen, ngón tay thậm chí bắt đầu héo rút, chỉ còn lại bàn tay. Một màn này kích thích Triệu Dương Diệu mà nghĩ, trong nháy mắt lại phát ra một hồi như giết heo chu lên, toàn bộ trong sơn cốc đều là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Mà lúc này Tử Kỳ Lân đã đến trước mặt hắn, không chút do dự mở ra huyết buồn đại khẩu, một giây sau liền phải đem Triệu Dương rượu toàn bộ ăn hết. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Phan Phi chỉ tay mắt lanh lẹ bắn ra một đạo linh lực, mạnh mẽ đánh chật Tử Kỳ Lân đầu. Triệu Dương rượu nhân cơ hội này, lúc này mới chạy trốn tới an toàn địa phương. Đạp ngựa, cái này Tử Lôi Tiên Thảo người nào thích muốn ai muốn đi thôi, ngược lại hắn là không phục hồi, cầm Tử Lôi Tiên Thảo, kém chút đem cái mạng nhỏ của mình đều góp đi vào. Cố Phi Dương cũng không dám tùy tiện đụng vào, sợ rơi xuống cùng Triệu Dương rượu một cái kết quả. Phan Phi chỉ nhìn xem hai người bọn họ, ngươi đẩy ta đẩy ngươi như vậy bất tranh khí bộ dáng, khí hàm răng ngứa. Có thể lại cứ chính mình theo Tử Kỳ Lân dây dưa, căn bản là không thể phân thân, thậm chí hắn rất hoảng sợ phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu cùng Tử Kỳ Lân đánh thế lực ngang nhau, đến bây giờ đã bắt đầu có lòng lực bất tòng tâm. Cái này Tử Kỳ Lân bất quá là chuẩn đế tam trọng tu vi, thế mà có thể cùng hắn đánh có đến có bể, càng về sau cuối cùng là chính mình rơi vào hạ phong. Cái này nhận biết nhường Phan Phi chỉ trong lòng hoảng sợ. Tử Kỳ Lân hiển nhiên cũng chán ghét cái này trò chơi mèo vờn chuột, lại phát ra gầm lên giận dữ, xen lẫn lôi điện chi lực, hướng phía Phan Phi chỉ bay đi. Thẳng đến cố này lôi điện khi đi tới, Phan Phi chỉ mới khinh khủng phát hiện lần này Tử Kỳ Lân ở đâu là chuẩn đệ tam trọng tu vi, rõ ràng đã nhanh tới chuẩn đế điên phong. Hai người chi ở giữa chênh lệch giống như là trời, nhị trưởng lão căn bản là không cách nào phản ứng cái này lôi điện là lúc nào tới, chính mình liền bị trùng điệp đánh bay xa mấy chục mét. Nếu không phải có cây làm giảm sóc, chỉ có thể bay càng xa. Phan Phi chỉ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản ngạo mạn tự tin trên mặt giờ phút này rốt cục bị hoảng sợ thay thế, nếu là chuẩn đế tam trọng, hắn còn có cơ hội làm liều một phen, nhưng là chênh lệch lớn như vậy cùng chịu chết cũng không khác biệt. Mà một bên khác Cố Phi Dương cùng Triệu Dương Diệu bởi vì ai cũng không dám cầm Tử Lôi Tiên Thảo đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, trực tiếp bị Tử Kỳ Lân một người một cái đuôi rút ra ngoài xa mấy chục mét. Nhị trưởng lão, làm sao bây giờ? Triệu Dương Diệu bản thân liền đã mất đi một cái tay, bây giờ bị đánh một chút, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trực tiếp phun ra một ngụm máu huyết, trực tiếp sợ tè ra quần, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi nước tiểu khai. Trên mặt hắn không còn có vừa rồi tự tin cao ngạo bộ dáng, thay vào đó là nghĩ mà sợ. Có thể làm sao, một đám rất rưởi, để các ngươi hái Tử Lôi Tiên Thảo đều hái không xuống. Phan Phi chỉ có thể nói là mất cả trì lẫn trải, vừa rồi kia một chút, cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho làm vỡ nát, lại nhìn hai cái này không có thành tựu đồ vật, cũng là khí không đánh vừa ra tới. Nhưng là bây giờ không phải là trách tội thời điểm, hắn níu lấy Cố Phi Dương cùng Triệu Dương Diệu, trực tiếp vận dụng phủ chú thoát đi nơi này. Về phần cái khác Thanh Vân Minh đệ tử, chết tử thương tổn thương, chỉ có số ít đi theo Phan Phi chỉ rời đi. Lấy được. Lục La lung lay dùng linh lực bao quanh Tử Lôi Tiên Thảo, vẻ mặt hưng phấn đưa cho Tô Thần. Sớm tại vừa rồi lăn lộn lúc rối loạn, Lục La liền lén lén đem Tử Lôi Tiên Thảo trộm đi qua. Mà Tử Kỳ Lân lúc này cũng phát hiện mình bảo hộ Tử Lôi Tiên Thảo không thấy, phẫn nộ tiếng giống trực trùng bất tiêu, mây đen dày đặc trên bầu trời tử quang trận trận. Người ăn trộm giết không tha. Tấu chương xong, chương 235, chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chương 235, chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chương 235 chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần bọn hắn khoảng cách Tử Kỳ Lân có rất xa một khoảng cách, giờ phút này đều có thể nghe được nó phẫn nộ tiếng giống bên trong truyền đến phẫn nộ uy áp. Những cái kia không kịp chạy trốn Thanh Vân Tông đệ tử tại cái này uy áp bên trong dần dần thả chậm lại bước chân, có ít người đã khống chế không nổi toàn bộ thân co quắp, miệng phun máu tươi. Tử Kỳ Lân lại cũng không tính buông tha bọn hắn, trong lòng hắn đã nhận định là bọn này không lễ phép người ăn trộm, đem hắn Tử Lôi Tiên Thảo đoạt đi. Chỉ thấy hắn đằng không mà lên, cơ hồ là hai ba bước liền bước tới rơi ở phía sau Thanh Vân Tông đệ tử trước mặt, nó hai mắt tinh hồng, hai ba miếng liền đem một cái Thanh Vân Tông đệ tử cắn máu tươi mơ hồ. Đồng thời, Tử Kỳ Lân cơ chính mình to lớn móng vuốt, đương theo lấy lôi điện tư thành, tử quang vờn quanh, mấy lần chính là một người. Nguyên bản tường hòa Thanh Vân bí cảnh giờ phút này đã thành nhân gian luyện ngục, hoàn toàn là Tử Kỳ Lân đơn phương đổ sát. Liễu Như Yên nhìn mắt đục đỏ ngầu, trong những người này cũng không thiếu có nàng đã từng đồng môn, có thể Tô Thần cũng không có làm động tác, nàng liền cái gì cũng không làm. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lục La Nhẫn nhìn lên trước mặt cái này máu tanh một màn, đạm mạc nói một câu. Nàng có thể là đã sống nhiều năm như vậy, cũng minh bạch một cái đạo lý, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát quay đầu, mượn hỏi Tô Thần lời nói cơ hội, không nhìn tới cái này máu tanh một màn. Như khói, ngươi thấy thế nào? Tô Thần không có trước tiên trả lời Lục La vấn đề, ngược lại là đưa ánh mắt rơi vào Liễu Như Yên trên thân. Liễu Như Yên chỉ cảm thấy trước mắt tinh hồng một mảnh, không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, liền bành mắt đỏ lên. Nàng cũng không biết rõ Tô Thần hỏi mình lời này ý đồ là cái gì. Thật là bây giờ mình đã xem như Tô Thần nữ nhân, đồng thời bọn hắn tiến vào trong ảo cảnh lâu như vậy, đối với Thanh Vân Minh làm ra những chuyện kia cũng rõ như ban ngày, nàng thật sự là nói không nên lời che chở tông môn của mình lời nói. Liễu Như Yên động tác cứng ngắc đem đầu nghiêng đi, không nhìn tới máu này hình một màn, cánh môi mấy chuyến đóng mở. Có một nháy mắt cơ hội là nói không ra lời. Ta không có gì cái nhìn thiếu chủ chính ngươi quyết định. Liễu Như Yên nói xong, đến cùng cũng là không đành lòng, dù sao những người kia cũng có người vô tội, xem như từ nhỏ tại Thanh Vân Minh lớn lên hắn, chung quy là làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Người bên trong này cũng có người tốt, không hề giống là nhị trưởng lão cùng Cố Phi Dương loại kia sẽ vứt xuống đồng bạn người rời đi. Liễu Như Yên nói đến đây, giống như là nghĩ đến cùng bọn hắn đã từng đi sứ tông môn nhiệm vụ lúc hai bên cùng ủng hộ thân ảnh. Tô Thần nghe nói như thế, lập tức liền ý thức được Liễu Như Yên phức tạp tâm tình, hắn mặc dù có thủ thất báo, nhưng cũng không phải biến thái sát nhân cuồng. Nhìn lên trước mặt trận này huyết tinh đại đồ sát, hắn trong lòng mặc dù có thể làm được không quan trọng, nhưng cũng phải là Liễu Như Yên tâm tính suy tính một chút, hắn không muốn tại Liễu Như Yên trước mặt biểu hiện quá máu lạnh vô tình. Nghĩ tới đây, Tô Thần đối Lục La nói rằng, chúng ta trước nghĩ biện pháp đánh bại Tử Kỳ Lân, về phần những người kia có thể không có thể còn sống sót, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Liễu Như Yên nghe nói như thế, trong ánh mắt đã kìm lòng không được thấm ra nước mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Thần đây là bởi vì nàng mà đi biến tướng trợ giúp những cái kia vô tội tông môn đệ tử. Thiếu chủ, cảm ơn ngươi. Liễu Như Yên tiếng nói khô khốc, hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình. Không có gì có thể cảm ơn ta, bổn thiếu chủ cũng không phải cái gì người tốt. Nghe vậy, Tô Thần đạm mạc cười một tiếng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng hiện tại bầu trời âm trầm đáng sợ, nhưng Liễu Như Yên chính là cảm thấy Tô Thần chiếu lấp lánh. Thu được mệnh lệnh, Lục La cùng Tô Thần cùng đi đối phó phát cuồng Tử Kỳ Lân, Liễu Như Yên thì bay mau qua tới cứu trợ còn có đường sống Thanh Vân Minh các tu sĩ. Kia Tử Kỳ Lân giờ phút này đã tại nổi giận biên giới, tại Tử Lôi Tiên Thảo thành thục thời điểm, có vô số sâu kiến cản hắn đường, bây giờ Tử Lôi Tiên Thảo càng là không biết tung tích, hắn vất vả mấy trăm năm thành quả, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nhưng ở Lục La tới gần hắn một cái mắt, hắn trong nháy mắt ngay tại Lục La trên thân cảm nhận được tự rừng tiên thảo khí tức. "Ngươi?" Tử Kỳ Lân ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lục La, hắn có thể cảm nhận được Lục La bản thể cũng phi nhân loại, nổi giận nói, "Vì sao muốn cùng nhân loại thông đồng làm vậy?" Đạt tới Tử Kỳ Lân cảnh giới này, lại thêm chính mình đặc biệt thiên phú, có thể xem thấu Lục La bản thể cũng không tính kỳ quái. Lục La không có trả lời, đưa tay liền phóng thích ra linh lực, cạn linh lực màu xanh lục biến hóa ra dây leo, trong nháy mắt hướng phía Tử Kỳ Lân đánh tới. Nhưng Tử Kỳ Lân thiên phú thuộc tính chính là lôi thuộc tính. Đối đãi Lục La loại sinh vật này vốn chính là thiên khắc, dây leo thậm chí còn chưa tới Tử Kỳ Lân trước mặt, liền trong nháy mắt hóa thành cho bay. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tử Kỳ Lân lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt theo giữa cổ họng phát ra tiếng gầm, lôi cuốn lấy thiểm điện, hướng phía Lục La công kích qua, thức thời một chút đem Tử Lôi Tiên Thảo giao ra, bản tôn còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Không có khả năng. Lục La hoảng hốt né tránh đạo thiểm điện kia, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi xoa quá mức phát, cái trán một kẻ cắp vật tóc đã đốt thành màu đen. Nàng vô ý thức đưa ánh mắt rơi vào Liễu Như Yên bên kia. Xem như Thanh Vân Minh thánh nữ, Liễu Như Yên bình thường vẫn rất có ảnh hưởng lực, nhưng là những người kia vừa mới gặp nhị trưởng lao phản bội, nguyên một đám đều rũ, thậm chí cũng không quá tin tưởng Liễu Như Yên. Bởi vậy, Liễu Như Yên bên kia tiến triển cũng là phá lệ chậm chạp. Mạng nhỏ mình cũng khó khăn bảo đảm, thế mà còn có tâm tình đi quản chết sống của người khác. Tử Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, bị hắn bộ này nhất tâm nhị dụng thái độ hoàn toàn chọc giận. Theo động tác của hắn, từ kia chớp màu đen quanh quẩn tại trung quanh hắn, động tác của hắn cao nhã mà mang theo miệt thị chúng sinh cao ngạo, chậm rãi hướng phía Lục La đi qua, thiểm điện cũng giống là sủng vật của hắn giống như, tư sắc loé ánh sáng, giống như là đang uy hiếp. Lục La thực lực so Tử Kỳ Lân cao, nhưng là Tử Kỳ Lân trời sinh thuộc tính vốn chính là thiên khắc nàng, bởi vậy hắn đánh cố hết sức. Nàng cắn chặt hàm răng, thỉnh mơ nghĩ đến đối sách. Mà Tử Kỳ Lân cũng đã nhận ra Lục La muốn chạy trốn ý đồ, tâm niệm vừa động, Lục La còn chưa kịp chạy trốn, bốn phía liền đã trên kệ dùng thiểm điện vẽ lồng giam. Chỉ cần Lục La muốn chạy ra đi, không chết cũng lột ra. Đem Tử Lôi Tiên Thảo giao ra. Tử Kỳ Lân phẫn nộ quát. Lục La tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, dứt khoát không rên một tiếng. Này tấm thái độ không thể nghi ngờ là chọc giận Tử Kỳ Lân, hắn thoáng ngửa đầu, trên bầu trời mây đen dày đặc, chính giữa tử sắc thiểm điện bước lên quang, cơ hồ muốn đem người ánh mắt chói mù. Kia lôi điện tự không trung thanh nén, không ngừng biến lớn, mang tới cảm giác gáp bách cực kỳ mạnh mẽ, Lục La thậm chí cảm giác một giây chính mình liền bị chém thành một cỗ thây khô. Đột nhiên, bảo kiếm thanh âm phá không mà ra, tốc độ nhanh trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng phía Tử Kỳ Lân đầu bổ tới. Mạnh mẽ đem cái này xúc tích tử sắc lôi điện cắt đứt. Tấu chương xong, chương 236, thánh nữ, chúng ta đây là bị tông môn tử bỏ sao? Chương 236, thánh nữ, chúng ta đây là bị tông môn tử bỏ sao? Chương 236 thánh nữ, chúng ta đây là bị tông môn tử bỏ sao? Là ai? Đột nhiên bị tập kích bất ngờ Tử Kỳ Lân phẫn nộ uốn éo người, một đôi mắt thật nhanh cướp đoạt lấy cảnh vật xung quanh, lại chết sống không có trông thấy đến cùng là ai. Lao ra hỏa, ta ở chỗ này. Tử Kỳ Lân phía trên truyền đến một đạo miễn cưỡng thanh âm. Lời nói này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với, Tử Kỳ Lân phát ra phẫn nộ gầm hét, lập tức hướng phía Sinh Nguyên Trô vung ra một đạo thiểm điện. Tô Thần đội vàng né tránh, thậm chí có thể tinh tường cảm giác được kia thiểm điện bên trong ẩn chứa đồng bột linh lực cùng thiên đạo lực lượng phát tác. Hắn vừa rồi chỉ tới kịp đánh trúng Tử Kỳ Lân, cũng không có quá nhiều thời gian chạy xa. Vốn còn muốn giả bộ như cao nhân cao thâm mặt chắc một chút, kết quả không nghĩ tới kém chút bị đánh mặt. Cái này Tử Kỳ Lân không hổ đã đạt tới thành thục kỳ, thực lực không thể khinh thường. Tử Kỳ Lân thành công bị Tô Thần hấp dẫn chú ý, lại thêm vừa rồi một kiếm kết thủ, lập tức liền phải ác độc mà trừng trị Tô Thần. Nhưng Tô Thần tu vi cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là trên người bảo mệnh pháp bảo nhiều nha, lại thêm Tử Kỳ Lân hình thể cực đại, hành động hơi chậm, hắn liền chuyên môn lợi dụng sơ hở, vòng quanh Tử Kỳ Lân chung quanh bay tới bay lui. Như vậy cũng tốt so voi mong muốn giẫm chết một con kiến kia là rất tốn sức. Tử Kỳ Lân bận rộn nửa ngày, cũng không có đụng phải Tô Thần một sợi lông, loại cảm giác này giống như là chung quanh có một cái đáng ghét con rồi tại bay tới bay lui, lại hướng mình còn bắt không được như thế. Tử Kỳ Lân mất đi kiên nhẫn, dứt khoát phát ra gầm lên giận dữ, dự định trực tiếp cho Tô Thần đến một kích chí mạng. Thời khắc mấu chốt, Tô Thần đội vàng triệu hoán Thần Long võ hồn. Thần Long chính là vạn thú đứng đầu, dù là giữa hai người hành vi có khoảng cách, nhưng Thần Long ra mắt một sát na, Kỳ Lân trong lòng liền có một cỗ cảm giác sợ hãi cùng thần phục cảm giác theo bản năng nhường hắn sửng sốt động tác. Mà Lục La sớm tại vừa rồi Tô Thần kéo dài thời gian thời điểm, liền đã thoát khỏi trói buộc, thừa dịp Tử Kỳ Lân ngu ngơ công phu, vội vàng thi triển một kích toàn lực. Tô Thần cũng ở thời điểm này phát ra một kích toàn lực, phối hợp Lục La phát ra công kích. Hai người liên thủ lại lực lượng không tầm thường, Tử Kỳ Lân bởi vì ngắn ngủi ngây người liền mạnh mẽ ăn một kích này, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Lục La cùng Tô Thần trao đổi cái ánh mắt, dứt khoát thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp không chút lưu tình thi triển công kích. Tử Kỳ Lân phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, cuối cùng thực sự chống đỡ không nổi, lúc này mới ầm ầm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp cho mặt đất ném ra cái hố to đến, tuần sâu còn bao phủ tử sắc thiểm điện, mười phần doan người. Tại giữa không trung Tô Thần thở hổn hển, trời mới biết hắn trực diện Tử Kỳ Lân uy áp trên lệch điểm không thở nổi, nhưng là tại sợ hãi tử vong trước mặt cũng kích phát hắn vô hạn tiềm năng, hắn hiện tại cảm thấy trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng. Lục La xoa xoa mồ hôi trên mặt, trong lòng cảm thán với mình cùng Tô Thần phối hợp hết sức ăn ý, nếu như không có Tô Thần hỗ trợ, chính mình lần này không chết cũng phải lui lấp ra. Tử Kỳ Lân ngã trên mặt đất không nhúc nhích, xem ra đã hoàn toàn đoạt khí. Rất khó tưởng tượng vừa rồi không ai bị nổi, nạo nghệ cùng thế gian Tử Kỳ Lân cứ như vậy bị hai người bọn họ đánh bại. Tô Thần đi đến Tử Kỳ Lân trước mặt, nhẹ nói, "Tiểu Linh, đem nó thôn phệ." Tử Kỳ Lân mặc dù nhục thân đã chết, nhưng tương tự là ẩn chứa thiên đạo chi lực cùng lực lượng pháp tắc, lại thêm hắn tinh khiết lôi nguyên tố, đối đãi linh hỏa mà nói cũng coi là một loại rèn luyện, chỉ có điều hiệu quả không có Tử Lôi Tiên Thảo cái kia tốt. Tiểu Linh nghe được Tô Thần kêu gọi, hơn nửa ngày mới ung dung tỉnh lại. Ngày bình thường, nó ngủ đông thời điểm, liền sẽ hóa thành hỏa diễm bất khắc ở Tô Thần trên cổ tay, bây giờ đi ra liền lập tức nhìn thấy Tử Kỳ Lân thi thể. Đối với mười phần thâm hụt hắn nó mà nói, có thể nói là vô cùng tốt thuốc bổ, nó trong nháy mắt cũng khoái lạc ăn như gió cuốn lên, trực tiếp liền đem Tử Kỳ Lân nuốt chửng lấy. Mắt Trần có thể thấy, tiểu linh hỏa diễm đem so với trước nhan sắc sâu chút, không còn có loại kia dường như tùy thời đều muốn dập tắt cảm giác. "Cảm ơn ngươi, chủ nhân ngươi thật tốt, còn chuyên môn giúp ta tìm Tử Kỳ Lân đến bộ thân thể." Tiểu Linh ăn xong về sau, nhịn không được ở một cái, cảm động hết sức. Nó nhịn không được lấy lòng cọ sát Tô Thần, lại kích động tại Tô Thần trung quanh nhảy tới nhảy lui. "Đã ngươi hiện ra, vậy liền sớm đem cái này Tử Lôi Tiên Thảo nguyên luyện hóa đi." Tô Thần nhìn xem chậm rãi đi tới Lục La, tiếp nhận trong tay nàng Tử Lôi Tiên Thảo, cười đến vẻ mặt tùy ý trong miệng của hắn, dường như Tử Lôi Tiên Thảo cũng không phải là ở bên ngoài có thể gây nên các đại tông môn tranh đoạt chất bảo, chỉ là tùy tiện một cái đường đầu tử mà thôi. Tiểu Linh ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, chỉ cho là Tô Thần tùy tiện cho hắn tìm ăn lót dạ thuốc, nhưng rất nhanh, Tiểu Linh liền ý thức được Tô Thần đang nói cái gì. "Tử Lôi Tiên Thảo? Má ơi, cái này vừa đến đã ăn tốt như vậy sao? Quả nhiên trên đời chỉ có chủ nhân tốt, không, có chủ nhân hại tử giống bụi cỏ." Tiểu Linh cảm động hết sức, nếu như mình hiện tại có cái đuôi, chỉ sợ đều vui vẻ rượu thành cánh quạt. Nó vây quanh Tử Lôi Tiên Thảo trái xem phải xem, ngoài ý muốn phát hiện, đây là một gốc hoàn mỹ nhất lúc bị hái Tử Lôi Tiên Thảo, kích động kém chút khóc lên. "Ô ô ô, ta ơn ngươi, chủ nhân." Tiểu Linh lập tức cảm động không kềm chế được, đồng thời trong lòng cũng rất vui vẻ chính mình rốt cục về tới chủ bên người thân, nếu không mình còn không biết muốn bị phong ấn bao lâu. Bất quá cái này Tử Lôi Tiên Thảo đối ở hiện tại Tiểu Linh mà nói, toàn bộ hấp thu còn là rất khó phụ tải, chỉ có thể chậm rãi hấp thu. "Không có việc gì, vì để cho chúng ta đi ra, ngươi cũng vất vả." Tô Thần đối mình người từ trước đến nay rất hào phóng, cho nên dù là cái này Tử Loại Tiên Thảo có thể trở thành kế hoạch của mình cũng át chủ bài, nhưng là cũng không chút do dự cho Tiểu Linh. Mà một bên khác, Liễu Như Yên đem thương binh tập hợp lại cùng nhau. Vẹn vẹn còn sống mấy vị Thanh Vân Minh đệ tử xem như trong đó tương đối ưu tú, vừa nghĩ tới nhị trưởng lão, vừa rồi vứt xuống bọn hắn liền chạy, trong lòng của bọn hắn không khỏi là có chút hề hoài, thậm chí có một loại không nhà để về tang môn chó cảm giác. Bọn hắn như vậy kính trọng kính yêu nhị trưởng lão, lại tại nguy hiểm thời điểm không quan tâm vứt xuống bọn hắn rời đi, coi bọn họ là làm yêu thú khẩu phần lương thực. May mắn mà có thánh nữ, bọn hắn mới trốn qua một kiếp. Vừa rồi Tô Thần cùng Lục La cùng Tử Kỳ Lân đánh nhau hầu hình tượng, bọn hắn nhìn cũng không chân thực, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, là Tô Thần cùng Lục La liên thủ đánh bại Tử Kỳ Lân. Phải biết ngay cả nhị trưởng lão đều không có thực lực này, bọn hắn trước sớm đừng nghe nói, Liễu Như Yên cứu về rồi một vị ẩn sĩ tông môn thiếu chủ, bây giờ xem xét, thực lực này đích thật là kinh khủng như vậy. "Thánh nữ, chúng ta đây là bị tông môn từ bỏ sao?" Bên trong một cái đệ tử tinh anh đủ rũ túi lầu nói, trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy mình là Thanh Vân Minh lương đống, lại một mực cố gắng tu luyện theo không lười biếng. Có thể đã thương hại tới chính mình, cuối cùng lại là trong tông môn hắn xem như người nhà đám người này. To lớn nhận biết chính lệnh, nhường hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, mười phần gặp khó. Liễu Như Yên biết, nếu như không hảo hảo nói lời, sợ rằng sẽ lưu lại tâm ma, đối bọn hắn tu luyện về sau con đường cũng có trở lực rất lớn. Tấu chương xong, chương 237, vạch trần mây xanh minh ngụy mặt nạ chương 237, vạch trần mây xanh minh ngụy mặt nạ chương 237 vạch trần Thanh Vân Minh ngụy mặt nạ nhưng là nhị trưởng lão đích thật là vứt xuống bọn hắn chạy trốn, đây là không cách nào cãi lại sự thật. Liễu Như Yên bản thân liền không giỏi ăn nói, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên giải thích thế nào. Nghĩ nửa ngày, nàng cũng chỉ có thể khô cằn nói, "Việc cấp bách, các ngươi vẫn là nghỉ ngơi chữa vết thương là khẩn yếu sự tình." Có thể kia tông môn đệ tử dị thường bướng bỉnh, trơ mắt nhìn Liễu Như Yên, tựa hồ đối với loại tình huống này không thể nào tiếp thu được. Những người khác mặc dù không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt cũng ám đâm đâm rơi vào Liễu Như Yên trên thân, chờ mong nàng cho ra đáp lại. Nhìn xem nhiều người như vậy đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, Liễu Như Yên nghĩ đến chính mình tại trong ảo cảnh nhìn thấy Thanh Vân Minh làm cực kỳ bi thảm sự tình, trong lúc nhất thời không biết rõ nói thế nào. Nàng đã sớm đối Thanh Vân Minh thất vọng cực độ, nhưng lại không đành lòng rét lạnh những này Thanh Vân Minh đệ tử tâm. Không có gì không thể nói. Ngay tại Liễu không khói xoắn suýt thời điểm, Tô Thần thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Theo hắn nói chuyện, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Tô Thần vừa rồi anh dũng khiêu chiến Tử Kỳ Lân dáng người, còn làm nổi bật tại chúng bộ não người bên trong, thế là trông thấy hắn đi tới, trong lòng vô ý thức đều coi hắn là làm anh hùng nhân vật. Ánh mắt rất nhiều người bên trong đều xen lẫn hâm mộ và vẻ kính nể. Nếu như không có Tô Thần kéo dài thời gian, bọn hắn vừa rồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi tông môn nhị trưởng lão, đích thật là vứt bỏ chính các ngươi rời đi. Tô Thần lời nói này xong, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này mặc dù là sự thật, lại quá là rõ ràng, bất quá bọn hắn tại Thanh Vân Minh sinh hoạt lâu như vậy, mỗi người đã sớm đem nơi này xem như nhà của mình. Cho nên tại Tô Thần rất trực tiếp nói ra lời nói này thời điểm, bọn hắn đều có một loại bị mình bị từ bỏ, trở thành không nhà để về đứa trẻ lang thang cảm giác. Trong đám người có mấy người lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, trong ánh mắt có mấy phần bị thương. Mặc dù đây chính là sự thật, đồng thời nhị trưởng lão cũng là ra vẻ đạm mạo người, Liễu Như Yên vẫn cảm thấy Tô Thần dạng này nói thẳng ra đối cái khác người có chút quá mức tàn nhẫn. Có lẽ có thể biện chuyển một chút, nhưng là người không thể cả một đời sống ở hư giả bên trong, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Ta biết các ngươi mỗi người đều đem Thanh Vân Minh xem như nhà của mình như thế, cho nên bị ném bỏ về sau rất thương tâm. Tô Thần mỉm cười, ánh mắt quét mắt tất cả mọi người ở đây. Có mấy người bị hắn nhìn không biết làm sao, không biết do hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng là ta muốn hỏi hỏi các vị đang ngồi, chân chính nhà có mấy người sẽ vứt bỏ người nhà của mình rời đi? Các vị đang ngồi số ít đều sống mấy chục năm, đương nhiên sẽ không rõ đạo lý này. Thốt ra lời này xuất khẩu, có mấy cái thiên tư tương đối thông minh người đã là đống nhiên hiểu rõ, mà đại đa số người còn đắm chìm trong chuyện cũ, không có lĩnh hội. Thấy mình có tác dụng, Tô Thần lúc này mới tiếp tục nói, đã bọn hắn đều không có đem các ngươi gia chủ, các ngươi cần gì phải là không cần thiết người âm thầm đau buồn đâu. Lời nói này không sai, đừng người đều không tại ư ngươi, nhưng ngươi đối với hắn quan tâm chết đi sống lại, cuối cùng thụ thương chỉ có chính mình mà thôi. Nhưng là trong đám người vẫn có không phục người, nhỏ giọng phản bác, ngươi nói đơn giản, ngươi cũng không phải Thanh Vân Minh người, như thế nào lại biết nói chúng ta ở chỗ này sinh hoạt thế nào? Chỉ có nhị trưởng lão là như thế này, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế này à, cũng không thể cơ đua cả năm à. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đã cứu chúng ta là sẽ không nghe ngươi ở chỗ này nói những này không có ý nghĩa lời nói, ta đối tông môn tình cảm không phải ngươi dăm ba câu liền có thể phủ định, ta tin tưởng tông môn đối với chúng ta cũng là. Đối với những này phản bác, tự nhiên cũng tại Tô Thần trong dự liệu. Dù sao lúc trước bọn hắn tại Thanh Vân Minh sinh hoạt lâu như vậy, tư tâm bên trong vẫn như cũng là hướng về Thanh Vân Minh. Nhưng là từ vừa rồi Tô Thần liền bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, chính mình muốn thu phục Thanh Vân Minh, không có khả năng đem Thanh Vân Minh tất cả mọi người đổ sát hầu như không còn, dạng này cùng diệt môn khác nhau ở chỗ nào. Mặc dù Tô Thần chính mình không có gì đạo đức cảm giác, nhưng là loại này cực kỳ bi thảm chuyện cùng tà tu không khác, chính hắn cũng làm không được. Huống hồ nếu như mình như vậy gióng trống khua chiêng làm việc, sợ rằng sẽ lọt vào tất cả đang đạo tông môn chống lại, mình bây giờ lời nói nghĩa hơi hơi đầy đặn, vô luận như thế nào, cũng không phải một khoản có lợi mua bán. Các ngươi vậy mà như thế tin tưởng tông môn của mình, vậy các ngươi nhìn xem cái này. Tô Thần nói, theo trong nhẫn chứa đồ móc ra Lưu Ảnh Châu. Viên này Lưu Ảnh Châu sớm lúc trước liền bị hắn đặc thù xử lý qua, dính đến mình tin tức đều bị che đậy, chỉ có thể mơ hồ nghe ra Thanh Vân Minh tin tức tương quan. Lưu Ảnh Châu vừa ra, sắc mặt của mọi người đều so An Vân còn khó nhìn. Vẹn vẹn là kia cỗ thây khô, hiểu rõ người liền biết là cỡ nào ác độc thủ bút. Vì gia tăng có độ tin cậy, Tô Thần lại lấy ra kia phong ngọc thạch tin, vẫn như cũ đem có quan hệ với mình tin tức đều cho xóa đi, phía trên rõ ràng in thuộc về Thanh Vân môn quan dấu. Loại này con dấu những tông môn khác không cách nào giả tạo, coi như Tô Thần có thể đánh bại Tử Kỳ Lân cũng là không cách nào làm được. Cho nên, Tô Thần nói đều là thật. Một cái tông môn sau lưng làm những này chuyện xấu xa, ta tạm thời không đánh giá, nhưng là các ngươi thật cảm thấy, có thể làm ra đến loại sự tình này tông môn xứng với ngươi nhóm một câu nhà. Tại các ngươi không có giá trị lợi dụng về sau, có phải hay không cũng sẽ như thế đối đãi. Thanh Vân Minh làm việc này, cho dù là đối một người xa lạ đều không thể làm được, thật sự là quá mức các độc. Giờ này phút này, mới vừa rồi còn là Thanh Vân Minh nói chuyện mấy người đều trầm mặc. Dù sao ngay tại lúc này bọn hắn đều có thể bị ném hạ, hôm nay có thể bị ném hạ, về sau cũng nhất định có thể, nếu như không có giá trị lợi dụng, có phải hay không cũng biết giống những cái kia thây khô như thế bị ép khô một điểm cuối cùng giá trị. Kỳ thật vừa mới chúng ta đã lấy được Tử Lôi Tiên Thảo, hoàn toàn không cần thiết về tới cứu các ngươi, đối với chúng ta mà nói, cứu các ngươi hoàn toàn là một khoản không có lợi mua bán, dù sao đầu kia Tử Kỳ Lân tu vi, các ngươi cũng rõ như ban ngày, chúng ta hoàn toàn có thể an toàn rời đi, cần gì phải bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng hắn đánh nhau đâu. Tô Thần thanh âm truyền tại mỗi người trong lỗ tai, cũng không có tận lực thêm đại thanh âm, có thể tại lúc này lại là phá lệ rõ ràng hữu lực, giống như nặng ngàn cân trùng điệp nện trong lòng mọi người. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, trên mặt bọn họ biểu lộ đều rất nghiêm túc, đều tại tinh tế trở về chỗ Tô Thần lời nói. Ta bằng lòng đi theo bên cạnh ngươi, không vì cái gì khác, đơn thuần là vì tại loại nguy cơ này thời điểm không buông bỏ mỗi người tinh thần. Liễu Như Yên dẫn đầu tỏ thái độ nói, nàng vừa mới một mực trầm mặc đứng ở một bên, chưa hề nói bất kỳ lời nói, bây giờ mở một cái đầu, lập tức liền đưa tới chung quanh mấy người hưởng. Thánh nữ nói không sai, tông môn đã thành bộ dáng này, làm loại chuyện này quả thực là làm trái thiên lý, nếu như ta đối bọn hắn không có giá trị lợi dụng, về sau đây chính là kết quả của ta. Tấu chương xong, chương 238, chủ nhân, Lục La thích ngươi chương 238, chủ nhân, Lục La thích ngươi chương 238 chủ nhân, Lục La thích ngươi ngươi là ân nhân của chúng ta, chỉ bằng ngươi vừa rồi cứu mạng ta, ta về sau liền xem như vì ngươi sông pha khói lửa, cũng không tiếc. Lúc đầu vừa rồi cũng là nhặt được một cái mạng, ai đã cứu ta, ta liền hiệu chung với ai theo càng ngày càng nhiều người hướng Tô Thần bày tỏ lòng trung thành. Tất cả mọi người ở đây đấu trí dường như trong nháy mắt đều bị nhen lửa, vừa rồi ngột ngạt quét sạch sành sanh. Dồn vào tử địa ở phía sau sinh, bọn hắn đã sớm kinh nghiệm một lần tử vong nguy hiểm, lần này chính là vì chính mình mà sống, thế nào? Tô Thần hài lòng nhìn lên trước mặt những người này, cảm thấy mình vừa rồi theo Tử Kỳ Lân thủ hạ cứu những người này quả nhiên là đúng. Các ngươi đã hôm nay theo ta, vậy ta về sau liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, tựa như các ngươi nói, chúng ta đều là người một nhà, nếu là người nhà, liền tuyệt đối sẽ không bỏ xuống bất cứ người nào mà chết đi. Lời nói này âm vang hữu lực, người ở chỗ này đều là đại nam nhân, số ít có mấy cái nữ tu đã không nhịn được khóc lên. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Tô Thần lời này chân thực tính, dù sao tại vừa rồi, bọn hắn đã bị Tô Thần đã cứu một lần. Ta làm việc từ trước đến nay không thích ép buộc tại người, cứu các ngươi cũng là chính ta nguyện ý, nếu như trong các ngươi có người muốn rời đi, hiện tại liền có thể rời đi. Tô Thần nhìn xem ở đây tất cả mọi người, chậm rãi nói rằng, dù sao dưa hái xanh không ngọt, nhiều người như vậy, khẳng định có người không phải chân chính thần phục. Thật là ngoài ý liệu là, ở đây những người này, thế mà ai cũng không có chọn rời đi, tất cả đều ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tô Thần. Lúc trước ánh mắt của bọn hắn tất cả đều ảm đạm vô quang, nhận lấy đả kích thật lớn, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Để tỏ lòng đối lòng trung thành của ngươi, ta Liễu Như Yên ở đây lập xuống tâm ma thệ ngôn nhất định sẽ vĩnh viễn hiệu chung với Tô Thần, như có vi phạm gân mạch đứt từng khúc, chết không yên lành. Liễu Như Yên dẫn đầu tiến lên một bước, lập xuống tâm ma thệ ngôn. Nghe được Tô Thần cái tên này, có thể nói là như sấm bên tai, ở đây người người nào không biết, hắn chính là Đông Hoa Châu đệ nhất gia tộc Tô gia thiếu chủ. Chết không được, chết không được. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Thần là ai đã không trọng yếu là Tô Thần đã cứu mạng của bọn hắn. Hơn nữa xem như Thanh Vân Minh người tự nhiên cũng biết bọn hắn cùng Tô gia nhưng thật ra là không hợp nhau, Tô gia khẳng định cũng vô cùng tin tưởng điểm này, nhưng là ngay tại lúc này Tô Thần vẫn bằng lòng cứu mạng của bọn hắn. Khỏi cần phải nói, liên vẹn vẹn là phần khí độ này, bọn hắn đều vô cùng bội phục. Dù sao người ở chỗ này đều không dám hứa chắc, nếu như mình hôm nay gặp Tô Thần gặp rủi ro, có thể xả thân tương trợ. Nghĩ tới đây, một cái vóc người nhỏ gầy nữ tử cũng đứng dậy, mặc dù thân hình của nàng gầy gò, nhưng là trong ánh mắt quang lại phá lệ cứng rắn. Ta hứa Linh Nhi ở đây lập xuống tâm ma thiện luôn, sẽ vĩnh viễn hiệu chung với Tô Thần, như có vi phạm, kinh mạch đứt từng khúc, chết không yên lành. Ta hứa Tùng ở đây lập xuống tâm ma thệ ngôn, ta Vương Mông ở đây lập xuống tâm ma thệ ngôn, ta tất cả mọi người ở đây tất cả đều lập xuống tâm ma thệ ngôn, bọn hắn trong ánh mắt đều không ngoại lệ đều là kiên định. Vào giờ phút này, bọn hắn dường như phượng hoàng niết bàn, giống như tân sinh. Đây là 50 mai thiên đạo quả còn có một số trị liệu tiên thảo, các người đã theo ta Tô Thần, liền đều không nên khách khí, thỏa thích nhận lấy chính là. Tô Thần chậm rãi nói rằng, móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Liễu Như Yên. Người ở chỗ này nghe được tiên đạo quả liền đã bị Tô Thần đại thủ bút cho khiếp sợ đến. Phải biết bọn hắn đã coi như là Thanh Vân Minh đệ tử tinh anh, nhưng là ở đây mấy người nhìn thấy thiên đạo quả đều không có mấy cái, lại càng không cần phải nói bây giờ chỉ là theo Tô Thần, liền mỗi người đều có thể phân đến một cái. Bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy cái này đến cái khác khiếp sợ chuyện nổ bọn hắn đầu góc đều không đủ dùng. Nhưng là đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng may mắn chính mình vừa rồi lựa chọn quy thuận, mới tới tốt như vậy tài nguyên tu luyện. Đi theo Tô Thần, bọn hắn là tâm phục khẩu phục. Đem những này đều cấp cho bọn họ à, vừa mới mỗi người đều rất mệt mỏi, chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút, người bị thương đều điều tức một chút. Tô Thần hài lòng nhẹ gật đầu, cầm trong tay túi chữ vật đưa cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên giờ phút này cũng không biết nói cái gì, nhưng là trong lòng cũng hết sức kích động, lập tức tiếp nhận túi chữ vật phân phát xuống dưới. Ngay từ đầu những người kia kinh sợ, nói cái gì cũng không chịu thu, sau tới vẫn là Liễu Yên nói hết lời, này mới khiến mỗi người đều nhận lấy. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đều không ngoại lệ đều là cảm kích. Tô Thần ngồi ở một bên, mười phần bình tĩnh, dường như những người kia cảm kích không phải hắn đồng dạng. Chủ nhân, ngươi thật càng ngày càng có năm đó phong phạm. Lục La có thể nói là chính mắt thấy toàn bộ quá trình, so sánh với sớm nhất nhìn thấy chủ nhân lúc như vậy cả lơ phất phơ dáng vẻ, hiện tại Tô Thần trưởng thành quá nhiều, hơn nữa cũng rất nhanh. Trong lòng của nàng ấm áp, chẳng lẽ hiện tại ta so ra kém năm đó sao? Nghe vậy, Tô Thần khỏe miệng có chút dương lên, cười nhìn xem Lục La, bắt đầu trêu ghẹo lên. Hỏi lời này Lục La cũng là bắt đầu chăm chú suy tư, tú khí lông mày vặn cùng một chỗ. Nói như thế nào đây, đều có các tốt. Năm đó chủ nhân mười phần nghiêm túc, hơn nữa lòng mang thương sinh, Lục La tại đối mặt chủ nhân lúc trong lòng chỉ có kính ý, chưa từng có đường tình cảm. Nhưng là tại thấy đến bây giờ chủ nhân lúc, liền rất rõ ràng bình dị gần gũi rất nhiều, mặc dù không có trước đó lợi hại, nhưng là càng có nhân cách bị lực, càng giống là một cái hoạt bát người. Hơn nữa, chính mình cũng bất chi bất giác yêu hắn. Nghĩ tới đây, Lục La mười phần chăm chú hồi đáp, bất luận là lúc nào chủ nhân, đều rất tốt, đều là chủ nhân, nhưng là hiện tại chủ nhân. Lục La thích ngươi. Sau cùng một câu, Lục La nói mười phần nhỏ giọng, gương mặt cũng không tự chủ nhiễm lên hai đoàn đỏ hồng, phấn nhào nhào, nhìn qua mười phần đáng yêu. Tô Thần không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu trêu chọc, thế mà thật đạt được Lục La chăm chú đáp lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng là kịp phản ứng về sau, liền nở nụ cười, hắn nhịn không được sờ lên Lục La đầu, sau đó nói, ta cũng thích ngươi à. Nghe được Tô Thần lời nói, Lục La càng cao hứng, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân đều ấm áp, trong lòng cũng ấm áp, giống như là bị thứ gì lấp kín như thế. So sánh với bên này vui vẻ hòa thuận, nhị trưởng lão bên kia coi như chẳng ra sao cả. Bọn hắn thật vất vả thoát khỏi Tử Kỳ Lân đuổi trốn, tìm tới một chỗ bí ẩn sơn động chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì chính mình bảo thủ, Phan Phi chỉ nhận lấy không nhỏ thương thế, bây giờ đang vì mình điều trị. Triệu Dương Diệu cùng Cố Phi Dương giống nhau cũng không khá hơn chút nào. Đặc biệt là Triệu Dương Diệu đã mất đi tay trái, lại bởi vì vừa rồi mệt mỏi đảm bệnh, bỏ lỡ tốt nhất cứu trợ thời kỳ, giờ phút này đã vĩnh viễn đã mất đi tay trái của mình. thậm chí tại bàn tay cùng cánh tay chỗ nối tiếp lưu lại xấu xí vết sẹo, chết hắc một mảnh, kéo rút vào một chỗ, nhìn xem liền để cho người ta buồn nôn. Tấu chương xong, chương 239, háo sát nhị trưởng lão chương 239, háo sát nhị trưởng lão Phan Phi chỉ sắc mặt tâm trầm, nhìn lại bên cạnh hai thằng ngu giận không chỗ phát tiết, cái này xong có thể nói là mất cả trí lẫn trải, dưới tình thế cấp bách còn cần bảo mệnh pháp bảo, kết quả cái gì đều không có mò được. Tay của ta a, đau chết mất. Triệu Dương Diệu nhịn đau không được khóc thành tiếng, nhìn xem mình đã không cảm giác tay giận không chỗ phát tiết, kêu rên không ngừng. Cố Phi Dương bởi vì sớm trông thấy kết cục của hắn, sự tình gì đều không có, trông thấy hắn bộ này bất tranh khí bộ dáng, trong lòng một hồi ghét bỏ. Không phải liền là không có một cái tay sao? Cần phải như thế à? Một chút nam tử khí khái đều không có. Mắt thấy hắn còn ở nơi này ồn ào, Cố Phi Dương không thể nhịn được nữa nói, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Lời vừa ra khỏi miệng, lúc này mới ý thức được chính mình nói chuyện có chút quá kích. Hắn lời nói dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi mất đi một cái tay chuyện đã thành kết cục đã định, hiện tại vô luận nói như thế nào cũng vô ích, chúng ta đã cùng trong tông môn đệ tử khác tẩu tán, hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi lời nói này êm hay, bằng không ngươi đem tay của ngươi thưởng cho ta nha. Triệu Dương Diệu giận không chỗ phát tiết, đây thật là không phải tay của hắn không có, hắn không quan tâm. Bay lên nói rất đúng, mới vừa rồi là ngươi không cẩn thận, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp, kế tiếp phải làm gì à, một mực ở chỗ này lấy cũng không phải biện pháp. Phan Phi chỉ sắc mặt tâm trầm, mắt trần có thể thấy tâm tình không tốt. Vừa nghe đến hắn nói chuyện, Triệu Dương Diệu liền xem như trong lòng có mọi loại bất mãn, giờ phút này cũng nói không nên lời. Phan Phi chỉ hiện tại quả thực liền phải phiền chết, bị thương không nói, những đệ tử kia cũng không biết sống hay chết. Lấy Tử Kỳ Lân ngay lúc đó trạng thái, bọn hắn chuyến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vốn là vì tăng lên các đệ tử thực lực tổng hợp, lúc này mới mở ra thanh vân bí cảnh, không nghĩ tới thế mà tống táng nhiều người như vậy. Chờ hắn đi ra thời điểm, cũng không biết phải làm thế nào cùng minh chủ giao phó. Cố Phi Dương một cái bình thường gia đình xuất thân người, có thể từng bước leo đến tông môn thánh tử vị trí, khẳng định lớn một bộ khéo léo tâm, tự nhiên có thể minh bạch nhị trưởng lão giờ khắc này ở lo lắng cái gì. Hắn giả bộ như trong lúc vô tình nhấc lên, theo chúng ta tiến vào cái này thanh vân bí cảnh bắt đầu, đã hơn 10 ngày, một mực cũng không có nhìn thấy thánh nữ mang theo nam nhân kia, bao quát thánh nữ cũng là, thánh nữ bọn họ có phải hay không xuất hiện nguy hiểm gì à? Lời nói này trong nháy mắt nhường Phan Phi chỉ bỗng nhiên hiểu rõ, đúng vậy à, những ngày này bọn hắn tiến triển quá thuận lợi, cho nên liền đem ba người kia đem quên đi. Vừa bận nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy, chờ ra cái này bí cảnh, bọn hắn liền nói là thánh nữ, mang tới người từ đó cản trở, đem những đệ tử kia tất cả đều sát hại cướp đoạt cơ duyên, kia lại có làm sao đâu. Tại bí cảnh bên trong, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, hơn nữa so sánh với ở lại mấy ngày người lai lịch không rõ, vẫn là tông môn nội bộ người nói chuyện càng có thể tin a nghĩ tới đây. Phan Phi chỉ cười lạnh một tiếng nói rằng, cuối cùng không phải bạn tông môn người, tiến vào cái này bí cảnh về sau liền không thấy tăm hơi, không chừng tại trong lòng suy nghĩ âm mưu quỷ cái gì. Chính là, Liễu Như Yên cũng ở bên cạnh hắn, không cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng không biết tiểu tử kia cho Liễu Như Yên rót cái gì thuốc mê. Triệu Dương Diệu nhịn không được nói rằng, nhất là nghĩ đến chính mình lúc ấy bị Tô Thần đánh mặt, trong lòng càng thêm tức giận. Ta nhìn kia Tử Kỳ Lân sự tình, trong đó nhất định là có Tô Thần tại từ đó cản trở, này mới khiến chúng ta tổn thất nhiều huynh đệ như vậy. Cố Phi Dương là cái nhân tình, vốn chính là chính mình bốc lên câu chuyện. Hắn vừa rồi chỉ là muốn thăm dò một chút nhị trưởng lão thái độ, bây giờ nghe được nhị trưởng lão nói lời kia, tự nhiên biết nhị trưởng lão đây là có tính toán. Đáng thương Triệu Dương Diệu tên ngu xuẩn kia, một chút cũng nghe không hiểu hai người ý ở ngoài lời, Cố Phi Dương cũng chỉ có thể tiến một bước dẫn đạo, nói thẳng ra mục đích của mình. Lời kia vừa thốt ra, Triệu Dương Diệu còn không có kịp phản ứng, Tử Kỳ Lân tu vi cao thâm bọn hắn đánh không lại, quan Tô Thần chuyện gì? Chờ ra bí cảnh về sau, lão phu nhất định phải hướng tông môn báo cáo chuyện này, tiểu tử kia nghĩ biện pháp làm hại chúng ta nhiều người như vậy, còn mê hoặc thánh nữ tâm trí, nhất định không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nhị trưởng lão sờ lên trắng bệnh sợi râu, trong ánh mắt vẻ mặt đều là âm tàn. Cố Phi Dương tán đồng nhẹ gật đầu, Triệu Dương Diệu hậu chi hậu giác minh bạch nhị trưởng lão đây là muốn đem chính mình vứt xuống đệ tử thất trách chỉ trách tại Tô Thần trên đầu. Bất quá Tô Thần tiểu tử kia cũng đích thật là đáng chết, trước đó hại hắn ném đi lớn như vậy mặt, chờ đến lúc đó minh chủ báo nổi, liền cho hắn biết bọn hắn Thanh Vân Minh người không phải dễ chơi, nhường hắn chết không có chỗ chôn. Đúng rồi, Tô Thần bên người nữ tử kia đến tột cùng là lai lịch thế nào, lão phu thấy thế nào không mặc tu vi của nàng. Nhị trưởng lão sờ lên râu mép của mình, nhíu mày làm mắt nói. Hắn vẹn vẹn khi tiến vào bí cảnh thời điểm gặp qua Lục La một cái, cũng nhìn không ra trên người nàng tu vi, lại thêm khi đó sốt ruột tiến vào bí cảnh, hắn cũng liền đem chuyện này tạm thời thả ở sau. Bất quá nữ tử kia bộ dáng hết sức trẻ tuổi, quanh thân có cô khác khí tức, khẳng định là mang theo cái gì ẩn giấu tu vi bảo vật. Phan Phi chỉ không tin Lục La tu vi có thể ở trên hắn, nhưng là hắn nhìn không thấu, vậy cũng chỉ có thể là có bảo vật gì. Một cái tuổi trẻ tiểu cô nương trên thân liền có thể có này các loại bảo vật, sau lưng bối cảnh tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như nữ nhân này mình có thể đạt được, vậy khẳng định sẽ rất nhanh thoát khỏi chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới. Nữ tử kia vẫn luôn là gọi Tô Thần chủ nhân, xem bộ dáng là rất ngây thơ nữ tử, bất quá tu vi rất cường đại, nhưng là khẳng định so ra kém nhị trưởng lão, ta cùng hắn có thể đánh có đến có về, nhiều lắm thì đại thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Cố Phi Dương ở bên cạnh nói rằng, hắn mặc dù đối Lục La có ý tứ, nhưng là mình ở hắn nơi đó ăn lớn như vậy thua thiệt, bằng vào tự mình một người khẳng định không có cách nào, nếu như có thể khiến cho nhị trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ, phần thắng liền sẽ lớn một chút. Lão già này mặt ngoài nhìn qua chữ chặt đàng hoàng, kỳ thật sau lưng chơi có thể tiêu lấy đâu. Nhị trưởng lão thiên tư kỳ thật cũng không tính tốt, nhưng là như cũng đạt tới chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới, nguyên nhân chính là ở chỗ hắn ở sau lưng sử dụng bảng môn tà đạo. Có không ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu trở thành hắn lô đỉnh, hơn nữa bởi vì hắn thời gian tu luyện xem như muộn, cho nên tướng mạo xấu xí, tự ti tâm quái phá, ngày bình thường yêu nhất tra tấn những cái kia nữ tu. Nhị trưởng lão nghe nói như thế, lập tức lên không giống tâm tư. Trước đó những cái kia nữ tu tu vi thấp, liền tiểu thánh cảnh đều không có, không có chút nào kháng chơi, nếu như có thể đem Lục La đoạt tới tay, đối hành vi của mình nhất định đều rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão nhịn không được nhẹ gật đầu. Hắn nói rằng, xem ra nàng cũng không phải là cái gì an phận thủ thường đồ chơi, bất quá nhìn nàng trời sinh tính đơn thuần, hẳn là chỉ là bị mê hoặc, nếu như nàng có thể lạc đường biết quay lại, lão phu cũng chưa hẳn không thể kéo nàng một thanh. Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng, còn kém đem ý đồ viết lên mặt. Tấu chương xong, chương 240, ngươi tên tiểu Bạch Kiểm này chương 240, ngươi tên tiểu Bạch Kiểm này, Cố Phi Dương nhìn xem nhị trưởng lão bộ này ra vẻ đạo mạo bộ dáng, trong lòng liền một hồi cười lạnh, thật là dù sao mình có việc cầu người, thường phục làm cười ha hả mười phần ủng hộ bộ dáng. Triệu Dương Diệu nhịn không được tại nói thầm trong lòng, hai người bọn họ một mực tại nơi đó làm cho bí hiểm, chính mình thật vất vả nghe hiểu, kết quả còn nhớ thương hắn coi trọng người. Mặc dù hắn đối Lục La có ý tứ, nhưng là tại quyền lợi trước mặt, nữ nhân lại đáng là gì, cái này không được khẳng định còn sẽ có thích hợp. Tô Thần mang theo đám người nghỉ ngơi hơn nửa ngày, lúc này mới bắt đầu tiếp tục vơ vét bí cảnh bên trong bà bối. Đại cơ duyên đã thu hoạch được, cái khác mặc dù chân quý, nhưng cũng không có như vậy vành động nhân tâm. Bất quá đây đối với trước kia Thanh Vân Minh các đệ tử mà nói, đều là không ít đồ tốt. Dù sao trước đó bọn hắn đi theo nhị trưởng lão một đoàn người thời điểm, đánh quái hấp dẫn địch nhân, loại khổ này lực sống đều là bọn hắn tới làm. Mà ba người kia chỉ cần ở bên cạnh chỉ huy liền tốt, kết quả thu hoạch thành quả thời điểm, 80% tất cả đều để bọn hắn lấy mất, bọn hắn chỉ có thể cầm ít nhất một bộ phận. Trước đó còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, luôn cảm giác mình là trong tông môn một phần tử, tu vi lại không tính quá cao, có trưởng lão che chở, nỗ lực một chút cũng là chuyện đương nhiên. Thật là bọn hắn cùng Tô Thần cùng một chỗ thời điểm, Tô Thần cũng sẽ hỗ trợ xử lý, bọn hắn không chỉ so với trước đó công tác nhiệm vụ lượng nhẹ, hơn nữa cầm tới đồ vật càng nhiều. Không có so sánh liền không có thương tổn, bọn hắn hiện tại có thể nói là vô cùng may mắn tự mình lựa chọn đi theo Tô Thần bên người. Giống nhau, bọn hắn cũng là càng thêm đoán hận tại gặp nguy đem bọn hắn ném nhị trưởng lão. Hơn nữa tại công kích Tử Kỳ Lân thời điểm, cũng là bọn hắn những này thấp tu vi đệ tử xung phong. Có thể nói là cần thời điểm liền đi ra theo liền lợi dụng, không cần thời điểm cũng mặc kệ chết sống ném ở một bên. Khoảng cách bí cảnh quan bế thời gian đến cuối cùng một ngày, mỗi người thu hoạch đầy bồn đầy bát, trên mặt đều tràn đầy nhiệt tình nụ cười, Tô Thần cũng trong lúc vô tình trở thành trong bọn họ chủ tâm cốt. Bất quá có thể nói là oan gia ngõ hẹp, bọn hắn thế mà ở chỗ này đụng phải nhị trưởng lão một đám người. Nhị trưởng lão những ngày này một mực tại tìm Tô Thần tung tích, liền đợi đến tìm tới người diệt khẩu, về sau đến không có chứng cứ. Bất quá chỉ có ba người bọn họ, nhị trưởng lão đã thụ thường, thời khắc tất yếu cơ bản sẽ không xuất thủ, cho nên Cố Phi Dương cùng Triệu Dương Diệu thời gian cũng không dễ vượt qua. Không có pháo hôi các đệ tử đánh tiên cơ, những cái kia mệt mỏi sống cũng chỉ có thể bọn hắn lên. Bây giờ trông thấy Tô Thần thật tốt đứng ở nơi đó bị các đệ tử vây quanh, được không phong quang, thậm chí là những địa vị kia không bằng đệ tử của mình, nguyên một đám cũng là thần thái sang láng, cùng bọn hắn chật vật tạo thành chênh lệch rõ ràng. Các ngươi đều chờ ở bên kia làm gì? Còn không mau tới, đi theo một cái ngoại tông cửa nhân quỷ lăn lộn cùng một chỗ. Phan Phi chỉ lập tức cầm ra bản thân nhị trưởng lão tư thế, giận dữ mắng mỏ lấy những người kia. Vốn cho rằng những đệ tử kia sẽ giống trước đó như thế xám xịt tới, thật là không nghĩ tới lần này bọn hắn đều không ngoại lệ đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có chủ động tiến lên một bước. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Triệu Dương Diệu cũng không nhịn không được ồn ào nói. Hắn những ngày này khổ lực đã làm đủ, bây giờ trông thấy những người này giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức không kịp chờ đợi muốn để bọn hắn trở về. Phan bay lên đã nhận ra tình thế không thích hợp, khép mắt nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt như có như không quét vào Lục La cùng Liễu Như Yên trên thân. Lục La cùng Liễu Như Yên cảm nhận được Cố Phi Dương dính dính ánh mắt, Lục La nhất không nhìn được trước, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một chút, Liễu Như Yên sắc mặt khó coi, bất quá cũng không phản ứng gì. Tô Thần cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra đã lâu như vậy, bọn hắn thế mà bắt đầu nhớ thương nữ nhân của mình, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn chậm rãi đi lên trước một bước, nhìn thẳng nhị trưởng lao ánh mắt, nói rằng, ngươi xem bọn hắn bằng lòng đi theo ngươi sao? So sánh dưới, bọn hắn đều là càng bằng lòng cùng ta cái này ngoại tông cửa nhân quỷ lăn lộn đâu. Lời nói này Phan Phi chỉ giận không chỗ phát tiết, trong nháy mắt bộc phát ra chuẩn đế ngũ trọng uy áp, tức giận quát, làm cản. Chỉ là sâu kiến, còn dám đối lão phu bất kính, muốn chết. Lấy hắn làm trung tâm, cường đại uy áp thư tín quét sạch đám người, có chút tu vi cảnh giới thấp đệ tử đã không chế không nổi tê liệt trên mặt đất. Tô Thần sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh, mặc dù hắn từ khi huyễn cảnh bên trong đi ra lúc đã đột phá đến đại thánh cảnh nhất trọng, nhưng cùng Phan Phi chỉ vẫn là có khoảng cách nhất định. Phan Phi chỉ trông thấy trước mặt một màn này, nhịn không được cười đắc ý, đây chính là cùng hắn đối nghịch kết quả. Nghĩ tới đây, hắn còn nhịn không được nhìn Lục La một cái, ý đồ nhường Lục La phát hiện hắn chân chính lợi hại, cho hắn biết đến cùng ai mới hẳn là Lục La chân chính muốn cùng người. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, tại cái này cường đại uy áp phía dưới, Lục La liền ánh mắt đều không có nháy một chút, vẻ mặt bình thản ung dung đứng ở nơi đó, dường như không có chút nào bị ảnh hưởng. Người ở bên ngoài nơi đó có thể bị thiên động địa chuẩn đế uy áp, ở trước mặt nàng giống là tiểu hài tử gai ngơ ngỡ đồng dạng. Phan Phi chỉ ánh mắt trừng đến căng tròn, không tin Lục La lại có cao thâm như vậy tu vi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại một hồi uy áp thủy triều đánh tới, ở đây có ít người đã không chống đỡ được quỳ trên mặt đất. Ngay cả Triệu Dương Diệu cùng Cố Phi Dương sắc mặt cũng hết sức khó coi, nhất là tu vi hơi thấp Triệu Dương Diệu, đã không nhịn được mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ai biết, Lục La chỉ là miễn cưỡng ngáp một cái. Liên điểm này trình độ sao? Theo Lục La lời nói xong, nàng nhẹ nhàng khoát tay, từ giữa không trung liền xuất hiện dây leo, hướng phía Phan Phi chỉ đánh tới, cơ hội là tại thoáng qua ở giữa, liền đem Phan Phi chỉ ngũ hoa lớn buộc trói lại. Phan Phi chỉ cũng không thấy kia dây leo bên ngoài là như thế nào xuất hiện, bởi vì chính mình bị trói chặt, uy áp cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cái tốc độ này, còn có phần này linh xảo nắm giữ lực, căn bản không thể nào là đại thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Ngươi đến cùng là yêu quái gì? Phan Phi chỉ trong lòng khủng hoảng, nhìn xem Lục La tấm kia mặt em bé, nhưng trong lòng thì manh động không có gì sánh kịp sợ hãi. Tài nghệ không bằng người, liền đừng đi ra mất mặt. Lục La nhịn không được cười nói, trong ánh mắt đều là vẻ trân trọng. Hắn muốn là đối Thanh Vân Minh những người này không có hảo cảm, theo huyễn cảnh bên trong sau khi đi ra càng là, đều là một đám rắn chuột một ổ tai họa. Chúng ta còn chưa có đi tìm các ngươi liền trước một bước đưa tới cửa. Tô Thần cười ha hả nói, ngươi có gì có thể phách lối, bất quá chỉ là bởi vì có Lục La tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Triệu Dương Diệu giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem Tô Thần ăn sống nuốt tươi. Vậy sao? Tô Thần có chút nhếch miệng, so sánh với diện mục giữ tận Triệu Dương Diệu, tỉnh táo quá nhiều. Với hắn mà nói, Triệu Dương Diệu cùng tôm tép nhãi nhép không có gì khác biệt. Chỉ thấy từ Tô Thần tự thân làm trung tâm, đột nhiên theo trong lòng bàn tay phóng xuất ra một cỗ màu lam linh hỏa. Tấu chương xong, chương 241, không tốt. Hắn muốn tự bạo. Chương 241, không tốt. Hắn muốn tự bạo. Cơ hồ là tại linh hỏa xuất hiện một cái mắt, thiên địa biến sắc, nóng rực nhiệt độ cơ hồ muốn đem người nướng hóa, ẩn chứa trong đó sát ý cùng linh lực, để bọn hắn nhịn không được hai chân run rẩy. Có mắt sắc người đã nhìn ra đó là cái gì? Lam tối linh hỏa. Theo một tiếng không thể tưởng tượng nổi thanh âm, tất cả mọi người ý thức được đây là cái gì. Lam tối linh hỏa, đây chính là linh hỏa bên trong vương giả. Thế mà bị Tô Thần tuân phục. Triệu Dương Diệu trên mặt vẻ đắc ý không còn, thay vào đó là vô cùng vô tận hoảng sợ. Ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực, trong nháy mắt đem Triệu Dương Diệu toàn bộ bao vây tại một chỗ. Triệu Dương Diệu sợ hãi đến tè ra quần, liên tục không ngừng chạy trốn, nắm lấy cách hắn gần một cái Thanh Vân Minh đệ tử, liền muốn ngăn cản linh hỏa công kích. Có thể kia linh hỏa là có linh tính, mặc dù tiểu linh hiện đang ngủ say, nhưng nhất cử nhất động tốt hơn theo lấy Tô Thần tâm niệm mà chuyển hóa. Kia linh hỏa chỉ là ngắn ngủi chậm chạp một chút, sau đó đi vòng qua, trong nháy mắt đốt lên Triệu Dương Diệu quần áo trên người, ngay sau đó thế lửa càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng tới không thể ngăn cản tình trạng. A a a, cứu mạng a, nhị trưởng lão, cứu ta. Triệu Dương Diệu tiếng la khóc tan nát cõi lòng, vì khóc sói tru không ngừng. Có thể nhị trưởng lão bây giờ bị Lục La khống trụ, Cố Phi Dương càng là kiêng kỵ lam tối linh hỏa, tự nhiên không dám đi qua. Cái này linh hỏa cũng không phải đùa giỡn, bình thường nước căn bản là không có cách đem nó dội tắt, huống chi còn là linh hỏa bên trong vương giả, chỉ cần nhiễm phải một chút, không chết cũng phải thuế lấp ra. Mắt thấy Triệu Dương Diệu tiếng la khóc càng ngày càng thấp, cuối cùng trực tiếp hóa thành cho tàn, gió thổi qua, liền một chút vết tích đều không có để lại. Nguyên bản những cái kia Thanh Vân Minh đệ tử còn đọc tình cũ, không đành lòng ra tay, nhưng nhìn thấy Triệu Dương Diệu như thế không đạo nghĩa hành vi về sau, đối tông môn sau cùng điểm này quyến luyến cũng biến mất hầu như không còn. Bọn hắn đã bị ném bỏ vô số lần, nếu như lại mềm lòng, vậy kế tiếp bất luận xảy ra cái gì đều là chính mình nên được. Người cái này cái cặn bã, biết mình đang làm cái gì sao? Lại dám tại bí cảnh bên trong tùy tiện đả thương người, lão phu muốn giết ngươi. Nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói rằng, thật là mình bị trói buộc, thế nào cũng không tránh thoát, cũng chỉ có thể đặt xuống ngoan thoại. Hắn tức giận đến phát cuồng, quanh thân linh lực bốn phía đi loạn, mà cái kia đạo dây leo rốt cục không chịu nổi gánh nặng bẻ gãy. Nhị trưởng lão nhìn thấy mình khôi phục tự do, lập tức năm ngón tay thành chảo, hướng phía Tô Thần công kích qua. Tô Thần một cái lắc mình, liền tránh khỏi. Thiếu chủ đừng sợ, chúng ta mặc dù tu vi không cao, nhưng là để chúng ta đến giúp ngươi. Mới vừa rồi bị xem như bia đỡ đạn đệ tử mười phần cảm tạ Tô Thần. Dù sao linh hỏa phát động công kích, nửa đường mạnh mẽ ngừng chuyển biến là rất hao phí tinh thần lực. Hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân, tại những đại nhân vật kia trong mắt, cho dù là hy sinh, cũng sẽ không có người để ý, có thể Tô Thần lại bằng lòng vì hắn làm ra hy sinh lớn như thế. Chỉ dựa vào điểm này, dù là biết nhị trưởng lão đã là chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới, cùng hắn ở giữa hình như là trời, hắn cũng muốn đi cố gắng một chút. Những người khác cũng không nhịn được đến giúp đỡ, vừa nghĩ tới nhị trưởng lão trước đó vứt xuống bọn hắn rời đi, lại để bọn hắn đi xung phong làm chịu chết quỷ, cả đám đều bị nhen lửa phẫn nộ. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, đơn đả độc đấu có thể sẽ thất bại, nhưng là nhiều người như vậy đoàn kết cùng một chỗ lực lượng là không thể khinh thường. Phan Phi chỉ đối phó một hai coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng là chậm rãi, đối bọn hắn bộ này xa luân chiến thuật cũng bị tra tấn tinh bị lửa tấn, lại thêm nội thương vốn là không có tốt, đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Y phục của hắn lộn xộn, bả vai trên lưng bị kiếm mạch phá, chảy ra máu tươi, động tác cũng càng ngày càng chậm. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, sớm muộn muốn bị mài chết, tại nhìn phía xa trốn đi việc không liên quan đến mình Cố Phi Dương, Phan Phi chỉ giận không chỗ phát tiết. Hắn năm ngón tay thành chảo, mạnh mẽ bắt lấy Cố Phi Dương cổ, bắt hắn cho chảnh đi qua, mà một người đệ tử vừa vặn cầm kiếm, đâm xuyên qua Cố Phi Dương thân thể. Cố Phi Dương không nghĩ tới Phan Phi chỉ cư nhiên như thế lạnh lùng tự tư, đem mình làm tấm mộc, nhưng là giữa hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn ngã xuống. Nhị trưởng lão hai tay thành quyết, nhanh chóng nhảy ra một cái khoảng cách an toàn. Hôm nay lão phu xem như để các ngươi bọn này dưa sống viên cho tinh kế, nhưng là sâu kiến có thể nào ngưỡng mộ thương cùng, lão phu mặc dù sống không nổi, nhưng cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi trôi qua thoải mái, hôm nay liền để các ngươi đều cho lão phu cho cùng. Câu nói sau cùng bị hắn thực hiện linh lực nói ra, quanh quẩn tại toàn bộ bí cảnh bên trong, lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng. không tốt, hắn muốn tự bạo. Liễu Như Yên ánh mắt có chút ngưng trệ, nóng nảy nói rằng, một cái chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới cường giả tự bạo uy áp sinh ra là không thể khinh thường, cho dù là trong bọn họ có Lục La tọa chấn, nhưng cũng không thể cam đoan có thể bảo hộ tất cả mọi người không nhận tác động đến. Mắt thấy tình huống khẩn cấp, Tô Thần lại tại lúc này thoáng hiện tới Phan Phi Chỉ trước mặt, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai uy hạ một viên thuốc. Phan Phi Chỉ nguyên bản còn tại miệng mở rộng cười ha ha, bây giờ dạng này ho khan đến mấy lần cũng không ho khan đi ra. Ngươi cho ta ăn cái gì? Phan Phi Chỉ hai mắt tinh hồng, lập tức liền đối với Tô Thần móc tới. Tô Thần cấp tốc né tránh, khoe miệng một phát, tà mị hồi đáp, để ngươi linh lực hao hết thuốc à? Nghe vậy, Phan Phi Chỉ con ngươi hơi co lại, nguyên bản quanh thân tứ ngược linh lực đang từ từ biến mất, thậm chí không đủ để trèo chống hắn bay lên. Hắn ầm ầm một tiếng quẳng xuống đất, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cái này khiến hắn vốn cũng không tốt thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu đứng lên, cưỡng ép muốn điều động quanh thân linh lực có thể còn chưa bắt đầu, liền cảm giác trên người có đồ vật ngăn chặn hắn thi pháp. Thử nửa ngày, Phan Phi Chỉ cũng không thành công, ngược lại kích phát nội thương của mình, bây giờ càng là hết sức yếu ớt. Vết thương trên người nát giữa, cơ hồ đem toàn bộ quần áo đều nhuộm đỏ, Phan Phi Chỉ lảo đảo mong muốn đứng lên, có thể thử nhiều lần cũng không làm nên chuyện gì. Lục La đem hắn trói lại. Tô Thần phủi tay bên trên xám, ở trên cao nhìn xuống cách đó không xa dãy rủa Phan Phi Chỉ. Lục La tuân lệnh, lập tức đem hắn trói lại mang đi qua. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất buông ra lão phu. Lão phu thật là tông môn nhị trưởng lão, ngươi nếu là bất kính với ta, làm cái tông môn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phan Phi Chỉ thẹn quá thành giận nói rằng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Thần đoán chừng đã chết hàng ngàn hàng vạn khắp cả. Còn có các ngươi đám phế vật này, đều đang làm gì? Cùng cái này rác rưởi thông đồng làm bậy có phải hay không? Còn không mau qua đến cho ta giải khai, bằng không lão phu nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đều đã đến lúc này, ai còn sẽ nghe hắn? Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi sao không buông tha chúng ta? Trước đó một mực ỷ vào nhị trưởng lão thân phận động tay động chân với ta, ngươi không muốn mặt lão giả, không biết xấu hổ. Tấu chương xong, chương 242, Tô Thần bị bắt tại chỗ. Chương 242, Tô Thần bị bắt tại chỗ. Người chung quanh nhau nhau bắt đầu lên án nhị trưởng lão ngày thường việc đã làm. Trước đó ỷ vào hắn nhị trưởng lão thân phận, bọn hắn bị khi phụ, đều chỉ có thể cắn nát răng ngà, mạnh mẽ hướng trong bụng ướt. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, bọn hắn có người cho chỗ dựa, cho nên đều đem chính mình đầy bụng ủy khuất nói ra. Ta thật là nhị trưởng lão, các ngươi làm như vậy, không sợ ta nói cho mình chủ sao? Các ngươi bọn này thấy lợi quên nghĩa bạch nhãn lang. Thế thế, Phan Phi Chỉ giận không chỗ phát tiết, thẹn quá thành giận la lớn. Nhưng là hiện tại ai lại sẽ để ý tới hắn bộ này tức hồn hển bộ dáng? Ngươi có thể sống đến thấy minh chủ đang nói lời nói này à? Tô Thần cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Phan Phi Chỉ sẽ không còn cho là mình vẫn là phong quang vô hạn nhị trưởng lão a. Hổ Lạc Phượng Dương bị chó bắt nạt, gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà. Đã nhị trưởng lão như thế quá mức, đang ngồi mỗi người đều có thể thỏa thích tra tấn hắn, đem mình đã bị ủy khuất đều đòi lại. Tô Thần xoay người, nhìn lên trước mặt rõ rạc đám người, mệt hoặc nói. Lời nói này mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, nhưng là nghĩ đến đã từng nhị trưởng lão thân phận, trong lúc nhất thời bó tay bó chân, không dám có hành động. Lúc này, còn là trước kia bị nhị trưởng lão chấm mút kia người nữ đệ tử dẫn đầu đi ra, nàng bước nhanh đi lên trước, đưa tay liền cho Phan Phi Chỉ hai bàn tay. Phan Phi Chỉ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền chỉ cảm thấy đầu góc ông đau, hắn hiện tại linh lực hoàn toàn không có, cũng tuổi tác lớn, cùng già trên 80 tuổi lão nhân cũng không có gì khác biệt. Mà nữ đệ tử kia lại là thực sự dùng linh lực tới một chút, trực tiếp tại Phan Phi Chỉ trên mặt rơi xuống huyết hồng dấu bàn tay. Ta cho ngươi biết, lão giả, ta đã sớm muốn qua ngươi, ỷ vào chính mình nhị trưởng lão thân phận ức hiếp đồng môn, lòng cao hơn trời, xem thường chúng ta những đệ tử này, hiện tại bị ngươi đã từng xem thường nhất người đánh, tư vị thế nào? Nữ đệ tử kia mặt khí đỏ rực, mang trên mặt rốt cục báo thủ rửa hận thông khoái. Lại là trùng điệp mấy cái tát xuống dưới, trực tiếp đem Phan Phi Chỉ răng cửa đều đánh hạ, nếu như không phải là bởi vì Phan Phi Chỉ bị vây ở nguyên địa không thể động đậy, chỉ sợ đều phải bay ra ngoài xa mấy chục mét. Mắt thấy có nữ đệ tử tiến lên, những người khác cũng lục tục đi lên trước vây công Phan Phi Chỉ, thế tất yếu đem đã từng nhận ủy khuất toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Tô Thần lặng lặng nhìn một màn này, là nhẫn không ngừng cười lạnh. Liễu Như Yên đứng tại Tô Thần bên cạnh, một câu cũng không nói. Hắn có hay không khi dễ qua người? Tô Thần hướng Liễu Như Yên hỏi. Liễu Như Yên dù sao cũng là trong tông môn thánh nữ, nhị trưởng lao đến cùng vẫn là phải cho mấy phần chút tình mọn, nhưng là vụng trộm nhận lặng lẽ không tính thiếu. Bất quá hắn từ nhỏ đến lớn nhận ánh mắt khác thường không tính thiếu, nhị trưởng lão việc đã làm đối với nàng mà nói biến tướng là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Liễu Như Yên lắc đầu, đối Tô Thần nói rằng, ta là Thanh Vân Minh thánh nữ, nàng tự nhiên không dám làm gì ta, nhưng là đáng thương những cái kia không có xuất thân đệ tử. Tới ta Tô gia, liền tuyệt đối sẽ không có loại này dẫm cao nâng thấp chuyện xuất hiện, ta Tô Thần có lòng tin để bọn hắn đều chiếm được vốn có đối đãi. Tô Thần mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy cuồng ngạo không bị trói buộc. Mặc dù hắn tuổi tác còn trẻ, nhưng là tại phiến đại lục này bên trong, đã coi là thiên tài đứng đầu tồn tại, ngay cả sự tích cũng là anh hùng đồng dạng sự tích. Trên đời này có thể giống Tô Thần một người như vậy vẫn là ít có. Thời gian trong nháy mắt liền đến mở ra Thanh Vân bí cảnh thời gian. Tất cả mọi người thật sớm chờ ở phong ấn bên ngoài. Bọn hắn đem nhị trưởng lão xử lý về sau, còn để lại một chút thời gian, liền tại Tô Thần tổ chức phía dưới thu hoạch không ít bảo vật, trước mấy ngày bọn hắn bị cắt xén bảo vật cũng bị Tô Thần hào phóng phát xuống dưới. Không giống với trước đó mỗi lần hạ bí cảnh làm lấy công việc nặng nhọc nhất, lại đạt được ít nhất thu hoạch, lần này có thể nói là mỗi người đều thắng lợi trở về. Tô Thần xung phong dẫn đầu ra bí cảnh, liền nhìn thấy mong mỏi cùng trông mong minh chủ Thạch Chính Hùng, bên cạnh hắn đi theo đại trưởng lão Triệu Chính Hưng. Cái này Triệu Chính Hưng tu vi chính là chuẩn đế đế cảnh ngũ trọng, đồng dạng cũng là Triệu Dương Diệu thân phụ thân, bởi vì Triệu Dương Diệu tiến vào bí cảnh bên trong, cho nên hắn mới ở chỗ này tự mình nên đón. Có thể thẳng đến tất cả mọi người ra bí cảnh về sau, lúc này mới phát hiện xóa rất nhiều người, trong đó thực lực cao thâm nhất chuẩn đế đế kính ngũ trọng đại trưởng lão, còn có thánh tử Cố Phi Dương, đại sư Minh Triệu Dương Diệu thế mà một cái cũng không đi ra. Cái này khiến cầu tử sốt ruột Triệu Chính Hưng lập tức đi tới Tô Thần trước mặt, đội đội vàng vàng hỏi, con ta đi nơi nào, thế nào các ngươi đều đi ra, con ta chưa hề đi ra. Hỏi lời này, giống như bọn hắn đi ra ngoài là một cái chuyện rất kỳ quái, chỉ có con của hắn mới hẳn là đi ra. Tô Thần nhịn không được bĩu môi, nhìn lên trước mặt lão đầu này, mười phần không khách khí nói, con của ngươi là ai, ra không ra cùng ta lại có quan hệ gì? Lời nói này có thể nói là không chút khách khí, đại trưởng lão hành hành trong tông môn nhiều năm như vậy, cái nào đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính tiếng kêu đại trưởng lão, vẫn là lần đầu để cho người ta lấy khinh thị như vậy thái độ. Hắn lập tức lên cơn giận dữ, nhịn không được nói rằng, ngươi Hoàng Mao tiểu nhi, nhưng biết ta đến cùng là ai, lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, còn ta chính là Triệu Dương Diệu, Thanh Vân Minh đại đệ tử, ai không biết. Lời này có thể nói là cuồng vọng đến cực điểm, Tô Thần lại là dùng vẻ mặt im lặng biểu lộ nhìn xem hắn. Đừng nói là Thanh Vân Minh đại đệ tử, liền xem như Thanh Vân Minh minh chủ, hắn đều không có để vào mắt. Chân dài tại ngươi trên người con trai, con của ngươi đi nơi nào? Ta như thế nào lại biết, đại trưởng lão vẫn là không cần như cái như chó điên cắn người linh tinh, dù sao lấy hắn đại thánh cảnh tu vi thật sự là không đáng chú ý. Thấy thế, Tô Thần nhịn không được nói rằng, trong giọng nói tràn đầy vẻ trân trọng. Đại trưởng lão nghe nói như thế, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp vung ra một đạo linh lực, liền muốn cho trước mặt cái này vô tri tiểu nhi một bài học. Có thể đạo này linh lực còn chưa kịp tiến Tô Thần thần, liền bị một cỗ chẳng hiểu ra sao linh lực hóa giải. Cũng cơ hồ là một cái mắt, đại trưởng lão lập tức liền cảm nhận được, đây là chính mình đưa cho Triệu Dương Diệu hộ thân phủ. Ngươi tại sao có thể có con ta pháp bảo? Triệu Chính Hưng nhịn không được hỏi, dường như đoán được cái gì, trong ánh mắt trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Tô Thần không nghĩ tới chính mình nhìn giống như là rách dưới đồ chơi, lại là hộ thân phủ, hơn nữa còn nhường hắn lao tử cho bắt tại trận. Bất quá việc đã đến nước này, hắn không chút nào mang sợ, có chút dương lên cái cằm, sau đó nói, trên đời này hộ thân phủ nhiều như vậy, ngươi làm sao lại xác định đây là con trai ngươi? Sẽ không phải là nhìn trên người ta bảo vật quá nhiều, cho nên liền muốn cướp đi à? Như vậy nói lời vô lại lời nói, nhường bên cạnh Liễu Như Yên cũng nhịn không được khoe miệng nhẹ cười. Đại trưởng lao tức giận buốt khói trên đầu, trong cổ họng đè ép một cỗ lửa, nửa đời hơi kém không có đi qua. Tấu chương xong, chương 243, Thạch Chính Hùng mong muốn đem Lục La xem như lô đỉnh. Chương 243, Thạch Chính Hùng mong muốn đem Lục La xem như lô đỉnh. Ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa không cần ở đây răng sắc bén, lao phu đưa cho ta nhi hộ thân phủ bên trong phong tồn một đạo linh lực của ta, một khi hắn ra nguy hiểm, liền sẽ lập tức phóng xuất ra đạo này khí tức để cho ta cảm giác, cố khí tức này là không lừa được người. Thấy Tô Thần giảm biện, Triệu Chính Hưng nhịn không được nói rằng, hắn mặc dù biết Tô Thần là ẩn thế gia tộc người, nhưng là cũng mười phần không quen nhìn hắn bộ này ngang ngược cản rỡ thái độ. Cho Tô Thần giải thích nhiều như vậy, cũng là bởi vì tông chủ sớm hạ phân phó, bằng không hắn chỉ sợ trực tiếp đối Tô Thần hạ sát chiêu. Tô Thần không nghĩ tới Triệu Dương Diệu lão tử còn thật quan tâm hắn, bất quá cái này hộ thân phù cũng không có tác dụng gì, ai trước đó thụ nhiều như vậy nguy hiểm cũng không có xuất hiện, hiện tại chỉ là nhẹ nhàng một đạo liền đem linh lực của hắn kích phát ra tới, xem xét chính là thứ phẩm. Ngươi đã như thế thần thông quảng đại vậy liền chính mình đi tìm con của ngươi tốt, ta theo tiến bí cảnh về sau cũng không có nhìn thấy qua hắn. Tô Thần mỉm cười, trên mặt xấu xa, nói lời cũng có thể trong nháy mắt để cho người ta huyết áp cao thăng. Triệu Chính Hưng nghe nói như thế, có ngốc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Con ta, có phải hay không bị ngươi giết? Thấy Tô Thần một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, Triệu Chính Hưng hai mắt tinh hồng, hận không thể lập tức đem Tô Thần ngàn đao bầm thây. Theo thanh âm của hắn, đệ tử chuẩn đế ngũ trọng tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra, không để ý chút nào người khác chết sống, tại bốn phía tứ ngược. Một chút đệ tử tu vi thấp đã chịu đựng không nổi thống khổ ngã xuống đất nghẹn nào. Liễu Như Yên ánh mắt hơi híp lại, trong lòng tự nhủ cái này đại trưởng lao thật sự là lạnh lùng tự tư, chỉ dựa vào hành động theo cảm tính, tuyệt không cố chết sống của người khác. Nàng trước đó đến cùng là thế nào cảm giác đây là một cái có thể chung thân dựa vào tông môn. Cái này trong tông môn trưởng lão cùng các minh chủ có một cái tính một cái, đều là tự tư lương bạc vô tình lạnh lùng người. May mắn nàng đứng bên cạnh Lục La giúp hắn chặn lại hơn phân nửa tổn thương, bằng không hắn cũng phải giống những đệ tử kiếp như thế thống khổ. Giờ này phút này nàng không có gì sánh kịp may mắn tự mình lựa chọn theo Tô Thần, nhận Tô Thần làm chủ, không vì cái gì khác, cái này trong tông môn người liền Tô Thần một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Tô Thần mặc dù lợi hại, thiên phú được xưng tụng là thiên tài, trước đó tại cổ mộ bên trong cũng thành công đột phá đại thánh cảnh, nhưng đến cùng chỉ là đại thánh cảnh nhất trọng tu vi. Bây giờ trực diện đại trưởng lão uy áp, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, chỉ cảm thấy thân thể dường như bị nặng ngàn cân hòn đá trùng điệp đè ép, nhường hắn không thể động đậy. Mà Triệu Chính Hưng giờ phút này đã nổi lên sát tâm, trong đầu của hắn đã bị báo thủ chiếm cứ, trực giác nói cho hắn biết con trai mình chết nhất định cùng trước mặt nam nhân này thoát không khỏi liên quan. Quản Tô Thần là cái gì, chỉ cần giết con của hắn, liền nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nghĩ tới đây, Triệu Chính Hưng lập tức lấy ra chính mình tuyệt tay tất sát kỹ, ngay tiếp theo bầu trời dường như cũng vì đó biến sắc, khoảng cách tương đối gần các đệ tử cảm nhận được cái này cường đại linh lực ba động, đều bị kích thích đứng ngồi không yên, trên mặt nổi lên thần sắc thống khổ. Cái này tốc độ nhanh, lấy Tô Thần thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng trốn được. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục La đưa tay chính là trùng điểm một kích, trực tiếp ở nửa đường cắt đứt Triệu Chính Hưng công kích, phản vệ linh lực trong nháy mắt nhường hắn tuôn ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ra ngoài xa mấy chục mét. Triệu Chính Hưng che ngực, hơn nửa ngày mới thất tha thất thểu đứng người lên, không thể tin nhìn xem Lục La. Vừa rồi hắn vẫn luôn không có phát hiện Lục La, vốn cho rằng chỉ là lô đỉnh loại hình nhân vật, không đáng để ý, nhưng mới rồi tiện tay một kích, liền nhường hắn cái này đại đế cảnh ngũ trọng người không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí đều không có cảm thấy được, đủ để có thể thấy được thực lực kinh khủng như vậy. Ngay cả tông chủ cùng hắn lúc đối chiến, hai người cũng có thể đối chiến có đến có về. Cách đó không xa Thạch Chính Hùng nhìn xem như vậy náo kịch, cũng không có trước tiên đi lên trước, hắn nhìn thấy tông môn của mình bên trong tổn thất nhiều như vậy đệ tử, nhưng thật ra là hoài nghi Tô Thần. Dù sao Thanh Vân Bí cảnh mặc dù có chỗ độ khó, nhưng là có nhị trưởng lão dẫn đội cơ bản sẽ không tồn tại thương vong thảm như vậy nặng tình huống, đó nhất định là có người từ đó cản trở. Vừa rồi hắn liền đang hoài nghi vấn đề này đến cùng phải hay không Tô Thần gây nên, bây giờ xem xét cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng là hắn hay là bận tâm Tô Thần ẩn thế gia tộc thiếu chủ vị trí, nếu như có thể khiến cho Tô Thần cam tâm tình nguyện vì bọn họ hợp tác, tổn thất chút đệ tử cũng là không sao. Dù sao những đệ tử kia nhân mạng có thể không sánh bằng Tô Thần mang tới lợi ích nhiều, mà Tô Thần bên người vẹn vẹn một cái bề ngoài xấu xí nữ nhân, liền có thực lực như thế, nhất định là gia tộc phái tới bảo hộ hắn người. Thạch Chính Hùng may mắn chính mình mới vừa rồi không có trực tiếp đến hỏi tội, mà Triệu Chính Hưng không cam tâm chính mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh bay. Nhất định là bởi vì vừa rồi chính mình không có phòng bị, này mới khiến cái này tiện nữ nhân đánh lén. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Chính Hưng trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt, lần nữa hội tụ toàn thân linh lực, định cho Tô Thần một kích chí mạng. Quan tâm đến nó làm gì là cái gì ẩn thế gia tộc thiếu gia, hôm nay người này, hắn giết định rồi. Nhưng lần này thậm chí còn chưa kịp cẩn thận, trực tiếp liền bị Lục La lập tức đánh bay. Dù là lần này Triệu Chính Hưng có chuẩn bị, vẫn như cũ không có chút nào chống đỡ chi lực, mà nữ tử kia thậm chí từ đầu tới đuôi liền địa phương đều không có chuyển động một cái, chỉ cảm thấy đây là tiểu đả tiểu nháo đồng dạng. Triệu Chính Hưng biểu lộ thuần nức, không thể tin nhìn xem Lục La. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, đây là lão phu cùng tiểu tử này ở giữa ân oán cá nhân. Nói xong, Triệu Chính Hưng lập tức phóng xuất ra cảnh giới của mình uy áp, ý đồ nhường Lục La biết khó mà lui. Thật tình không biết, cái này có thể nói là tại quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Lục La có chút câu môi cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt, ta cho là tu vi gì cảnh giới, thế mà ở trước mặt ta như thế cuồng vọng, thì ra chỉ là chuẩn đế ngũ trọng. Vừa dứt tiếng, tự nàng quanh thân bộc phát ra so Triệu Chính Hưng mạnh mẽ gấp trăm lần uy áp, trong nháy mắt quét sạch làm cái quảng trường, bất quá tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, tránh khỏi Tô Thần một bàn người. Về phần những người khác, trong nháy mắt liền bị cái này kinh khủng như vậy uy áp bức hiếp không thở nổi. Nguyên bản còn ở phía xa xem kịch vui Thạch Chính Hùng nhịn không được trừng to mắt, trong ánh mắt hiện lên vài tia cùng nhiệt. Cái này uy áp, tối thiểu nhất đạt đến chuẩn đế điên phong. Phải biết Thạch Chính Hùng đã kẹt tại chuẩn đế điên phong nhiều năm, đem hết các loại biện pháp, một mực không có cơ hội tiến thêm một bước, bây giờ rốt cục gặp được tu vi cao thâm như vậy nữ tử. Nếu là có thể thành chính mình lô đỉnh song tu, kia bước vào đại đế cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Triệu Chính Hưng, cũng cuối cùng là phải vì mình cuồng vọng trả giá đắt, hắn muốn là thụ thương thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trực tiếp một ngụm máu tươi hẹ đi ra, sắc mặt khó coi, tại áp bách phía dưới, hắn thậm chí nói không nên lời một câu đầy đủ. Mắt thấy Triệu Chính Hưng liền bị đánh thành trọng thương, một mực tại xem trò vui Thạch Chính Hùng có chính mình suy tính, bay người lên trước thay Triệu Chính Hưng ngăn cản. Tô Thần có chút nhíu mày, có chút hăng hái nhìn xem Thạch Chính Hùng. Đấu chương xong, chương 244, Thạch Chính Hùng chưa từ bỏ ý định chương 244, Thạch Chính Hùng chưa từ bỏ ý định chương 244, Thạch Chính Hùng chưa từ bỏ ý định minh chủ có gì muốn làm à? Tô Thần vẻ mặt miễn cưỡng nhìn xem Thạch Chính Hùng, cười nói: "Vừa rồi lớn như vậy náo kịch, Thạch Chính Hùng đều không có tiến lên một bước, hết lần này tới lần khác là vào lúc này bắt đầu chủ trì cục diện. Nếu là mình vừa rồi không địch lại Triệu Chính Hưng, Thạch Chính Hùng nhất định sẽ không lên đến đây. Ngược lại Thanh Vân Minh hắn sớm tối đều là muốn thu lại, cho nên đối người minh chủ này tự nhiên cũng không có bao nhiêu khách khí." Thạch Chính Hùng mặc dù tức giận tại Tô Thần thái độ, nhưng là chung quy là lão hồ ly, cũng không có trước tiên biểu đạt ra đến. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại trưởng lão chỉ là ái tử xuất ruột, cái này mới làm ra như vậy nhanh càng cử động, công tử vẫn là không cần cùng hắn đồng dạng so đo cho thỏa đáng. Nếu như là ta nhất định phải cùng hắn so đo làm sao bây giờ? Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, cười tủm tỉm nói, không thể không nói, cái này Thạch Chính Hùng cũng là thật có ý tứ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tô Thần đã giết đại trưởng lão nhi tử, có thể hắn lại có thể nhịn được, chỉ nói là đại trưởng lão bởi vì hài tử. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, công tử, kia Triệu Dương Diệu đã tại bí cảnh bên trong hy sinh, chẳng lẽ còn muốn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Nói xong lời cuối cùng, Thạch Chính Hùng trong giọng nói có chút nhiễm chút ít linh lực, mang theo vài phần uy hiếp ý vị, tựa hồ là đang nói cho Tô Thần không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mặc dù Tô Thần là cao quý ẩn thế gia tộc thiếu gia, nhưng là cái này dù sao cũng là hắn Thanh Vân Minh địa bàn. Coi như Lục La chính là chuẩn đế điên phong cảnh giới, một nữ nhân có thể làm ra đến thành tựu gì? Hơn nữa Thạch Chính Hùng tự thân đã bước vào chuẩn đế điên phong nhiều năm, nếu là Tô Thần không biết tốt xấu, hắn cũng không đề nghị vũ lực trấn áp một phen. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm chắc chắn Tô Thần nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Tô Thần nghe được hắn lời này, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, cười ha ha hai tiếng. Ta nếu là muốn làm cái gì, bằng ngươi cũng có thể cả ta. Thấy thế, Tô Thần nhịn không được cười lạnh nói, chỉ cảm thấy Thạch Chính Hùng giờ phút này giống như không làm rõ ràng được tình trạng. Lục La cũng tại lúc này, thân mật quát lên Tô Thần cánh tay, mang trên mặt mấy phần hoạt bát, có thể nói ra lại làm cho người như rơi vào hầm băng. Bất quá là một bầy kiến hôi, thật sự là trong núi không láo hổ, hầu tử làm đại vương, thấy không rõ làm chính mình bao nhiêu cân lượng. Thạch Chính Hùng nghe nói như thế, giận không chỗ phát tiết. chính mình dù sao cũng là chuẩn kính đỉnh phong tu vi, người ngoài ai nhìn thấy hắn không phải một mực cung kính, huống mà lại còn là Thanh Vân Minh minh chủ, cho dù là đệ nhất thế gia đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Có thể nàng thế mà không để hắn vào trong mắt. Thạch Chính Hùng giả nhân giả nghĩa mặt nạ bị xé nát, bởi vì có chút tức giận, ngay tiếp theo diện mục đều dữ tợn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu, nơi này chính là ta Thanh Vân Minh khu vực, các ngươi công nhiên tại chúng ta địa bàn Dương Oai, còn giết nhiều đệ tử như vậy, nếu là ta, ta đã sớm đem các ngươi tru sát cho thông khoái. Thạch Chính Hùng sắc mặt tái xanh nói. Ngay sau đó, hắn lại đưa ánh mắt rơi vào Lục La trên thân, chậm rãi nói rằng, các ngươi tốt nhất đừng không biết điều, bất quá bổn minh chủ cũng không phải là không thể được mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi đem ngươi thị nữ bên người cho ta, ta liền không truy cứu. Đường Hoàng nói hồi lâu, kết quả vẫn là vì bản thân tư dục, nhiều như vậy người vô tội uổng mạng, trong mắt hắn thậm chí so ra kém tự mình tu luyện. Nếu như Thạch Chính Hùng có thể kiên cường một chút, to gan cùng hắn Tô Thần tính sổ sách, Tô Thần cũng là kính hắn là tên hắn tử, thật là bây giờ xem xét, hư thôi giỏi không thành được chân long. Buồn cười, buồn cười. Ngươi lại xem như cái thứ gì, nói dễ nghe như vậy, đơn giản chính là vì chính mình bản thân tư dục, ta liền xem như muốn làm cái gì, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực gì cả ta. Tô Thần khẽ miệng một phát, cười lạnh nói, lưu lại một cái khinh miệt đến cực điểm nụ cười. Vừa dứt tiếng, còn không đợi Thạch Chính Hùng cẩn thận nhấm nuốt Tô Thần lời nói bên trong ý vị, liền thấy Tô Thần trong lòng bàn tay thoát ra ngọn lửa màu u lam, nhanh chóng đem đại trưởng lao nhóm lửa. Triệu Chính Hưng nguyên vốn đã mất đi ý thức, liền chỉ cảm thấy quanh thân nóng hổi, mạnh mẽ cho đau tỉnh. Khi phản ứng sau mới phát hiện mình đã bị linh hỏa thiêu đốt, hắn vô ý thức liền muốn dập lửa, có thể cái này linh hỏa ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa không đơn thuần là nhục thể đau đớn, thậm chí sâu trong linh hồn cũng chuyển tới thật sâu rung động. Dưới tình huống bình thường tới bọn hắn loại hành vi này cảnh giới người, chỉ cần linh hồn bất tử, liền có thể kim tiền thoát xác, nghĩ hết biện pháp phục sinh tân sinh. Thật là cố này đến từ sâu trong linh hồn thật sâu cảm giác đau kích thích hắn, liên hỏa thiêu đốt phía dưới, tinh thần cùng nhục thể song trọng đau đớn cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Làm cái quảng trường bên trong, cũng chỉ có thể nghe thấy Triệu Chính Hưng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn mười phần chật vật lăn qua lăn lại, có thể kia nhanh nhẹn mảy may không bị khống chế. Tại trước mắt bao người, Triệu Chính Hưng trơ mắt bị đốt thành một đoàn tro tàn. Kiến thức rộng rãi Thạch Chính Hùng giờ phút này sắc mặt khó coi, đây rõ ràng là đỉnh cấp linh hỏa, làm tối linh hỏa. Mặc dù trên thị trường tương truyền, nó đã hoàn toàn mất đi tung tích, giống như trong truyền thuyết giống như tồn tại, nhưng là hắn là rõ ràng nhất kia linh hỏa ở nơi nào. Đã từng hắn cũng si tâm vọng tưởng qua linh hỏa chiếm thành của mình, có thể kia linh hỏa sớm đã sinh ra linh trí, lại cực kỳ cuồng ngạo không bị trói buộc, nhiều lần hắn đều kém chút bị thiêu đến chết không toàn thây, liền chậm rãi từ bỏ ý nghĩ kia. Bây giờ trông thấy Tô Thần linh hoạt như vậy sử dụng lam tối linh hỏa, trong lòng của hắn ghen tị phát cuồng, đồng thời hắn cũng ý thức được một chút. Tô Thần đi qua nơi đó, nghĩ tới đây, Thạch Chính Hùng trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, kia sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất muốn đem Tô Thần rút gân bắt xương. Nếu như vừa rồi, chỉ cần đem Lục La giao ra, hắn còn có thể lên một phen kết giao tâm tư. Nhưng là hiện tại, nhưng là khác rồi, nhất định phải đem cái này biết tình hình thực tế người trừ về sau nhanh, hắn biết quá nhiều, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây, Thạch Chính Hùng năm ngón tay thành trưởng, mang theo nồng đậm túc sát chi khí, lập tức phát ra công kích, trực lăng lăng hướng phía Tô Thần mặt lên. Chuẩn Đế Điên Phong người khẽ nhúc nhích tay, chính là làm thiên địa biến sắc, những cái kia đệ tử tu vi thấp, dù cho lúc trước đã cách xa xa, bây giờ cũng là bị ảnh hưởng phun ra một ngụm máu tươi. Lấy hắn làm trung tâm, thậm chí cả mặt đất cũng bị ảnh hưởng cấp tốc nứt ra, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tô Thần quả quyết không có khả năng mạnh mẽ đón lấy một trường này. Lục La sớm đã trước một bước tiến lên, trực tiếp ngăn khuất Tô Thần trước mặt, mang trên mặt chút xấu hổ, chính mình cũng không bỏ được tổn thương chủ nhân, lại dám có người đối với hắn hạ sát chiêu. Thạch Chính Hùng cái này ngàn quân không thể ngăn cản chi thế công kích, tại Lục La trước mặt mạnh mẽ ngừng lại. Thạch Chính Hùng chưa từ bỏ ý định, lại cắn chặt hàm răng tăng thêm mấy phần lực đạo, thế tất yếu cho hai cái này không biết trời cao đất rộng người một chút giáo huấn nếm thử. Có thể hắn rất nhanh liền khổ cực phát hiện, mình vô luận như thế nào dùng lực cũng không nhúc nhích tí nào, hai người cứ như vậy một mực giằng co, ai cũng không có động tác. Đấu chương xong, chương 245, ngươi muốn thị nữ của ta nghĩ tới ngươi linh hỏa, không quá phận á. Chương 245, ngươi muốn thị nữ của ta nghĩ tới ngươi linh hỏa, không quá phận á. Chương 245, ngươi muốn thị nữ của ta nghĩ tới ngươi linh hỏa, không quá phận á. Thạch Chính Hùng mồ hôi rơi như mưa, từng viên lớn mồ hôi theo cái trán chạy xuôi xuống tới, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Trái lại Lục La, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, thậm chí nhàm chán ngáp một cái. Lục La dường như phiền chán loại này không có ý nghĩa căng thẳng trò chơi, nhẹ nhàng vung tay lên, Thạch Chính Hùng trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Vì phòng ngừa Thạch Chính Hùng tiến hành rủ xuống dây chết, theo Lục La tâm niệm vừa động, vô số dây leo đem Thạch Chính Hùng tứ chi quấn lấy cực kỳ chặt chẽ. Thạch Chính Hùng muốn tránh thoát, có thể kia dây leo huyền như cương thiết giống như cứng ngắc, vô luận như thế nào thôi động linh lực, cũng chỉ đổi lấy hắn căng gọn. Thạch Chính Hùng thấy linh lực không được, liền tranh thủ thời gian thôi động linh hỏa, hắn có thể ngồi cho tới hôm nay vị trí này, hắn linh hỏa không thể bỏ qua công lao, mặc dù chỉ là trung giai linh hỏa, nhưng là tại những năm gần đây, hắn vô số thiên tài địa bảo đập xuống, đã biến thành cao giai linh hỏa. Hắn cũng không tin dây leo còn có thể không sợ lửa. Nhưng mà ai biết không chỉ có sẽ tự động né tránh hắn lửa, thậm chí sẽ liên hợp lại đem lửa thôn vệ. Thạch Chính Hùng mồ hôi đầm địa, càng dãy rủa, dây leo co vào càng chặt, cuối cùng cơ hồ quấn lấy hắn không thở nổi. Tô Thần nhìn xem Thạch Chính Hùng bộ này bộ dáng chật vật, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, chậm rãi thấp hạ thân, ở trên cao nhìn xuống hắn. "Mau đưa ta buông ra, không phải bổn minh chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Thạch Chính Hùng cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay sắc mặt của hắn xem như mất hết. Hắn là minh chủ nhiều năm như vậy còn không có nhận như thế vô cùng nhục nhã, như cái bánh trưng như thế bị ngũ hoa lớn buộc ở trước mặt mọi người. Các ngươi có còn hay không là Thanh Vân Minh đệ tử, đều ở nơi đó thất thần làm gì? Mau đem tiểu tử này giết cho ta. Thạch Chính Hùng nhìn cách đó không xa đứng chung một chỗ Thanh Vân Minh các đệ tử, nhịn không được lớn tiếng hét lên. Không có tiến vào bí cảnh bên trong các đệ tử bản thân tu vi thấp, bây giờ trông thấy Tô Thần bộc phát ra tu vi cùng kia kinh khủng như vậy thì nữ tự nhiên cũng không dám tiến lên. Mà đệ tử tinh anh đã sớm thành Tô Thần người, tự nhiên cũng sẽ không giúp Thạch Chính Hùng. Thạch Chính Hùng hiện tại có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Tông môn nuôi các ngươi lâu như vậy, các ngươi không báo lại còn chưa tính, ngay tại lúc này thế mà còn đứng tại chỗ bất động, chờ sự kiện lần này kết thúc, kế tiếp chính là các ngươi. Thạch Chính Hùng tức hồn hề nói. Bất quá hắn lời nói này tự nhiên sẽ khiến người khác càng thêm sợ hãi. Bất quá đi theo Tô Thần sau lưng những người kia cũng không sợ Thạch Chính Hùng. Có một cái nam đệ tử trực tiếp tiến lên một bước, cười lạnh nói, tại loại này tông môn ngốc không ngốc đều không có ý nghĩa gì, ngày bình thường cắt xén chúng ta tài nguyên tu luyện, gặp phải thời điểm nguy hiểm đem chúng ta làm vũ khí sử dụng, dùng cái gì hồi báo ngươi tự tư dối trá sao? Lời này trong nháy mắt đốt lên những người khác lửa giận, bọn hắn cũng bắt đầu mồm năm miệng mười lên án lấy minh chủ ngày thường các loại bất công đối đãi. Trước đó tông môn thi đấu rõ ràng là ta phải thứ nhất, có thể các ngươi lại ủy vào ta không có ra thế bối cảnh, công nhiên đem thi đấu ban thưởng cho người khác. Nếu như cuộc thi đấu này kết quả vốn chính là dự định, vậy thì không để cho chúng ta chờ mong nha. Khác nam đệ tử ỷ vào ra thế bối cảnh động tay động chân với ta, ngươi nói một cây làm chẳng nên non, vậy bây giờ ngươi bị đánh ở chỗ này, chúng ta có phải hay không cũng có thể nói một cây làm chẳng nên non, đây là ngươi trừng phạt đúng tội. Cái khác không có tiến vào tông môn hạch tâm các đệ tử, không nghĩ tới ngay cả trong tông môn đệ tử tinh anh đều là nhận đối xử như vậy, vậy bọn hắn liền càng không cần phải nói. Nếu như mới vừa rồi còn có số ít mấy cái do dự mong muốn tại mình chủ trước mặt biểu hiện mình, bây giờ nghe nói như thế, dứt khoát liền từ bỏ. Tô Thần vẫn luôn không nói gì, giống như chính là đang chờ giờ phút này, nhìn xem phản ứng của bọn hắn, thật đáng tiếc lắc đầu, có chút hiếp mắt nói rằng, xem ra không ai hướng về ngươi. Nghe vậy, Thạch Chính Hùng sắc mặt tái xanh, trên trán nổi gân xanh, gắt gao cắn chặt hàm răng, một ngụm răng ngà kém chút đều cắn nát. Tô Thần có chút hăng hái vô Thạch Chính Hùng mặt, tổn thương tính cũng cao, vũ nhục tính cực mạnh. Ngươi đi, chính là quý ở tự mình hiểu lấy, thị nữ của ta ngươi cũng dám tiêu mớn, ngươi nhìn, não thành như bây giờ nhiều không tốt. Nói xong, hắn cười hắc hắc hai tiếng. Thạch Chính Hùng nghe nói như thế, chỉ cảm thấy lửa sông đỉnh đầu. Đầu ông một chút liền phải nổ tung. Hắn là ai? Hắn nhưng là Thanh Vân Minh minh chủ, qua nhiều năm như vậy, ai nhìn thấy hắn không đều phải cho hắn ba phần chút tình mọn, cho dù là thế gia đại tộc công tử, liền xem như gia chủ tới, cũng không giống Tô Thần đối đãi như vậy hắn. Tiểu tử này làm sao dám? Ai cho hắn lá gan? Thạch Chính Hùng mặt mũi bị đè xuống đất ma sát. Nhìn lại những đệ tử kia sợ hãi rụt rè, không dám lên trước bộ dáng, một đám thứ hèn nhát. Tô Thần nhìn xem hắn bộ dáng này, chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười gấp, chính mình đã sớm chán ghét hắn bộ này ra vẻ đạo mạo dối trá bộ dáng. Cổ mộ bên trong thây khô truyền tin thủ pháp đến cỡ nào ác liệt, vì bản thân tư dục, xem hắn tính mạng người cùng cỏ rác. Người loại này, trực tiếp chết đều lợi cho hắn quá rồi. Hắn tại chỗ cao vị trí này ngồi quá lâu, tự nhiên không biết rõ theo đám mây rơi xuống đáy cốc lúc loại này khác biệt cảm giác. Mà Tô Thần muốn làm, chính là nhường hắn tuyệt vọng như vậy. Muốn trách thì trách ngươi chuyện này làm không chính cống, dù sao nữ nhân của ta, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tô Thần khỏe miệng hơi câu, khuôn mặt tươi cười luyện chuyển nói. Hắn cúi người xuống, chậm rãi xích lại gần Thạch Chính Hùng bên hai, nói rằng, ngươi linh hỏa nhìn qua không tệ. Vốn chỉ là cấp thấp linh hỏa a, vì để cho hắn tấn thăng, hao phí không ít tài nguyên a. Thạch Chính Hùng hai con mắt trường giống trung đồng, ánh mắt có chút ngốc trệ, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Có qua có lại, có qua có lại, ngươi muốn thị nữ của ta, ta nghĩ tới ngươi linh hỏa, không quá phận a. Cái này lời mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Tô Thần lời nói ở giữa chắc chắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy đây là tại hỏi thăm Thạch Chính Hùng ý kiến. Thạch Chính Hùng còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy Tô Thần giơ tay lên, "Têu, Tiểu Linh." Hơn nửa ngày, Tiểu Linh lúc này mới chậm ung dung đi ra. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy để nó hận mấy trăm năm ngày đêm nam nhân. Nó kích động ngọn lửa mấy chuyến lấp lóe, mười phần tức giận nói, chính là lao bất tử này đồ vật, mỗi lần đều lợi dụng ta, thây khô chuyện cũng là hắn làm, trước đó còn muốn chiếm hữu ta, may mà ta là có tiết tháo lửa, chết sống đều không có đồng ý. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Linh mang theo vài phần lấy lòng ý vị nhìn xem Tô Thần, tựa hồ là đang nói nhìn chính mình nhiều trung thành. Tô Thần trấn an dường như sờ lên Tiểu Linh ngọn lửa, sau đó nói, đã hắn để ngươi thụ nhiều như vậy sự đau khổ, hiện đang trả thù cơ hội tới. Tiểu Linh nghe được cái này, vẻ mặt kích động, vậy ta có thể hiện tại đem hắn cho thiêu chết sao? Ta đã sớm muốn làm như vậy. Thiêu chết hắn, có chút lợi cho hắn quá rồi. Ta nhớ được hắn có cái linh hỏa tới, ngươi thôn phệ còn có thể khôi phục một chút thương thế của mình, cũng coi là hắn duy nhất hữu dụng chỗ. Tấu chương xong, chương 246, tiên nữ cầu ta chương 246, tiên nữ cầu ta chương 246 tiên nữ cầu ta. Tiểu Linh nghe nói như thế, vẻ mặt ghét bỏ nói, loại kia bất nhập lưu linh hỏa, trước kia liền bị ta thôn phệ cơ hội đều không có, cấp quá thấp, liền cùng nhét kẽ răng như thế. Tình huống đặc biệt đi. Có dù sao cũng so không có mạnh, ủy khuất ngươi trước đối phó. Thế thế, Tô Thần khỏe miệng một phát, vừa cười vừa nói. Hai người bởi như vậy một quá khứ đối thoại, đám người cũng không biết là hẳn là sợ hai thán phục linh hỏa thế mà lại nói chuyện, vẫn là phải chấn kinh bọn hắn thế mà xem thường minh chủ linh hỏa. Thạch Chính Hùng tâm càng ngày càng nặng, thật không thể lập tức đem hai người ngàn đao bầm thây. Chính mình dùng mấy trăm năm linh hỏa, mỗi lần thả ra liền để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật, hao hết vô số thiên tài địa bảo chính là vì nhường hắn thăng cấp, kết quả thế mà bị giáng chức liền rác rưởi cũng không bằng. hắn một mạch không có đi lên, kém chút bất tỉnh đi. Mắt thấy hai người chính ở chỗ này đông nhiên không cảm thấy cãi nhau trả giá, đem hắn người trong cuộc này sơ suất hoàn toàn. Mà hai người rốt cục thảo luận xong chắc chắn, tiểu linh thụ nhiều năm như vậy ước hiếp, có cơ hội báo thủ, đương nhiên sẽ không buông tha. Đem linh hỏa theo trên người chủ nhân bóc ra là một cái mười phần chuyện đau khổ, muốn mạnh mẽ đem linh hỏa hoàn toàn thôn vệ tại trong đó, linh hỏa cùng chủ nhân cảm giác là hô thông, cái này cùng nhanh nhẹn thiêu đốt trên người mình thống khổ thậm chí phải mạnh mẽ ngàn vạn lần. Vì tra tấn thạch chính hùng, tiểu linh tốc độ 10 phần chậm, từng ngụm cắn trên người hắn nhanh nhẹn bản nguyên, mang theo thiêu đốt cảm giác cùng bị xé nước cảm giác, thạch chính hùng đau đến không muốn sống. Nếu như không phải là bởi vì có dây leo trói buộc hắn chỉ sợ tại chỗ liền phải nổ đầu dây rùa. Hắn chán nổi gân xanh lên, hai mắt tinh hồng, mồ hôi rơi như mưa, nắm đấm rất chặt, cố gắng muốn tránh thoát dây leo trói buộc, nhưng lại không có cách nào. Hắn như cái thi thể như thế mặc cho người định đoạt, có thể trên mặt biểu lộ giữ tợn phảng phất là yêu quái, chật vật đã nhìn không ra trước đó bộ kia nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Thật vất vả kết thúc, thạch chính hùng toàn thân trên dưới đã thành huyết nhân, thấy không rõ lắm lúc đầu diện mạo. Thật khó ăn. Tiểu Linh bẹp bẹp miệng, dù cho không có mặt, cũng có thể theo trong giọng nói của hắn cảm giác được nồng đậm ghét bỏ. Thạch chính hùng bị triệt để chọc giận. Hắn cắn chốt lưỡi, hướng về thương khung hô to một tiếng, "Thanh Vân Minh Thạch chính hùng, thỉnh cầu tiên nhân đến giúp ta." Kêu một tiếng này gọi trung khí mười phần, mang theo oán trách cùng bất mãn, cũng thành công đem Tô Thần chú ý lực hấp dẫn tới. Người cái này Tô Thần còn chưa nói xong, liền mơ hồ cảm giác được thương khung chỗ truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, kia uy áp thậm chí so Lục La cao hơn một tầng. Hắn cũng không nói hoài tới Thạch Chính Hùng, đội vàng hướng thương khung chỗ xem xét. Chỉ thấy nguyên bản vạn dặm không mây trời nắng, đột nhiên mây đen cuộn cuộn, nương theo lấy thiểm điện lôi mình, tại trung tâm nhất địa phương, đột nhiên tiết ra một tia sáng, dường như đem bầu trời một phân thành hai. Quét sạch sáng bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Cớ gì kêu gọi bản tôn? Là một đạo thanh âm quyến rũ, loáng thoáng mang theo vài phần không kiên nhẫn, ngựa khí lười biếng đến cực điểm, dường như thế gian vạn vật đều không ở trong mắt nàng, mang theo đặc hữu ngạo mạn. Ngay sau đó, một đạo hồng sắc thân ảnh hiện hiện. Mặc trên người man tộc người dị vực trang phục, trên đầu bẹn bẹn dùng đỏ lên dây thừng trói buộc, mang theo ngân linh đàng, theo sợi tóc ở giữa phiêu động, phát ra tinh tế vỡ nát thanh âm thanh thúy. Một thân váy đỏ trang, so sánh với phần lớn nữ tu sĩ trang phục, có thể nói là cực kỳ lớn gan, nửa người trên bẹn bẹn mặc cùng loại với cái yếm áo ngực, phía trên treo lên đường, màu đỏ sa mỏng bao trùm lấy nửa người trên, sấn ra thịt tuyết trắng, nhường người nhịn không được muốn ở phía trên lưu lại vết tích. Nửa người dưới màu đỏ váy ngắn, mạng sa rủ xuống đất, một đôi vừa mịn lại bạch cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, da thịt như máu, như sữa bò giống như có sáng bóng. Trên chân buộc lên kim sắc linh đăng, chân trần đứng tại đám mây bên trong, theo gió gợi lên, truyền đến từng đợt êm thai linh đăng âm thanh. Một trương tinh xảo gương mặt hoàn mỹ không một tì vết, cặn con ngươi màu vàng giống như là mèo con ánh mắt, càng giống là sáng chói bảo thạch, đôi mắt một nốt ruồi nhỏ, tăng thêm mấy phần xinh đẹp, môi đỏ như son mê người, cao thẳng vừa tiểu xảo cái mũi càng là tăng thêm mấy phần hương vị. Tóc dài màu lục tự nhiên mà vậy đáp tại sau lưng, có vài cọng tóc hoạt bát vểnh lên, mang theo cực hạn tương phản. Tiên nhân cứu ta. Thạch chính hùng nhìn xem Ý Liễu Trúc Nguyệt, giống như thấy được cứu tinh đồng dạng, hoảng hốt chạy bừa lớn tiếng cầu cứu. Ý Dĩ Trúc Nguyệt lúc này mới chú ý tới một bên người nam tử tựa như là huyết nhân Thạch Chính Hùng. Nàng ghét bỏ bĩu môi, khẽ nhất tay một cái, lục la dây leo liền bị hắn toàn bộ chặt đứt, Thạch Chính Hùng cả người cũng bay đến dưới chân của nàng. Ý Dĩ Trúc Nguyệt động tác mười phần thô bạo, có thể nói là trực tiếp đem Thạch Chính Hùng ném tới. Cái này khiến nguyên bản liền thương thế nghiêm trọng Thạch Chính Hùng càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, ho kịch liệt không ngừng, nước mũi máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, bộ dáng này muốn bao nhiêu chật vật, có nhiều chật vật. Ý Dĩ Trúc Nguyệt căm ghét nhìn xem Thạch Chính Hùng, nhưng là trở ngại chủ tử mình ra lệnh, vẫn là nhẫn mại tính tình dò hỏi. Ngươi làm sao làm thành cái này dáng vẻ chật vật, gọi bản tôn xuống tới cần làm chuyện gì? Tiên nữ cứu mạng à, phía dưới kia cái mao đầu tiểu tử giết hại ta tông môn đồng môn đệ tử, ta chỉ là nhường hắn đem thị nữ giao ra, ta liền sẽ thả hắn một con đường sống, thật không nghĩ đến hắn thế mà chỉ huy thị nữ giết ta diệt khẩu, còn mạnh mẽ đem linh hồn của ta theo thể nội thôn phệ. Thạch Chính Hùng có thể nói là tìm tới chủ tâm cốt, không một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Ý Dĩ Trúc Nguyệt đối với hắn vốn là mười phần không kiên nhẫn, nhưng là nghe được hắn lời này, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Hắn giết hại ngươi tông môn đệ tử, ngươi đem tiểu tử này giết chính là, tại sao phải đem thị nữ của hắn giao ra? Ý Dĩ Trúc Nguyệt đẹp mắt ánh mắt trừng mắt Thạch Chính Hùng, chất vấn. Thạch Chính Hùng bị nhìn trong lòng chột dạ, nhưng là tại vị này tiên nhân trước mặt, chính mình bất kỳ hoang ngôn đều không chỗ che thân, cũng chỉ có thể lao lao thật thật nói, tiên tử có chỗ không biết, nữ tử kia chính là chuẩn đế điên phong cảnh giới, nếu là có thể cùng nó song tu, cảnh giới của ta nhất định sẽ tăng lên mấy cái chiều không gian. Nhìn xem Thạch Chính Hùng chỉ phương hướng, Ý Dĩ Trúc Nguyệt dò số chỗ ngồi, lập tức liền nhìn thấy Lục La. Nàng tú lệ lông mày chớp chớp, cũng là có ý tứ, một cái thụ linh vậy mà có thể tu đến cao như vậy tu vi cảnh giới. Nhưng là lão già này vì để cho chính mình tấn thăng, có thể nói là không từ thủ đoạn, bất quá đều là uổng phí công phu mà thôi. Huống hồ nàng đến Thiên Huyền Đại Lục lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nguyện ý cùng thụ linh song tu. Mặc dù tại bọn hắn tiên giới loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, nhưng là ở chỗ này vẫn còn có chút kinh thế hai tụ. Bất quá Thạch Chính Hùng cũng là bởi vì điểm này sự tình đem nàng triệu hoán đi ra, cũng là ăn cây táo rào cây sung ngu xuẩn. Thực lực mình không địch lại người khác, còn làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ bộ kia tiết mục, bây giờ đám này bộ dáng không phải tự làm tự chịu, còn có thể là cái gì? Nghĩ tới đây, Ý Dĩ Trúc Nguyệt không nhịn được nói, ngươi thật đúng là ngu đần, lần sau bởi vì chính ngươi làm những chuyện ngu xuẩn này đem bản tôn kêu đi ra, bản tôn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tấu chương xong, chương 247, không phải liền là nữ nhân sao? Ngươi mong muốn, vậy bản tôn liền cho ngươi chụp tới chính là chương 247, không phải liền là nữ nhân sao? Ngươi mong muốn, vậy bản tôn liền cho ngươi chụp tới chính là Thạch Chính Hùng nghe được Y Lý Trúc Nguyệt lời nói, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lan lộn thân run rẩy, vừa rồi phách lôi dáng vẻ không còn sót lại chút gì. Hắn biết, Y Lý Trúc Nguyệt nói lời đều là thật. Thanh Vân Minh tại rất nhiều năm trước cũng chỉ là bất nhập lưu tiểu môn phái. May mắn mà có tại mấy chục vạn năm trước, Thanh Vân Minh lúc ấy minh chủ đã từng ngẫu nhiên gặp được Y Lý Trúc Nguyệt. Vị này tiên nữ tu vi thật sự là nhìn không thấu, hơn nữa nghe nói không phải Đông Huyền Đại Lục người. Đi vào Đông Huyền Đại Lục chính là vì bồi dưỡng một chi thế lực của mình, vì nàng chủ tử sau lưng làm việc. Khi đó, ngay lúc đó Thanh Vân Minh minh chủ liền biết mình cơ hội tới. Dù sao trước mặt vị này xinh đẹp mà cường đại nữ nhân, tuyệt đối không là bình thường người. Cũng là tại hắn quyết định làm Y Lý Trúc Nguyệt thủ hạ về sau, Y Lý Trúc Nguyệt liền cho hắn mấy quyển tiên phú bí tịch, nương tựa theo những cái kia, người minh chủ kia rất nhanh liền đem thực lực tăng lên tới chuẩn đế điên phong. Mà Y Lý Trúc Nguyệt, tựa hồ là bởi vì đi vào Đông Huyền Đại Lục, cho nên thực lực nhận lấy áp chế, nhưng cũng là nửa bước đại đế cảnh giới, cơ hồ có thể tính bên trên toàn bộ Đông Huyền Đại Lục đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng là nhận thiên đạo pháp tắc buộc, rất nhiều công pháp cũng không thể sử dụng, hắn cũng không thể lộ diện quá lâu, nếu không liền lại nhận thiên huyền đại lục bái xích. Tiên nữ ngươi có chỗ không biết, nếu như vẹn vẹn bởi vì vừa rồi kia một ít chuyện, lão phu cũng sẽ không ép buộc, thật là, hắn đi qua cổ mộ a. Thạch Chính Hùng khóc tang mặt, vội vàng tìm cho mình lấy cớ. Cái gì? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Y Lý Trúc Nguyệt nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, chính mình chịu chủ tử nhờ, tiến hành liên lạc đều là bí mật, nếu để cho người khác phát hiện, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng chủ tử kế hoạch. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì cuối cùng mới cùng bản tôn nói? Y Lý Trúc Nguyệt nhìn lên trước mặt thằng ngu này, trong nháy mắt có một loại cảm giác bị thất bại, chính mình lúc trước làm sao lại tuyển như thế thằng ngu làm thủ hạ. Tiên nữ tha mạng, tiên nữ tha mạng. Thạch Chính Hùng hôm nay bị thương đã đủ nhiều, đầu tiên là bị Tô Thần vũ nhục, ngay sau đó lại là bị Y Lý Trúc Nguyệt răn dạy, đã cảm giác đời người vô vọng. Y Lý Trúc Nguyệt tuy nói trong lòng tức giận, nhưng là chủ tử nhà mình cùng Thiên Tuyển Đại Lục liên hệ, phần lớn đều là tới từ Thanh Vân Minh, còn không thể tùy ý xử trí. Đánh một bàn tay cho quả táo ngọt đạo lý, Y Lý Trúc Nguyệt vẫn hiểu. Mà tôi, không phải liền là nữ nhân sao? Ngươi mong muốn, vậy bản tôn liền cho ngươi chụp tới chính là. Y Lý Trúc Nguyệt chậm rãi nói rằng. Giữa hai người đối thoại không có chút nào lẩn tránh người bên ngoài, Tô Thần cùng Lục La chăm chú nhìn chằm chằm trên trời cao hai người nhất cử nhất động. Nữ tử kia tuyệt đối không phải Thiên Huyền Đại Lục người. Thấy thế, Lục La ánh mắt như nước long lanh bên trong tràn đầy lo lắng. Hắn đi theo Tô Thần bên người lâu như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế bị áp, hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình cùng nữ tử kia ở giữa thực lực sai biệt. Một khi nữ tử kia đối bọn hắn lên sát tâm, bọn hắn hôm nay rất khó còn sống sót. Tô Thần híp mắt, cẩn thận quan sát đến hai người nhất cử nhất động. Xem ra, Thanh Vân Minh sau lưng liên lạc chính là nữ tử này người sau lưng. Tô Thần hai mắt nhắm lại, quyết định thật nhanh nói, nàng hẳn là người của tiên giới, chỉ là cưỡng ép đi tới Thiên Huyền Đại Lục, nhận tiên đạo pháp tắc chế ước, mạnh mẽ đem tu vi cảnh giới ép tới nửa bước đại đế cảnh giới. Lục La run rẩy thanh âm nói rằng, mặc dù mặt ngoài nhìn hai người bọn họ cũng không có cùng nhau kém bao nhiêu, nhưng là cảnh giới càng cao, chỉ là cùng nhau kém một chút, cơ hồ chính là lệch trời giống như tồn tại. Đã như vậy, vậy đã nói do nữ tử này khẳng định biết một chút cái gì, nếu như có thể đưa nàng bắt được, đoán chừng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhìn xem Lục La, nhịn không được hỏi, nếu là ngươi ta liên thủ, có mấy thành sát suất bắt sống nàng? Lục La vạn vạn không nghĩ tới, chủ tử nhà mình cư nhiên như thế tin tưởng nàng, nàng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy thanh âm nói rằng, chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta không có loại khả năng này. Tô Thần hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, cũng biết thật sự là có chút miễn cưỡng Lục La. Chúng ta bây giờ có thể không thể sống lấy chạy khỏi nơi này đều là cái vấn đề đâu. Lục La nói xong, trong lòng một hồi lệ bại, đều tự trách mình vô dụng, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đột phát tình trạng, đều do Lục La ta nếu là mạnh hơn chút nữa liền tốt. Cái này cũng không trách ngươi. Tô Thần cười sờ lên Lục La đầu nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều lần, không nên tự trách. Đồng nhiên, hai người cảm thấy một cỗ sắc bén ánh mắt. Chỉ thấy Y Lý Trúc Nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người bọn họ, phảng phất là đang nhìn người chết. Không tốt. Y Lý Trúc Nguyệt rất rõ ràng là đối bọn hắn hạ sát tâm. Mặc dù Y Lý Trúc Nguyệt hiện tại chỉ là nửa bước đại đế cảnh giới, nhưng nàng thực lực thật sự là so nửa bước đại đế mạnh. Bọn hắn vẹn vẹn là bị nhìn chăm chú lên, liền có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng tại đi khắp. Lục La mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong cặp mắt tràn đầy đều là bất an, bờ môi bị nàng cắn đến trắng bệch. Cơ hồ là một mấy mắt, Y Lý Trúc Nguyệt cũng đã sinh ra tới Lục La trước mặt. Lục La vô ý thức thả ra linh lực muốn chạy, nhưng lại trực tiếp bị Y Lý Trúc Nguyệt phất tay đánh tan, lúc rảnh rỗi, thả ra một đạo linh lực đánh vào trên người nàng. Lục La né tránh không kịp, một cái lảo đảo quằn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Y Lý Trúc Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói rằng, chỉ là thụ linh, còn dám tại bản tôn trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Nàng rỗi ra trắng ngón tay, phải bắt lấy Lục La rời đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một gã lao hầu đông nhiên ngăn khuất Lục La trước mặt, mạnh mẽ đem Y Lý Trúc Nguyệt bước lui mấy bước. Y Lý Trúc Nguyệt hơn nửa ngày mới đứng vững, hai đầu lông mày có ngắn ngủi ngưng trệ. Trước mặt lao hầu nhìn qua bề ngoài xấu xí, có thể thế mà nhường nàng ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm. Nơi này chính là Thiên Huyền Đại Lục, nàng ở chỗ này có thể nói là đi ngang tồn tại, thế mà lại cảm nhận được nguy hiểm. Mà Lục La nhìn thấy cản ở trước mặt mình bóng người thời điểm, liền nhịn không được nói rằng, tiền bối, ngươi đã đến. Cửu U Minh tức khẽ gật đầu, ánh mắt ngắn ngủi rơi vào Tô Thần trên mặt, tựa hồ là đang nói cái gì, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt.
Y Di Trúc Nguyệt giả bộ chấn định, dường như vừa mới chỉ là việc nhỏ xen giữa. Tránh ra, bản tôn hôm nay không muốn gặp máu, lấy thực lực của ngươi, bản tôn muốn giết ngươi, dễ dàng. Y Di Trúc Nguyệt lạnh lùng nói, cao quý xinh đẹp trên mặt là vẻ áo não. Cửu U Minh tức không nói gì, đưa tay chính là một đạo linh lực phóng thích mà ra. Y Di Trúc Nguyệt lập tức né tránh. Nàng có thể cảm nhận được Cửu U Minh tức trong công kích nồng đậm khí tức tử vong. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Nghĩ không ra Thiên Huyền Đại Lục thế mà còn có thể cùng hắn qua mấy chiêu tồn tại. Nàng nhịn không được nhếch miệng, trên mặt hiện lên hứng thú quang. Bất quá tự phụ như nàng, nàng không hề cảm thấy trước mặt cái này yêu vật có thể đánh bại nàng. Nghĩ tới đây, Y Di Trúc Nguyệt nhẹ nói, bạn tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi còn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời nói, vậy cũng đừng trách bạn tôn hạ thủ không lưu tình. Đấu chương xong, chương 248, Y Di Trúc Nguyệt bản mệnh pháp khí đỏ nguyện linh chương 248, Y Di Trúc Nguyệt bản mệnh pháp khí đỏ nguyện linh xem như Tô gia hộ tộc linh thú, Cửu U Minh tức tự nhiên là toàn nghe Tô thần an bài. Cô gái trước mặt thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nó có thể loáng thoáng cảm nhận được thiên đạo quy tắc hạn chế phía dưới, nữ tử này cũng chỉ có một bộ tu vi giá đỡ. Nếu là thật sự động thủ, ai thua ai thắng vẫn là ẩn số đâu. Y Di Trúc Nguyệt chính là bởi vì biết điểm này, cái này mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu chủ mệnh lệnh, ta nhất định sẽ làm, hôm nay tiểu cô nương này, ta là hộ định rồi, ngươi nếu là cưỡng ép mong muốn mang đi hắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cửu U Minh tức lạnh hừ một tiếng, đối trước mặt cái này cuồng vọng đến cực điểm tiểu bối có chút khinh thường. Như thế nào đi nữa Cửu U Minh tức cũng là Tô gia hộ tộc linh thú, nếu như lần này không phải là bởi vì tình huống đặc biệt, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô thần cũng sẽ không để nàng đi ra. Thật là ngay cả như vậy, Tô thần trong lòng vẫn như cũng là không cách nào chắc chắn có thể hay không đánh bại cái này tà môn nữ tử. Nói chuyện tới thiếu chủ, Y Lý Trúc Miệt lúc này mới nhớ tới còn có cái kia biết tình hình thực tế tiểu tử, bởi vì tu vi của hắn quá thấp, cho nên tự động bị không để ý đến. Lúc đầu Y Lý Trúc Miệt là định đem Lục La giao cho Thạch Chính Hùng sau, lại thuận tay bóp chết con kiến cỏ này. Bây giờ xem ra, cái này chiến không thể không đánh. Y Lý Trúc Miệt lạnh hừ một tiếng nói rằng, đã như vậy, vậy bản tôn liền sẽ không khách khí. Vừa dứt tiếng, vô số màu đỏ dây lụa tự nàng quanh thân hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đầy trời đều dường như bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Cửu U Minh tức lập tức biến trở về nguyên hình, kích động lấy cánh khổng lồ, phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Theo cánh có thứ tự kích động, vô số gió lốc bay ra quét sạch làm cái quảng trường, những người khác bị mãnh liệt này gió chấn động đến mắt mở không ra. Không hổ là Tô gia hộ tộc linh thú, chỉ là bình thường một kích, cũng đã để bọn hắn không chịu nổi. Gió lốc trong nháy mắt đem những cái kia màu đỏ dây lụa thổi tan, cũng cấp tốc tụ hợp thành một cái cự đại gió lốc hướng phía Y Lý Trúc Nguyệt đánh tới. Y Di Trúc Nguyệt bị thổi sợi tóc bay tán loạn, vội vàng tránh đi công kích của nàng. Kia cố gió lốc không có mục tiêu, trực lăng lăng đụng hướng phía sau vách tường, trong nháy mắt đem toàn bộ vách tường đánh tan. Y Di Trúc Nguyệt câu môi cười một tiếng, cũng là có chút ý tứ. Cửu U Minh tức không nói gì, ngóc lên cao ngạo đầu lâu, một đôi mắt sáng ngời có thần tập trung vào Y Di Trúc Nguyệt phương hướng. Y Di Trúc Nguyệt cũng là không cam lòng yếu thế, quanh thân tụ tập cạn linh lực màu đỏ, giống như là lăn lộn màu đỏ biển, mặt ngoài bình tĩnh phía dưới là vô tận quần quần sóng ngầm. Mà Cửu U Minh tức cũng cấp tốc triệu hoán gió lốc đem cả người nàng bao khỏa. Một người một chim, một cái tại đất mặt, một cái trên không trung, ai cũng không có xuất chiêu trước, đều đang quan sát phản ứng của đối phương. Cuối cùng, vẫn là Y Lý Trúc Nguyệt kìm nén không được, dẫn đầu thao túng linh lực hướng phía Cửu U Minh tức công kích. Vô số như là biển linh lực màu đỏ tản ra huyết sắc quang mang, chỉ là nhìn một chút, liền để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh bất an. Kia bảng bạc linh lực không thể đo lường, ép người cơ hồ không thở nổi. Theo thời gian, linh lực cơ hồ huyễn hóa thành thực chất, loáng thoáng có thể thấy được một cái huyết hồng sắc hồ ly ở trong đó thay nén, mở ra miệng rộng lộ ra sắc nhọn răng nanh, hướng phía Cửu U Minh tức bay nào qua. Cửu U Minh tức cấp tốc triệu hồi ra gió lốc, ngửa mặt lên trời thét dài, làm cái quảng trường bên trong đều vang lên liệu lượng tức mình. Chỉ thấy Cửu U Minh tức không ngừng đi lên trên, cũng triệu hoán gió lốc cùng kia linh lực chống cự, hai người chạm vào nhau, trong lúc nhất thời đem sững sờ tại nguyên chỗ, ai cũng không có tiến thêm một bước. Nhưng là hai người tu vi quá mức cao thâm, dù cho trung tâm mục tiêu không tại bọn hắn, những người khác cũng bị sóng linh lực cùng, có mấy người đã không chịu được nổi, miệng phun máu tươi. Một kích này căng thẳng về sau, ai cũng không có tiếp tục phát lực, liền mạnh mẽ bị triệt tiêu mất. Cửu U Minh tức lạnh lùng nhìn xem Y Di Trúc Nguyệt, trong cặp mắt tràn đầy đều là lạnh lùng. Y Di Trúc Nguyệt đi vào Thiên Huyền Đại Lục lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khó giải quyết như thế đối thủ. Vừa rồi hai người đều chỉ là thăm dò một kích, thật là sâu cạn của đối phương đều không thể nào biết được. Y Di Trúc Nguyệt hiện tại đã nửa bước đại đế, nhìn qua là so Cửu U Minh tức tu vi cao một chút, nhưng trên thực tế, nhận thiên đạo pháp tắc chế ước, tu vi của hắn cũng không có cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Càng thậm chí hơn chính mình đã từng theo tiên giới mang xuống tới những cái kia công pháp cũng không cách nào sử dụng. Làm một từ nhỏ sinh trưởng tại tiên giới người mà nói, không cách nào sử dụng công pháp, tương đương với gây mất một cái cánh tay. Hắn hiện tại thì tương đương với là chỉ có một thân linh lực tu vi, nhưng lại không có hợp lý phương pháp thi triển đi ra. Mà Cửu U rõ ràng chính là ỷ vào điểm này, mới cùng Y Lý Trúc Nguyệt đánh có đến có bể. Ít ra mặt ngoài là như thế này, nhưng là Y Lý Trúc Nguyệt minh bạch, một lúc sau, nó chưa chắc sẽ là Cửu U Minh tức đối thủ. Nghĩ tới đây, Y Lý Trúc Nguyệt quyết định tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của nàng nhắm, chỉ kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại mở to mắt, toàn thân khí thế đã biến hóa. Nàng nâng lên hai tay, năm ngón tay thành trưởng, liền hiện ra một cái màu đỏ thẫm linh đan, kia linh đan toàn thân màu đỏ, phía trên in thiếp vàng hoa văn, cổ lão mà vừa thần bí, phía trên buộc lên hai cái kim sắc dây lụa. Cái này chính là nàng bản mệnh pháp khí, Đỏ Nguyệt Linh. Đọ Nguyện Linh cũng không thuộc về Thiên Tuyển Đại Lục pháp khí, ở chỗ này chỉ có thể phát huy tới nguyên bản ngũ trọng tác dụng, nhưng là đối với Y Lý Trúc Nguyệt mà nói, cũng là một cái rất lớn trợ lực. Nàng dùng nhẹ tay khẽ động động linh đan, trong nháy mắt, êm hai thanh âm thanh thúy tự linh đan bên trong phát ra, ngay sau đó, một hồi như có như không sóng âm trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Có số ít người ánh mắt đờ đẫn, cả người trực câu câu đứng ở nơi đó, dường như nhận lấy cái gì mê hoặc đồng dạng. Tô Thần cũng có ngắn ngủi ngây người, may mắn chung quanh Lục La kịp thời bóp hắn một chút, cái này mới khôi phục thần trí. Nghĩ không ra cái này linh đan cư nhiên như thế thần diệu, chỉ là lay động một chút, liền sẽ sinh ra lớn như thế năng lực, làm tâm thần người bị mê hoặc, tiến vào ngắn ngủi ngưng trệ giai đoạn. Cửu U Minh tức cũng ngắn ngủi lăng thần một cái chớp mắt, bất quá rất nhanh liền khôi phục thần trí, ánh mắt sáng rực nhìn xem Y Lý Trúc Nguyệt. Chỉ thấy Y Lý Trúc Nguyệt mỉm cười, chân ngọc thon dài nâng lên, điểm nhẹ mặt đất, hai cái tay nhỏ cũng bắt đầu bày động, thế mà tại chỗ cầm linh đang nhảy lên múa, linh đang thanh âm nương theo lấy nàng trên quần áo linh đang, thế mà hài hòa hợp thành một tiên chương nhạc. Một bên nhảy, trong miệng của nàng một bên nói lẩm bẩm, dường như thiếu nữ ở giữa thai lẩm bẩm, để cho người ta nghe không rõ đang nói cái gì. Theo nàng rung động, linh đang thanh âm càng ngày càng thường xuyên, cuối cùng thế mà lại thành mười phần có đặc sắc linh đang khúc. Lấy nàng làm trung tâm, xuất hiện vô số huyết hồng hoa sen, những cái kia hoa sen theo ban đầu nụ hoa càng về sau dần dần nở rộ, bằng thêm mấy phần xinh đẹp chi sắc. Những cái kia hoa sen tất cả đều không ngoại lệ hướng phía Cửu U Minh tức công kích. Tiếng chuông bên trong mang theo mị hoặc hiệu quả, tu vi thấp một chút người sẽ trực tiếp mị hoặc sững sờ tại nguyên chỗ, liền xem như tu vi cao người, cũng biết bị ngắn ngủi mê hoặc tâm thần, từ đó nhường động tác chậm chạp. Về phần kia huyết liên, nhìn xem mỹ lệ, nhưng là càng mỹ lệ hơn đổ bật càng nguy hiểm, nhưng chính là thực sự công kích. Đấu chương xong, chương 249, các ngươi thế mà dở trò chương 249. Các ngươi thế mà dở trò những cái kia tuyết liên trong nháy mắt hướng phía Cửu U Minh tức công kích mà đi, cũng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc xảy ra bạo tạc, từng đóa huyết hoa giả thiên cái địa, cơ hồ che đậy tầm mắt của người. Dù là Cửu U Minh tức bay đầy đủ cao, trông thấy nhiều như vậy tuyết liên đồng thời đánh tới, cố ý ngăn cản, nhưng này huyết liên mười phần không nói võ đức, còn không có cẩn thận, liền bắt đầu bạo tạc. Có thể nói là căn bản không cần tránh, lấy Cửu U Minh tức làm trung tâm, cơ hồ đều là huyết liên phạm vi công kích. Cửu U Minh tức ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu to, thẳng tắp phiến ra một đạo vòi rồng. Kia vòi rồng khí thế mười phần, mang theo hủy thiên diệt địa giá thế, trong nháy mắt đem những cái kia huyết liên đều quét sạch ở cùng nhau hướng phía Y Lý Trúc Nguyệt công kích qua, tốc độ nhanh chỉ có thể lưu lại một đạo tàn ảnh. Gặp tình hình này, Y Lý Trúc Nguyệt cũng không thể tiếp tục phóng thích huyết liên, liên tục không ngừng tránh né lấy những công kích kia. Tại nàng tránh né thời điểm, cũng không quên phóng thích huyết liên, chỉ là theo lúc đầu nguyên địa khiêu vũ, biến thành vừa đi vừa khiêu vũ, giống như là một cái ngây thơ hồ điệp, càng bằng thêm mấy phần linh động mỹ lệ. Nhưng là chiêu số của nàng lại mang theo nồng đậm sát ý, làm cho lòng người bên trong kiêng kỵ. Hai người như thế ngươi tới ta đi đánh mấy lần hiệp, trong lúc nhất thời thế mà khó phân thắng bại. Mà Cửu U Minh tức cũng đã thăm dò Y Lý Trúc Nguyệt công kích xáo lộ, hắn hiện tại tất cả chuyển vận đều dựa vào cái kia linh đan, hơn nữa chỉ có viễn trình lúc mới có thể khiến uy lực tối đại hóa, cận thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Một khi cận thân, Y Lý Trúc Nguyệt thậm chí liền huyết liên cũng không dám thả, dù sao kia huyết liên không phải điểm bị ta, trực tiếp chính là không khác biệt công kích. Nàng biết được huyết liên lợi hại, tự nhiên không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Bắt được chỗ sơ hở này, Cửu U Minh tức lập tức phiến cánh hướng phía Y Lý Trúc Nguyệt phóng đi. Y Lý Trúc Nguyệt đã nhận ra Cửu U Minh tức ý đồ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nàng bên cạnh triệt thoái phía sau còn vừa dùng linh đang thả ra vô số huyết liên hoa ngăn cản Cửu U Minh tức cẩn thân. Tại nàng điên cuồng công kích phía dưới, hai người vẫn luôn duy trì không gần không xa khoảng cách, Cửu U Minh tức cũng một mực không có cơ hội gần thân thể của nàng, chỉ có thể bất ức đuổi theo. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, có chút huyết liên đã ở trên người nàng rơi xuống nho nhỏ vết thương. Làm sao bây giờ? Lục La ở một bên nhìn có thể nói là hãi hùng kết vía, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy vô phương ứng đối. Tô Thần lặng lặng nhìn một màn này. Mặc dù Cửu U Minh sát thực lực cường đại, nhưng là so sánh với Y Lý Trúc Nguyệt, vẫn là có chênh lệch. Mặt ngoài hai người nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng là Cửu U Minh tức cũng không phải là quá am hiểu viễn trình tác chiến. Hai người cái này thì tương đương với một cái tại sở trường, một cái tại điểm yếu. Bởi vì hai người chiến đấu, toàn bộ Thanh Vân Minh Thiên Địa đã vì chi biến sắc, huyết hồng một mảnh, lôi cuốn lấy cuồng phong, thỉnh thoảng lôi quang trận trận, chỉ là nhìn xem liền để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Có số ít Thanh Vân Minh đệ tử tại trận chiến đấu này phía dưới bị liên lụy thổ huyết bỏ mình, đại đế cảnh thực lực, dù chỉ là dư ba, cũng không phải bọn hắn những này tu vi thấp người có khả năng tiếp nhận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tô Thần lặng lặng nói, hắn hít mắt, một mực cẩn thận nhìn chằm chằm hai người hình ảnh chiến đấu. Cửu U Minh tức một trận chiến này nhất định phải được, nếu không đừng nói Lục La muốn bị Thạch Chính Hùng ép buộc, chính là cái mạng nhỏ của mình, hôm nay cũng muốn khó giữ được à. Tại đám mây phía trên Thạch Chính Hùng cũng mười phần khẩn trương nhìn xem hai người đánh nhau, xem như minh chủ hắn tự nhiên biết Cửu U Minh tức là loại tồn tại gì. Có thể làm Tô gia hộ tộc thần thú, tối thiểu nhất cũng muốn sống trăm vạn năm, trong đó thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù kia Y Lý Trúc Nguyệt nhìn qua tu vi mạnh mẽ, nhưng là tốt xấu trẻ tuổi nóng tính, có rất nhiều nơi cũng thi triển không ra quyền chân. Trong lúc nhất thời, ai thua ai thắng, thật đúng là nói không chừng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhường Cửu U Minh tức gần Y Lý Trúc Nguyệt thân, nếu không còn như vậy xa luân chiến rông dài, Cửu U Minh tức sớm muộn muốn thua trận. Tô Thần trầm giọng nói rằng, cắn răng thật chặt quan. Hắn bây giờ cách chuẩn đế cảnh giới đều có rất lớn một khoảng cách, đối diện hai người đánh nhau uy áp căn bản không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Bây giờ hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem lo lắng xung, một chút bận bịu đều không thể rút. Lời này cũng là dẫn dắt tới Lục La. đã cửu u minh tức trong thời gian ngắn đuổi không kịp y lìa trúc nguyệt, kia nàng liền nghĩ biện pháp quấy nhiễu một chút y lìa trúc nguyệt không phải tốt. Nghĩ tới đây, lục la chăm chú nhìn chằm chằm phía trên thế cục, thừa dịp y lìa trúc nguyệt hiện tại toàn bộ tinh thần chú ý tại đối phó cửu u minh tức, lập tức phóng xuất ra dây leo. Những cái kia dây leo lặng yên không tiếng động tùy ý sinh trưởng tốt, mỗi một cây đều có người thành niên cánh tay lớn như vậy. Bọn hắn điên cuồng hướng lên, hướng phía y lìa trúc nguyệt dựa sát vào. Chờ y lìa trúc nguyệt phát giác được những này dây leo đã đến trước mặt nàng. Trong nội tâm nàng giật mình, vô ý thức liền muốn tránh. Có thể cửu u minh tức gió lốc cũng đã đến trước mặt nàng. Mãnh liệt cuồng phong phía dưới, thật to chậm lại nàng di động tốc độ. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây ngây người, lục la dây leo liền đã cuốn đi lên, đưa nàng gắt gao cuốn lấy. Y Di Trúc Nguyệt vô ý thức thi pháp dự định tránh thoát, có thể cái này mấy cây dây leo mấy có lẽ đã dùng hết lục la tất cả lực lượng. Xem như chuẩn đế điên phong thời gian, nàng một kích toàn lực dây leo cũng không phải tốt như vậy tránh thoát. Y Di Trúc Nguyệt phí hết nửa ngày thời gian, chờ thật vất vả thoát khỏi những cái kia đáng ghét dây leo, cửu u minh tức đã hóa thành hình người đi tới trước mặt nàng. Y Di Trúc Nguyệt vô ý thức lay động linh đang mê hoặc cửu u minh tức, mong muốn cho mình tranh thủ điểm chạy trốn thời gian. Có thể cửu u minh tức sớm tại phát hiện nàng tiếng chuông bên trong mang theo mê hoặc nhân tâm tác dụng lúc, liền che giấu thính giác. Bởi vậy, nàng không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp trùng điệp một móng vuốt đập vào Y Di Trúc Nguyệt trên thân. Y Di Trúc Nguyệt né tránh không kịp, che ngực, mạnh mẽ ho ra một ngụm máu đi ra. Cửu u minh tức thừa cơ thừa thắng xông lên, cấp tốc triệu hồi ra của phòng, hướng phía Y Di Trúc Nguyệt liền đánh tới. Y Di Trúc Nguyệt né tránh không kịp, hơn nửa ngày mới lảo đảo ổn định thân hình. Thế mà giở trò. Y Di Trúc Nguyệt tức giận bất bình mà nhìn xem Lục La phương hướng, căng con mắt màu vàng bên trong tràn đầy sát ý cùng ta đối chiến, còn dám phân tâm. Cửu U Minh tức lạnh hừ một tiếng, năm ngón tay thành chảo, hướng phía Y Di Trúc Nguyệt mặt chụp tới. Y Di Trúc Nguyệt vội vàng lui lại, cấp tốc đong đưa linh đang triệu hoán huyết liên. Bởi vì sợ ngộ thương chính mình, lần này chỉ có linh tinh mấy đóa. Vừa rồi như mưa huyết liên Cửu U rõ ràng đều không có sợ hãi, bây giờ càng sẽ không sợ cái này mấy đóa huyết liên. Tốc độ của nàng không có chút nào dừng lại, mạnh mẽ kế tiếp cái này mấy đóa tuyết liên thế công, cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất ra chói manh mối. Hướng phía Y Di Trúc Nguyệt chính là chói. Y Di Trúc Nguyệt con ngươi hơi co lại, kia khổn tiên tỏa ngay cả phi thăng người đều có thể bị khống trụ, khiến cho không có chút nào chống đỡ chi lực, huống chi mình bây giờ chỉ là nửa bước đại đế. Nàng hoàng hốt chạy vừa tránh né, thế nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là bị lao luyện Cửu U Minh Tức đánh bại, cho chói lại. Cửu U Minh Tức đem bị chói ngũ hoa lớn buộc Y Di Trúc Nguyệt ném cho Tô Thần, gật đầu ra hiệu. Đấu chương xong, chương 250, Dâm Tặc Vô Sỉ chương 250, Dâm Tặc Vô Sỉ thiếu chủ yên tâm, ta đã dùng khốn tiên thẳng chói lại nàng, dù cho nàng một thân tu vi giờ phút này cũng là không chỗ thi triển, tuyệt đối sẽ không đối thiếu chủ sinh mệnh có uy hiếp. Cửu U Minh tức thẳng như nói, nhìn xem Y Di Trúc Nguyệt biểu lộ không có thay đổi gì. Ngươi buông ra bản tôn, ngươi cũng đã biết bản tôn là ai, các ngươi làm như vậy, không sợ bản tôn giết các ngươi sao? Y Di Trúc Nguyệt trợn mắt nhìn, thẹn quá thành giận hô lớn. Cửu U Minh tức hoàn thành sứ mạng của mình, đương nhiên sẽ không lý biết cái này không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi. Chỉ hơi hơi quét nàng một cái về sau, liền biến mất thân hình. Tô Thần vừa nghe đến Y Di Trúc Nguyệt hiện tại cơ hồ là linh lực hoàn toàn không có trạng thái, trong nháy mắt đi lên trước hai bước, cẩn thận đánh giá Y Di Trúc Nguyệt một phen. Vừa rồi xa xa thấy một lần, liền đã cảm thấy tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ gần nhìn, Y Di Trúc Nguyệt trương này hoàn mỹ gương mặt càng là tìm không ra tí vết, riêng có phong tình dị vực tướng mạo tức không hài lòng, đều mỹ không giống chân nhân. Tô Thần gặp quá nhiều phương Đông mỹ nhân, bây giờ lần thứ nhất trông thấy loại này tiền hướng về Tây vực mỹ nhân tướng mạo lại cảm thấy có mấy phần mới mẻ. Thú hồ Y Di Trúc Nguyệt tu vi cao thâm như vậy, không biết do nếm lên là tư vị gì. Nghĩ tới đây, Tô Thần nhịn không được lộ ra nụ cười xấu xa, ánh mắt tại trước ngực nàng một mảnh sóng lớn cuộn trào bên trong tùy ý dò xét. Thật trắng, thật lớn. Phát giác được Tô Thần mãnh liệt ánh mắt, Y Di Trúc Nguyệt lập tức liền hiểu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì bẩn thỉu sự tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời thế mà không biết rõ thế nào mở miệng. Nàng thanh tâm quả dục nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có nam nhân kia dám dùng như thế ngay thẳng rõ ràng ánh mắt nhìn xem nàng. Thật lâu, nàng mới từ trong cổ họng biệt xuất mấy chữ, ngươi cái này vô sỉ dâm tặc, đem bản tôn thả, bản tôn nhất định sẽ không tha ngươi. Bản tôn nhất định phải làm cho ngươi nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Lời nói này có thể nói là không có chút nào lực sát thương. Ngươi bây giờ sợ là không có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Tô Thần lại đi lên trước hai bước, khoe miệng một phát, có chút hăng hái nhìn xem Y Di Trúc Nguyệt, chậm rãi nói. Y Di Trúc Nguyệt bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến có chút rụt rè, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, bất quá là một đám chỉ là sâu kiến, ỷ vào phía sau đánh lén hạ lưu thủ đoạn bắt bản tôn. Bản tôn khuyên các ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu, nắm chặt thời gian thả bản tôn, nếu không, chờ bản tôn giải khai chuyện thứ nhất chính là chém của ngươi đầu chó. Nói xong lời cuối cùng, Y Di Trúc Nguyệt không chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt sắc ý, nếu như ánh mắt có thể ngưng tụ thành thực chất, Tô Thần hiện tại chỉ sợ đã sớm bị thiên đao vặt quả. Nghe đến đó, Tô Thần kích động xoa xoa đôi bàn tay. Vẫn là rất có ngạo khí băng mỹ nhân, tướng mạo rõ ràng như vậy nóng bỏng gợi cảm câu người, có thể lời nói ra lại bất cận nhân tình, dạng này tương phản nhường Tô Thần cảm giác rất kích thích. Cũng không biết trên giường nữ nhân này còn có thể hay không mạnh miệng đến cùng. Coi như bổn thiếu chủ thả ngươi, ngươi chuyện thứ nhất cũng là giết ta, kia bổn thiếu chủ vì cái gì còn muốn thả ngươi đâu? Ngươi vừa rồi thật là trực tiếp muốn lấy đi tính mạng của ta, còn muốn đem thị nữ của ta hiến cho người khác, ta tại sao phải buông tha ngươi? Thấy thế, Tô Thần khỏe miệng một phát, cười nhìn về phía Y Di Trúc Nguyệt, hỏi. Y Di Trúc Nguyệt trong thời gian ngắn thế mà không biết rõ ứng làm như thế nào phản bác Tô Thần lời nói, bất quá đã Tô Thần đã biết bí mật kia, như vậy Tô Thần phải chết. Nghĩ tới đây, Y Lý Trúc Nguyệt nói rằng, ngươi bây giờ bông ra bản tôn còn có thể để ngươi chọn một thoải mái một chút tiểu chết, chờ chờ một lúc coi như không nhất định. Nghe nói như thế, Tô Thần trực tiếp một bàn tay đập vào Y Lý Trúc Nguyệt trên mông. Y Lý Trúc Nguyệt cũng là lần đầu tiên bị bố mông, chỉ cảm thấy trên mông chuyển đến đau rát, nhưng cũng không địch lại trên mặt khô nóng cảm giác, mặt trong nháy mắt đỏ thành đỏ. Cái này vô sỉ dâm tặc, lại dám trước mặt mọi người đập nàng cái mông. Bổn thiếu chủ hiện tại chính là làm dâm tặc, ngươi có thể làm gì ta? Tô Thần vẻ mặt chơi sỏ lá dáng vẻ, khi Y Lý Trúc Nguyệt nghiến răng. Hoàn toàn chính xác, hiện tại bị vây nàng quả thực cái gì đều không làm được, trong nội tâm nàng vô cùng tức giận, từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua loại này bị quất. Giờ phút này nàng thậm chí đều có chút hối hận, tại sao phải bằng lòng Thạch Chính Hùng cái này vô lý điều kiện. Nếu như trước đó trực tiếp đem Tô Thần giết, hắn cũng sẽ không có cơ hội triệu hồi ra khó như vậy quấn linh thú, chính mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Nhìn xem Y Lý Trúc Nguyệt bộ dáng, Tô Thần nhìn xem có thể nói là tâm hoa nộ phóng, chính là muốn loại này dã tính khó tìm mèo rừng nhỏ, ngủ dậy đến mới có ý tứ. Bất quá hắn cũng không có quên chính sự, bởi vì vừa rồi hai người hủy thiên diệt địa quyết đấu, giờ phút này trên quảng trường bảy biển đã hủy hơn phân nửa, sống sờ sờ giống như là chiến trường hoang phế mấy trăm năm hải cốt, lại cũng nhìn không ra vừa rồi hoa lệ tinh xảo bộ dáng. Thanh Vân Minh đệ tử bị liên lụy thương vong không phải số ít, còn lại nhìn thấy Tô Thần thế mà như thế có thực lực bối cảnh, nguyên một đám cũng đều rụt cổ lại cùng chim cút dường như, không dám nói lời nào. Thạch Chính Hùng nhìn thấy trước mắt một màn này, kém chút không có tức đến ngất đi, đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn cho rằng gọi tới Y Lý Trúc Nguyệt có thể cho mình ra mặt, kết quả Y Lý Trúc Nguyệt còn bị bắt lại. Hắn chỉ cảm thấy ngực buồn bực một cỗ lửa, khí cấp công tâm, lại là nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Vân Minh bây giờ hiện trạng, các ngươi cũng nhìn thấy, bổ thiếu chủ ta hôm nay tâm tình tốt, liền cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nếu như các ngươi bằng lòng đi theo ta, ta cam đoan để các ngươi so trở tại Thanh Vân Minh bên trong còn muốn thoải mái. Tô Thần đưa ánh mắt rơi vào những kia tuổi trẻ các tu sĩ trên thân, ngữ khí lười biếng nói: trước kia tại bí cảnh bên trong cùng Tô Thần đồng sinh cộng tử những cái kia Thanh Vân Minh các đệ tử vội vàng hướng chính mình đã từng các bạn đồng môn làm chứng, kể ra Tô Thần đến cùng đến cỡ nào tốt. Những người kia dù sao đã từng đều là đồng môn của bọn hắn sư minh sư thị, cái khác người còn sống sót tự nhiên là rất tin tưởng bọn họ lời nói, trong lúc nhất thời, nhao nhao bắt đầu lung lay. Nếu như các ngươi bằng lòng đi theo ta lời nói, vậy liền lập xuống tâm ma thệ ngôn, thể từ nay về sau chỉ thuần phục bổn thiếu chủ một người, vinh thế không được phản bội, nếu không kinh mạch đứt từ khúc, thất khiếu chảy máu mà chết. Nói xong lời cuối cùng, lời nói nặng nề phảng phất là to lớn hòn đá, trung điệp nện ở trong lòng mọi người bên trên. Thạch Chính Hùng không nghĩ tới Tô Thần không biết xấu hổ như vậy, thế mà ở ngay trước mặt hắn liền bắt đầu đảo Thanh Vân Minh đệ tử. Mặc dù Thanh Vân Minh giờ phút này đã giống như là sắc không giống như tồn tại, nhưng là xem như người đứng đầu một mình, Tô Thần lời nói này không thể nghi ngờ là tại mạnh mẽ đánh mặt của hắn. Thạch Chính Hùng cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cái này vô sỉ mao đầu tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chỉ là đắc ý cái này nhất thời mà thôi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nghe nói như vậy Tô Thần nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có thời gian 10 năm báo thù sao? Dù sao bổn thiếu chủ thật là muốn giết ngươi, muốn giết rất. Tô Thần nói lời 10 phần muốn ăn đòn, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không hoài nghi hắn trong lời nói tính chân thực. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nguyên bản ầm ĩ quảng trường tại lúc này lâm vào yên tĩnh như chết. Tấu chương xong, chương 251, Tô Thần chuẩn bị ở sau chương 251, Tô Thần chuẩn bị ở sau thời gian của ta nhưng có hạn, cho các ngươi lựa chọn cơ hội không nhiều, nếu như các ngươi còn không biết tốt xấu lời nói, giết không tha. Tô Thần đạm mạc cười một tiếng, nhìn xem ở đây những cái kia ngây người như phỗ người. Ý gì chúc nguyệt khi nào nhận qua tầng này bị khuất, chính mình theo lại tới đây về sau, từ đầu đến cuối đều là cao cao tại thượng, cho dù là Thanh Vân Minh làm việc không hợp, nhưng cũng dù sao cũng là chính mình bảo một người. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi đừng quá mức phận. Y Lý Trúc Nguyệt đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Tô Thần, cánh môi bị hắn cắn trắng bệnh, sáng tỏ con mắt màu vàng nóng bên trong mang theo vài phần băng lãnh. Ta là giao tớt, ngươi là thịt cá, tiên tử vẫn là không có bận tâm tới thân phận của mình à? Y Lý Trúc Nguyệt vừa lên tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn Tô Thần chú ý lực. Tô Thần chậm rãi đi đến Y Lý Trúc Nguyệt trước mặt, hứng hờ bóp lấy Y Lý Trúc Nguyệt cái cằm, ép buộc nàng cùng chính mình đối mặt. Nhìn xem cái này tiểu tiểu khuôn mặt nhỏ, cũng không biết thường lên là tư vị gì. Tô Thần xấu sắc cười, lời nói ở giữa mặc dù 10 phần hạ lưu, có thể lại không có lộ ra bảng nam tử như vậy ánh mắt tham lam. Tô Thần đây là có chủ tâm ức hiếp Y Lý Trúc Nguyệt. Y Lý Trúc Nguyệt nghe được hắn, hiếm thấy ngốc trệ một cái trước mắt, bởi vì nàng biết, mình bây giờ tình cảnh, Tô Thần mong muốn đối với hắn làm cái gì thật là rất chuyện dễ dàng. Nàng cắn môi một cái, càng nghĩ càng bị khuất, chính mình làm sao nhận qua dạng này sỉ nhục, hơn nữa còn là đưa tại một cái chỉ có đại thánh cảnh nhất trọng tiểu tử trong tay. Thạch Chính Hùng nhìn thấy trước mắt một màn này, đã tức không thở nổi. Dù là hắn hiện tại cũng là 10 phần chật vật, nhưng vẫn như cũ hết sức tức giận. Phải biết trong lòng hắn, Y Lý Trúc Nguyệt vẫn luôn là cường đại mỹ lệ đại ngôn tử, chỉ có điều vị nữ tử này tu vi cao thâm. Bởi vậy hắn vẫn luôn đem chính mình thầm mến để ở trong lòng, đem Y Lý Trúc Nguyệt xem như trên trời nguyệt, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn tồn tại. Nhưng hôm nay, bị cái này cái mao đầu tiểu tử dễ như trở bàn tay bắt được còn chưa tính. Vốn cho rằng Y Lý Trúc Nguyệt có thể vì hắn lấy lại công đạo, bây giờ cũng bị như thế làm đụng, cái này có thể nói là mất cả trí lẫn trải. Nghĩ tới đây, Thạch Chính Hùng cắn răng nghiến lợi nói rằng, chư vị tu sĩ các trưởng lão nghe ta hiệu lệnh, toàn lực rào sát Tô Thần cái này không biết trời cao đất rộng đồ vô sỉ. Lời này là mang theo linh lực truyền ra, trong nháy mắt liền trở lại tại toàn bộ Thanh Vân Minh bên trong. Lời này vừa nói ra, nguyên bản không có trình diện, cái khác Thanh Vân Minh trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều ương ương lao đến. chỉ là chuẩn đế cảnh tu vi trưởng lão liền có 3 người, còn có đến không hết các tu sĩ đều khí thế hung hăng hướng phía bên này chạy đến, khung cảnh này giống như vạn mã buôn đằng giống như to lớn. Thạch Chính Hùng nhịn không được phát ra càn rỡ cười to, hắn cũng không tin nâng toàn tông chi lực còn đối phó bất quá chỉ là một cái tô thần, hôm nay hắn liền phải nhường tiểu tử này trả giá đắt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng thêm âm tàn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm điên cuồng chi sắc, giờ phút này đã có chút gần như mất lý trí. Trong lúc nhất thời, gần như 3 vạn người chen vào quảng trường này bên trong. Tô Thần nhìn xem một màn này, chỉ hơi hơi khỏe miệng nhẹ cười, trong giấc mộng sợ hãi cùng hoảng sợ không có, thay vào đó là có chút tình thế bắt buộc. Mắt thấy Thanh Vân Minh tất cả mọi người đã đến trận, tại trong sân rộng Tô Thần lộ ra phá lệ nhỏ bé, Thạch Chính Hùng nhịn không được cười ha ha. Hán điên cùng nói, hôm nay liền để ngươi biết, ta Thanh Vân Minh không phải tốt như vậy gây, lão phu nhất định phải làm cho ngươi đối ngươi hôm nay làm ra tất cả hành vi, nợ máu trả bằng máu. Đi theo Tô Thần sau lưng Liễu Như Yên cùng một chút Thanh Vân Minh đệ tử đám người trên mặt đều lộ ra 10 phần lo lắng vẻ mặt. Cho dù là bọn họ biết Tô Thần thực lực bối cảnh cường đại, nhưng là cái này dù sao thật là trọn vẹn mấy vạn người. Đây chính là nhiều người như vậy à, căn bản cũng không phải là đơn đả độc đấu có thể đánh chết, cho dù là xa luân chiến đều có thể cho bọn họ mãi chết. Các ngươi nếu là muốn đi tìm cái chết lời nói, cứ tới. Tô Thần ánh mắt sáng rực đảo qua những người kia, đột nhiên rất nhỏ phủi tay. Cái này Tô Thần không phải là choáng váng không thành. Đứng ở trước mặt hắn thật là mấy cái chuẩn đế cảnh giới trưởng lão cùng nhiều vô số kể các đệ tử a. Ngay tại lúc này, hắn thế mà không có sợ chút nào chi sắc, hắn sẽ không thật sự cho rằng bằng vào mấy người liền có thể đánh bại bọn hắn mấy vạn người a. Nghĩ tới đây, Thạch Chính Hùng diện mục dữ tợn nhìn xem Tô Thần, gần như gào thét nói ra miệng, ngươi cái này rác rưởi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nhìn lao tử một hồi không đem ra của ngươi cho lột xuống. Ngươi quá ổn. Tô Thần nói rằng. Thạch Chính Hùng còn chưa kịp nhấm nuốt hắn lời nói bên trong ý tứ, liền chỉ thấy Tô Thần trong tay phóng xuất ra linh hỏa, trong nháy mắt hướng hắn đánh tới. Lam Thúy linh hỏa uy lực không thể khinh thường, cho dù là khoảng cách xa như vậy, cũng làm cho Thạch Chính Hùng thống khổ trên mặt đất không ngừng dãy rủa, cháy hừng hực hỏa diễm cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn vệ. Những người khác nhìn thấy mình tông chủ thế mà gặp như thế không phải người tra tấn, ngày bình thường cùng hắn quan hệ tốt nhất Tam trưởng lão, lập tức giơ lên vũ khí trong tay. Người cái này không biết trời cao đất rộng phế vật, xem chúng ta hôm nay liền vì dân trừ hại, chư vị các tu sĩ nghe ta hiệu lệnh, hôm nay bắt sống Tô Thần, ban thưởng tài nguyên tu luyện. Tam trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói rằng, những người khác không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, lập tức cũng đi theo nên đón. Mắt thấy ô ương ương một đám người đã đem Tô Thần cùng Lục La vây quanh. Lục La nhịn không được nắm chặt Tô Thần quần áo, cho dù hắn đã là chuẩn đế điên phong cảnh giới, nhưng là muốn đối mặt cái này mấy bà người, vẫn là mười phần khó khăn. Nàng cắn cắn trắng bệnh bờ môi, nhỏ giọng cùng Tô Thần nói rằng, một hồi ta nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, ngươi nhất định phải từ nơi này ra ngoài, chủ nhân. Tô Thần lại là xem thường, thậm chí còn cười ra tiếng. Ngốc Lục La, ta làm sao lại làm không có chuẩn bị chiến đâu. Dường như vì nghiệm chứng hắn lời này chân thực tính, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến vang dội tiếng kèn. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị bên kia hấp dẫn tới. Chỉ thấy treo thật to Tô gia cờ xí mấy chiếc cự hình phi thuyền đang chậm rãi hướng phía bên này lái qua, cầm đầu chính là chờ xuất phát Long Viêm vệ, khoảng chừng 8 vạn người nhiều. Ở trên bầu trời quạ đen quạ một mảnh, cơ hồ che khuất bầu trời. Thanh Vân Minh người vừa nhìn thấy này tấm tình cảnh, doa đến chân đều mềm nhũn, nếu như vẹn vẹn chỉ có Tô Thần mấy người, bọn hắn vậy mà không sẽ như thế sợ hãi, thật là tại trước mặt bọn hắn thật là uy danh bên ngoài, chọn vẹn mấy vạn người Long Viêm vệ a. Bổn thiếu chủ, lời mới vừa nói còn giữ lời, nếu như các ngươi bằng lòng lập xuống tâm ma thệ ngôn, thể vĩnh viễn hiệu chúng ta Tô Thần, ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Tô Thần hề mà nói, dư rơi ánh sáng nhìn lướt qua ở bên cạnh kéo dài hơi tàn Thạch Chính Hùng. Vì không cho Thạch Chính Hùng nhanh như vậy chết đi, hắn đặc biệt khống chế hỏa hầu của mình, người không biết còn tưởng rằng hắn là tại sắp dê sắp xếp đâu. Những người khác ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là khí thế đã thua. Tấu chương xong, chương 252, người dâm tặc. Tranh thủ thời gian buông ra bản tôn. Chương 252, người dâm tặc. Tranh thủ thời gian buông ra bản tôn. Tô Thần nhìn xem những người khác do dự, tự nhiên biết để bọn hắn từ bỏ sinh tồn nhiều năm tông môn là một cái cực kỳ khó khăn sự tình. Thế là hắn lập tức đem Lưu Ảnh Châu ném ra ngoài, ngay cả vừa rồi Thạch Chính Hùng làm những cái kia sự tình bẩn thỉu đều tại từng cái chiếu phim lấy. Trong tông môn những người khác hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Chính Hùng lại là như thế dối trá đồ háo sắc, nói là như thế đường hoàng, nhưng là cùng là nam nhân, bọn hắn như thế nào lại không rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Thậm chí kia thây khô chuyện là như thế cực kỳ bi thảm, phàm là có chút lương tri người đều làm không được loại sự tình này, có thể lại cứ Thanh Vân Minh lại làm đi ra. Bọn hắn vì ích lợi của mình còn bằng lòng như thế, hôm nay bọn hắn chỉ là không có tổn thương đến ích lợi của bọn hắn, nếu là sau có lựa chọn tốt hơn về sau, bọn hắn ai có thể cam đoan chính mình sẽ không rơi vào đồng dạng kết quả. Nghĩ tới đây, đã có lục tục ngoe ngoe mấy người bắt đầu lập xuống tâm ma thệ ngôn, cuối cùng lại là hơn phân nửa người đều lập xuống tâm ma thệ ngôn. Mà tại lúc này Long Viêm vệ cự hình phi thuyền đã chạm đất, ô ương ương một đám viêm long vệ đi xuống. Vừa rồi lập xuống tâm ma thệ ngôn người may mắn thoát khỏi tại khó, mà thà chết chứ không chịu khuất phục, rất nhanh liền cùng Long Viêm vệ quân đấu. Khung cảnh này thật sự là quá mức hỗn loạn, nhưng những người kia làm sao có thể so ra mà vượt nghiêm chỉnh huấn luyện Long Viêm vệ, rất nhanh liền bị chế phục. Mắt thấy náo kịch cuối cùng kết thúc, Tô Thần hề vải ngáp một cái. Chủ nhân, ngươi là lúc nào kế hoạch để cho Long Viêm vệ tới? Lục La giờ phút này ánh mắt đã biến thành tinh tinh mắt, nàng mới vừa rồi còn coi là khẳng định phải không thể thiếu một phen ác chiến. Thật không nghĩ đến thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Ngươi chủ nhân ta thần thông quảng đại, thần cơ diệu toán, chỉ là loại này sự tình đơn giản, tự nhiên là bắt vào tay. Tô Thần không có rõ ràng trả lời Lục La vấn đề, mà là nói ra một phen cao thâm mặt chắc lời nói. Lục La mặc dù nghe không hiểu Tô Thần đang trả lời cái gì, nhưng vẫn là lộ ra 10 phần sùng bái thần sắc, gấp nói tiếp hoa, chủ nhân chính là lợi hại. Tô Thần câu miệng cười một tiếng, rất rõ ràng tâm tình không tệ. Ngay sau đó, hắn lại đưa ánh mắt rơi đang một mực ở bên cạnh giữ im lặng Y Lý Trúc Nguyệt. Y Lý Trúc Nguyệt lộ ra nhưng đã minh bạch Thanh Vân Minh đại thế đã mất, vừa rồi chính là muốn mượn cơ hội này chạy trốn, có thể cái này khốn tiên thằng có thể bật phi phạm, trong lúc nhất thời, thế mà thế nào đều không tránh thoát. Mắt thấy Tô Thần ánh mắt đã tại trên người nàng trắng trợn lưu luyến, mang theo rất có ý vị xâm lược tính, Y Lý Trúc Nguyệt trong lòng lần thứ nhất dâng lên sợ hãi cảm xúc. Kế tiếp liền để bổn thiếu chủ thật tốt thẩm vấn thẩm hỏi cái này bắt nguồn không do nữ nhân, xem bọn hắn đến cùng có mục đích gì. Tô Thần làm xấu cười một tiếng, hướng hờ nói, mặc dù nói là thẩm vấn, nhưng là người sáng suốt đều biết cái này thẩm vấn rốt cuộc là ý gì. Bất quá Lục La cũng không nói gì thêm, mặc dù trong lòng có của mình chút ghen ghét, nhưng nàng vẫn ủng hộ vô điều kiện chủ nhân tất cả quyết định. Tô Thần trực tiếp đem Y Lý Trúc Nguyệt ôm ngang lên. Người dâm tặc, tranh thủ thời gian thả ta ra. Đột nhiên bay lên không, doa đến Y Lý Trúc Nguyệt hoang mang lo sợ, nhưng vẫn theo bản năng kịch liệt giằng co. Nhưng trở ngại khốn tiên thằng ở đây, hắn dạy rủa thế nào đi nữa cũng thi triển không ra chút nào linh lực, thậm chí cảm thấy đến mình bây giờ thân thể cùng phàm nhân thiếu nữ không khác. Theo chính mình dãy rủa, khốn tiên thằng cũng càng trói càng chặt, thật sâu khắc vào nàng trong thịt, nguyên bản trắng nõn như sữa bò giống như da thịt cũng bị vấn ra đạo đạo vết đỏ. Kia vết đỏ mười phần chói mắt, giống như là bị người đốt hiếp dưới vết tích, không hiểu cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tô Thần hầu kết nhấp nô, không kịp chờ đợi mang nàng vào nhà, trực tiếp ném tới trên giường. Y Lý Trúc Nguyệt bị đau vừa gọi, thẹn quá thành giận nói rằng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, ta gia chủ phía sau thân phận ngươi có thể không thể chơi vào, ngươi nhất định sẽ nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Chờ gia chủ của các ngươi đến báo thù cho ngươi rồi nói sau, hiện tại chính là bổn thiếu chủ thiên hạ. Tô Thần móc móc lỗ thai, đối với hắn nói những lời này lỗ thai đều nhanh lên kén. Y Lý Trúc Nguyệt thật chặt nhíu lông mày, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Nhưng chính là bộ dáng này, càng thêm kích phát Tô Thần làm nhục dục vọng. Hắn chẳng biết lúc nào lấy ra một cái roi, kia roi toàn thân màu đen, chỉ có chỗ tay cầm khảm tinh tế kim tuyến, ở giữa còn có một quả bay lên long, hồng ngọc khảm nạm ánh mắt ở trong phòng chiếu lấp lánh, mang theo một cảm giác uy nghiêm. Cái này roi xem xét liền nhất định không phải phàm vật, có thể tự do khống chế sức mạnh cũng có thể phóng xuất ra mang theo linh lực công kích, rút chúng người khác lúc, thậm chí sẽ ngắn ngủi tê liệt tinh thần của địch nhân. Y Lý Trúc Nguyệt cũng không phải người ngu, mặc dù nhận ra cái này roi chỗ kỳ lạ, nàng nhịn không được hướng về sau của mình, thân thể run nhẹ nhẹ, lấy mình bây giờ thực lực, bị đánh một roi không ít một miếng thịt không tính bỏ qua. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Y Lý Trúc Nguyệt nói lời đã có chút lắp bắp, tinh xảo động nhân nhỏ mang trên mặt mấy phần thần sắc sợ hãi. Tô Thần tự nhiên không để ý tới nàng dễ gì, trực tiếp một roi xuống dưới. Loại kia cảm giác kỳ dị, trong nháy mắt nhường Y Lý Trúc Nguyệt nhịn không được ư một tiếng. Cái phản ứng chính mình kêu cái gì? Y Lý Trúc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như là chín mọng cây làm mật, dường như không thể tin chính mình thế mà lại phát ra như thế quái thiếu. Tô Thần nghe được thanh âm này lại là cách cách cười một tiếng, đối đãi không nghe lời mèo rừng nhỏ, tự nhiên là muốn đánh tới nghe lời mới thôi. Vừa dứt tiếng, lại là mấy trên roi đi, trực tiếp liền đem Y Lý Trúc Nguyệt quần áo đánh nát, tàn phá vải vóc hư hư đắp lên nàng tinh tế thon dài trên chân đẹp. Cặp kia chân bóng không tì vết trên chân đẹp còn mang theo mấy đạo vết đỏ, giống như là bị người làm nhục vết tích, lại giống là hiếm thấy chân bảo phía trên dệt hoa trên gấm hội họa. Người dừng tay, ngươi làm sao dám như thế đối bản tôn nhất định phải làm cho người trả giá đắt. Y Lý Trúc Nguyệt đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, cảm giác một giây liền muốn khóc lên. Như là trước kia, nàng là trong sa mạc tiểu diễm thịnh nở hoa đóa, giờ phút này chính là điểm đạm đáng yêu hoa sen. Bổn thiếu chủ sao không dám đối ngươi như vậy, hiện tại ngươi có thể trong tay ta, bổn thiếu chủ muốn làm cái gì thuần bằng tâm ý của ta. Tô Thần cười hắc hắc, nhìn xem Y Lý Trúc Nguyệt bộ dáng này sát tâm nổi lên. Nữ nhân mạnh miệng thì thế nào? Kia dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp đem nàng ngủ phục đi. Nghĩ tới đây, Tô Thần lại là vài roi tử xuống dưới. Lần này lực đạo càng lớn, trực tiếp đem Y Lý Trúc Nguyệt vốn là đơn bạc quần áo rút nát nhừ. Lọt vào trong tầm mắt chính là chói mắt màu đỏ, càng thêm nổi bật lên làn da cơ bạch như tuyết, lộ ra hai đồng trắng nõn mềm mại, eo thon chi huyền chuyển không đủ một nắm. Theo động tác của nàng, linh đang âm thanh ở trong phòng thanh thúy vang lên, giống như là mỹ rượu chương nhạc, tăng thêm mấy phần tối nát chi sắc, nhường người nhịn không được trầm luân trong đó. Y Lý Trúc Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, chính mình khi nào chật vật như vậy qua, cho dù là tại trong tiên giới, người khác cũng là ỷ vào thân phận của nàng, tôn tôn tính kính bảo nàng một tiếng đại nhân, lại khi nào giống Tô Thần như vậy. Tấu chương xong, chương 253, người người muốn làm gì? Chương 253, người người muốn làm gì? Ngươi bây giờ dừng tay, bản tôn còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là tiếp tục có thể đã muộn. Y Lý Trúc Nguyệt mạnh mẽ trừng Tô Thần một cái, run rẩy thanh âm nói rằng. Tô Thần không nghĩ tới ngay tại lúc này Y Lý Trúc Nguyệt thế mà còn có tâm tư nói ra uy hiếp, xem ra là chính mình vừa rồi vung roi không đủ đau a, bây giờ còn có tâm tình nói loại lời này, có phải hay không chê ta khí lực quá nhỏ, không có cho ngươi hút thoải mái à? Tô Thần cười hắc hắc, trong ánh mắt mang theo không có hảo ý quang. Y Lý Trúc Nguyệt lần đầu tiên nghe được như thế thô bị không chịu nổi lời nói, chỉ cảm thấy trong đầu tại thả pháo hoa, lập tức nổ tung, thậm chí đều không có trước tiên mở miệng phản bác. Tô Thần nhìn xem nàng ngây ngốc bộ dáng, lông mi khẽ run, giống như là một cái bay tán loạn hồ điệp, bằng thêm mấy phần ngốc manh chi sắc. Nữ nhân, ngươi biết cái gì tốt nhất chi tiết giao phó, ta cam đoan đi theo ta Tô Thần bên người không thể so với ngươi đi theo ngươi chủ tử trên lệnh. Tô Thần bắt lấy Y Lý Trúc Nguyệt ngọc thủ, cười ha hà nói. Trước mặt nam nhân thủ nóng hổi hữu lực, bị hắn bắt lấy căn bản là không tránh thoát, đặc biệt nam tính hormone khí tức truyền đến, không chút kiêng kỵ tại nàng chóp mũi xâm nhập. Y Dĩ Trúc Nguyệt trong lúc nhất thời thế mà quên nói chuyện, mà Tô Thần thì thừa cơ sờ lên Y Dĩ Trúc Nguyệt bóng loáng tay nhỏ, như sữa bò đồng dạng tơ lụa, hắn thoải mái thở dài một tiếng. Y Dĩ Trúc Nguyệt giờ mới hiểu được Tô Thần đang làm cái gì, lập tức dùng sức vung tay. Ta chủ tử chỗ lợi hại cũng là ngươi một cái chỉ là hạ giới đồ vật có thể đánh đồng. Làm ngươi xuân thu đại mỹ mộng đi. Y Dĩ Trúc Nguyệt thẹn quá thành giận nói rằng, ánh mắt chừng đến căng tròn. Tô Thần nghe nói như thế, vẻ mặt cũng lạnh xuống. Lần một lần hai cự tuyệt, hắn lúc ấy có thể cho rằng là tình thú, nhưng là nữ nhân này thế mà không biết tốt xấu như thế, nói ra những lời này. Không có nam nhân kia có thể chịu được nữ nhân nói mình không bằng nam nhân khác lời nói. Đặc biệt là Y Dĩ Trúc Nguyệt bây giờ thân phận cũng không phải hạng người lương thiện gì, nghĩ đến đây, Tô Thần càng thêm không nương tay, lại là vài roi tử xuống dưới. Y Dĩ Trúc Nguyệt quần áo trực tiếp bị đánh rách tung tóe, chỉ lẻ tẻ có mấy khối vải vóc treo ở trên người, miễn cưỡng che khuất trọng điểm bộ vị. Hắn trắng non trên cổ mặt cũng là bị quất vết tích, cánh tay trên đùi trên cơ bản đều không một may mắn thoát khỏi, nhưng bởi vì Tô Thần tận lực thu lực đạo, không có máu chảy, đều chỉ là vết tích. Ngươi không phải một mực tự xưng bản tôn rất cao quý sao? Ngươi bây giờ bộ này áo rách quần manh, toàn thân bị làm nhục dấu vết, ngươi lại tính là thứ gì? Thấy thế, Tô Thần cười lạnh nói, hứng hờ đánh giá Y Dĩ Trúc Nguyệt. Y Dĩ Trúc Nguyệt nghe nói như thế, nhịn không được cắn môi một cái, không biết rõ vì sao, nàng rõ ràng đối với mấy cái này ngôn ngữ cũng không thèm để ý, nhưng từ Tô Thần trong miệng nói ra, nàng liền không hiểu cảm thấy vũ nhục tính cực mạnh. Nàng có thể làm được chủ tử hộ pháp vị trí, tự nhiên là dựa vào thực lực của mình, nhưng là vẫn có ít người ghen ghét nàng thăng quá nhanh, cho nên chất vấn nàng là dùng mỹ mạo đổi lấy vị trí này. Bất quá khi đó chính mình bình thường đều là dùng nắm đấm chinh phục những người kia, tiên giới xưa nay không nuôi người rảnh rỗi, năng giả cư chi. Thời điểm đó nàng là toàn bộ tiên giới tôn quý nhất hộ pháp đại nhân. Nhưng hôm nay đến hạ giới, thế mà bị ngày bình thường cho nàng bưng trà đổ nước, cũng không xứng nam nhân trói chặt lăng nhục tới tình cảnh như vậy. Ý gì Trúc Nguyệt trong đôi mắt đẹp đã mang theo vài phần u buồn, dường như thụ thiên đại vũ nhục giống như. Tô Thần tự nhiên cũng không muốn cùng hắn tiếp tục ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ hao tổn, dù sao lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a, chân chính trọng đầu hí còn ở phía sau. Nghĩ tới đây, Tô Thần đại thủ đột nhiên đè xuống Y Dĩ Trúc Nguyệt bả vai, một cái tay khác bóp lấy Y Dĩ Trúc Nguyệt cái cằm. Dung mạo cũng không tồi. Tô Thần khỏe miệng khẽ nhếch, chợt chợt hai tiếng, chính là không phân rõ thế cục trước mắt, quá mức ngu xuẩn. Nghe vậy, Y Dĩ Trúc Nguyệt nhịn không được nói rằng, không phân rõ cục thế trước mắt chính là ngươi, ngươi bây giờ chỉ không phải khốn trụ ta, nếu là ta chủ tử biết sau nhất định sẽ báo thù cho ta, chủ tử bên người có hàng ngàn hàng vạn giống như ta tu vi người, đến lúc đó 100 ngươi đều không đủ đối phó. Nghe nói như thế, Tô Thần phốc một tiếng, vui ra tiếng. Ngươi luôn mồm xưng nơi này là hạ giới, tới đây ít ra cũng có thiếu không năm a. Tô Thần khẽ miệng một phát, cười nói, Y Dĩ Trúc Nguyệt không biết do hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là cũng xác thực tới mấy chục và năm, chỉ là dùng hầu nghi ánh mắt nhìn hắn. Chủ tử của ngươi ngoại trừ cho ngươi phái phát nhiệm vụ, chưa từng để ngươi trở về thiên giới, ngươi thật cảm thấy trong lòng hắn ngươi trọng yếu bao nhiêu sao? Chẳng qua là cảm thấy ngươi là đem dùng tốt đao mà thôi. Tô Thần ôm lấy khóe miệng, hài hước nói rằng, lời này nhường Y Dĩ Trúc Nguyệt có chút ngây người một phen, nàng trước đây chưa từng có chăm chú nghĩ tới lần này sự tình, dù sao chủ nhân mệnh lệnh, nàng đi làm liền tốt. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được phản bác, chủ tử nói, hết thảy kết thúc về sau, sẽ ban thưởng ta bất kỳ mong muốn, sẽ còn tấn thăng chức vị của ta, hơn nữa hắn nói, người khác hắn không tin, chỉ có ta đi làm hắn mới yên tâm. Có thể là Y Dĩ Trúc Nguyệt trong lòng cũng không chắc chắn, thế mà liền tự xưng bản tôn đều quên. Tô Thần nghe nói như thế, nhịn không được chật chật hai tiếng, chó nhà tư bản thật là sẽ cho người tẩy não, một chút đều không cần nỗ lực, động động mồm mép liền có thể nhường thuộc hạ vì hắn can đảm ôi. Nghĩ tới đây, Tô Thần mang theo vài phần thương hại nhìn xem Y Dĩ Trúc Nguyệt. Ngươi luôn mồm nói ngươi chủ tử trọng dụng ngươi, ngươi tới nơi này lâu như vậy, hắn có thể từng quan tâm tới ngươi một câu, hắn có thể từng vì ngươi thi tăng cứu viện, có thể từng quan tâm qua ngươi là có hay không thụ thương. Nghe nói như thế, Y Dĩ Trúc Nguyệt ngây ngẩn cả người, bởi vì hoàn toàn chính xác không có. Với hắn mà nói, ngươi chỉ là bên cạnh hắn có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi, không có ngươi tự nhiên cũng sẽ có người khác, hơn nữa ngươi thật cảm thấy tới nơi này về sau, còn có thể rất dễ dàng liền trở về sao. Tô Thần tiếp tục cười ha hà nói, ngươi nói tiên giới hẳn là mọi người sau khi phi thăng mới có thể đi lên con đường, nhưng là theo ta được biết, thiên huyền đại lục đã trăm vạn năm không có người phi thăng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể trở về. Lời kia vừa thốt ra, Y Dĩ Trúc Nguyệt sắc mặt thuận lợi biến hết sức khó coi. Bất quá hắn cùng chủ tử trăm vạn năm tình nghĩa, tự nhiên không phải Tô Thần tùy ý hai câu nói liền có thể đảo lộn phải trái hắc bạch. Huống chi mình là hạ nhân, trợ giúp chủ tử làm việc gặp nguy hiểm, vốn chính là bình thường. Y Dĩ Trúc Nguyệt ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Lời này nếu để cho Tô Thần nghe được, nhất định phải hô to Y Dĩ Trúc Nguyệt thực sẽ tâm lý thôi miên chính mình. Vậy cũng chuyện không liên quan tới ngươi, bản tôn chuyện còn cho không đến ngươi một cái hạ giới cặn bã đến khoa tay múa chân. Y Dĩ Trúc Nguyệt lạnh hừ một tiếng, lại khôi phục vừa rồi cao quý lãnh diễm dáng vẻ. Ta hảo thoại ngạt thoại đều nói cho ngươi lấy hết, ngươi cư nhiên như thế khó chơi, vậy ta liền nhất định phải làm cho ngươi ăn chút đau khổ. Tô Thần khí cười, không biết nên nói nữ tử này trung thành vẫn là xuẩn, bất quá đối với trở loại này không nghe lời mèo rừng nhỏ, hắn có là biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Tô Thần rất có xâm lược tính ánh mắt, Y Dĩ Trúc Nguyệt trong lòng không hiểu có một loại dự cảm xấu. Nàng rúc về phía sau co lại, nhìn xem Tô Thần trong mắt tràn đầy cảnh giác. Thấu chương xong, chương 254, người người vô sỉ. Chương 254, người người vô sỉ. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, tự nhiên là làm điểm chỉ có hai người chúng ta mới có thể làm sự tình. Hỏi, Tô Thần không có hảo ý xoa xoa tay, cười hắc hắc, trong ánh mắt mang theo vài phần xảo trá. Y Lý Trúc Nguyệt nghe nói như thế, lập tức liền hiểu hắn lời nói ở giữa ý ở ngoài lời. Ngươi dừng tay, ngô ngô ngô. Y Lý Trúc Nguyệt phản kháng lời còn chưa nói hết, Tô Thần liền đã tay mắt lanh lẹ đem một viên thuốc ném vào trong miệng của nàng. Nàng vô ý thức liền phải phun ra, có thể Tô Thần ngăn chặn miệng của nàng, ép buộc nàng nuốt xuống. Ngươi lưu manh, cho ta ăn cái gì? Y Lý Trúc Nguyệt nén giận hô lên âm thanh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thần, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tô Thần khẽ miệng một phát, xấu xa nói rằng. Y Lý Trúc Nguyệt tại vừa rồi dãy rủa phía dưới, ánh mắt đã chảy ra sinh lý tính nước mắt, bởi vì lông mi quá dài, có vài quặng bóng ánh sáng long lanh treo ở lông mi bên trên, tại chiếu sáng hạ giống như là sáng chói thủy tinh. Như tuyết trên da mặt treo đạo đạo lăng nhục vết tích, có một cố đặc biệt phong tình mỹ cảm, phảng phất là xinh đẹp tinh xảo đồ sứ phía trên vẽ ra khác biệt sắc hái. Khốn tiên thẳng chói buộc phía dưới, lại bằng thêm mấy phần lăng nhục ý vị, tú sắc khả san, phảng phất là một con trở nhấm nháp mỹ vị bánh ngọt. Tô Thần hạ thủ không lưu tình, trực tiếp đem còn lại cuối cùng vài vóc toàn bộ xé nát, bạch tới tỏa sáng ra thịt trần trụi trong không khí. Y Lý Trúc Nguyệt mong muốn che chắn, nhưng tại khốn tiên thẳng tác dụng phía dưới, trắng bóng thân thể cứ như vậy bại lộ tại Tô Thần trước mặt, không chỗ che thân. Mặc dù ngươi nhìn qua tuổi tác không nhỏ, nhưng là bộ này thân thể cũng là phi thường không tệ. Tô Thần cười hắc hắc, không lưu tình chút nào dở trò. Y Lý Trúc Nguyệt quất đục cắn chặt hàm răng, dùng tay càng không ngừng thôi táng, chân cũng nhanh dọn không ngừng, giống con sủ lông mèo hoang. Mặc dù nàng hiện tại không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng là như thế bay nhảy đến bay nhảy đi, cũng rất hạn chế Tô Thần phát huy. Tô Thần tâm niệm vừa động, linh lực hóa thành sợi tơ dọc theo xà nhà mà xuống, trực tiếp đem Y Lý Trúc Nguyệt hai tay trói lại. Ngay sau đó, đầu giường sợi tơ đem hai chân của nàng trói lại. Mỹ Hảo Xuân sắc nhìn một cái không sót gì. Y Lý Trúc Nguyệt gắt gao cắn chặt hàm răng, cắn răng nghiến lợi nói: Bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, bản tôn về sau nhất định phải giết ngươi. Lời này lực sát thương đối Tô Thần mà nói cơ hồ là số không. Hắn câu môi cười một tiếng, tiện tay tại nàng mềm mại chỗ bấm một cái. Y Lý Trúc Nguyệt toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy đều là xấu hổ. Tô Thần tiếp tục nói: Bổn thiếu chủ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến cùng đem không đem ngươi biết nói ra, một hồi coi như không giống đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Y Lý Trúc Nguyệt cắn chặt răng, thấy chết không sờn nhắm mắt lại, nhịn không được trượt rơi một giọt nước mắt. Ngươi đừng có hy vọng à, ngươi hôm nay liền xem như giết ta, ta cũng sẽ không phản bội chủ tử. Nghe nói như thế, Tô Thần nhịn không được vỗ tay bảo hay, tốt tốt tốt, đã ngươi như thế có cốt khí, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiên cường đến khi nào. Vừa dứt tiếng, đệ đệ của hắn hướng thẳng đến Y Lý Trúc Nguyệt phát khởi thế công. Y Lý Trúc Nguyệt cổ rối dài, góc cạnh rõ ràng cái cầm giơ lên, xẹt qua mỹ diệu độ cong. Loại đau nhói này cảm giác cùng nàng thụ thương không giống, lại bởi vì tại bị vũ nhục sinh ra khác cảm giác. Đông nhiên, Tô Thần cả người trì trệ, mày kiếm đứng đấy, liền đã nhận ra không thích hợp. Người là xử nữ. Tô Thần nhịn không được nhíu mày hỏi. Nghe được câu này, Y Lý Trúc Nguyệt xấu hổ muốn chết, căn bản là nói không nên lời một chút lời nói, chỉ có thể trừng trong mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Tô Thần đã sớm ném đi hàng ngàn hàng vạn lần. Tô Thần nhịn không được bước lên Y Lý Trúc Nguyệt cái cảm, mỹ nhân, ngươi theo ta, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không chênh lệch, tội gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu, ngươi nói có đúng hay không? Nghe nói như thế, Y Lý Trúc Nguyệt cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, có thể bạn bạn không nghĩ tới, Tô Thần đông nhiên dở trò xấu. Y Lý Trúc Nguyệt ư một tiếng, ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng là rất thành thật đi. Tô Thần nhịn không được bật cười, trấn an dường như sờ lên Y Lý Trúc Nguyệt mái tóc. Y Lý Trúc Nguyệt ngẩng đầu liền phải cắn Tô Thần tay, có thể còn chưa kịp hạ miệng, liền bị Tô Thần bóp lấy cằm. Cái này nhỏ rất mạnh miệng, không biết do nếm lên thế nào. Tô Thần nói xong, liền hôn lên. Nghĩ không ra Y Lý Trúc Nguyệt nói chuyện kiên cường rất, có thể nếm lên lại là mềm nhu giống như là thạch như thế, điềm điềm, lại dẫn khác dụ hoặc khí tức. Mắt thấy Y Lý Trúc Nguyệt lại muốn cố kỹ trọng thi, mong muốn cắn Tô Thần. Có thể Tô Thần là ai? Làm sao có thể làm nàng toàn nguyện? Tô Thần khẽ miệng một phát, cười xấu xa nói, "Thử, mỹ nhân, ngươi làm như vậy liền quá mức, chúng ta hữu hảo giao lưu không tốt sao?" Dứt lời, tại Y Lý Trúc Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên trực tiếp bằng hai bàn tay. Loại nữ nhân này chính là thiếu đánh hình, không cho nàng một chút giáo huấn, nàng còn không biết cái này trời cao đất rộng. Người Y Lý Trúc Nguyệt vẻ mặt xấu hổ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Tô Thần, thật không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Nhưng cùng lúc nàng cũng đàng hoàng hơn, bởi vì sợ bị Tô Thần đánh. Thế thế, Tô Thần khỏe miệng một phát, cùng Y Lý Trúc Nguyệt thâm nhập vào người đi đường sinh giao lưu. Y Lý Trúc Nguyệt cũng chưa hề nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng loại này đang đổ tử cùng một chỗ, cái này thả trước kia, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Thần cao hứng không thôi, đem những vật kia toàn bộ cho Y Lý Trúc Nguyệt. Người vô sỉ. Đem Tô Thần vậy mà đem những vật kia cho mình, Y Lý Trúc Nguyệt vừa tức vừa bực. Gia hỏa này thế nào vô sỉ như vậy, chẳng lẽ hắn không biết rõ, dạng này sẽ hoài bảo bảo sao? Hừ, để ngươi cao hứng, ngươi cũng nên thật tốt phục thị bổn thiếu chủ đi. Tô Thần nói xong, dùng Long Tiên rút đánh một cái Y Lý Trúc Nguyệt gương mặt xinh đẹp. Nàng tự nhiên đoán ra, Tô Thần ý nghĩ, nhưng nàng thật là tiên giới cao cao tại thượng tiên tử. Làm sao có thể phục thị hạ giới một cái khả linh bỏ sát đâu? Ô ô ô, van cầu. Ngươi, buông tha ta. Y Lý Trúc Nguyệt vội vàng thấp giọng cầu xin tha thứ, giờ này phút này cũng không thấy nữa ban đầu vân đạm phong khinh biểu lộ. Hiện tại mới nói những này, rất đáng tiếc. Đã chậm a. Tô Thần vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy không có hảo ý, hắn bây giờ tại chính mình bên cạnh bên trên, bây giờ liền xem như thiên vương lão tử tới, vậy cũng đều phải cho hắn cút sang một bên. Huống hồ nữ nhân này rất mạnh miệng, nàng vừa rồi đã sớm nghĩ thật tốt giáo huấn một phen, không phải còn không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tô Thần không hổ là chân nam nhân, một mực giày vò tới trời tối đều chưa hề đi ra, Lục Lam một mực thủ ở trước cửa, nghe thanh âm kia chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng không nhịn được nghĩ, nếu như bên trong là mình liền tốt. Mặc dù nàng đã là Tô Thần nữ nhân, nhưng cùng Tô Thần cũng vẹn vẹn chỉ có thanh vân bí cảnh bên trong một lần kia cá nước thân mật. Mặc dù hai người chỉ có một lần, nhưng cái loại cảm giác này, Lục La thật là cả một đời không bao giờ quên. Bên trong còn không có kết thúc sao? Một thanh âm truyền đến, Lục La tìm theo tiếng nhìn lại, liền trông thấy Lạc Thần chậm rãi hướng phía cái này vừa đi tới. Tấu chương xong, chương 255, cái gì? Ngươi nói ta mang thai. Chương 255, cái gì? Ngươi nói ta mang thai. Còn không có đâu, chủ nhân cái nào đều mạnh. Lục La trông thấy Lạc Thần, vội vàng mười phần nhiệt tình hồi đáp. Ân, chúng ta trước đó tiếp vào thiếu chủ chỉ thị, liền từ Tô gia xuất phát chạy tới, bây giờ mọi thứ đều sửa sang lại không sai biệt lắm, còn không có thấy Tô Thần cái bóng, ta liền tới xem một chút. Lạc Thần có chút nhẹ gật đầu, nghe thấy được thanh âm bên trong, lập tức liền hiểu Tô Thần giờ phút này đang làm cái gì. Trong này nữ tử thân phận ngươi có thể từng biết. Chỉ lên trước mắt phòng này, Lạc Thần nhíu nhíu mày cọp lông, bất quá cũng không có biểu hiện ra dư thừa cảm xúc. Bọn hắn lại đến lúc cũng đã nhìn thấy nữ tử kia, chẳng qua là lúc đó bị dùng khốn tiên thằng cột, tăng thêm tình huống nguy cấp, Lạc Thần cũng không có cơ hội nhiều tìm hiểu tình huống. Nữ tử kia rất kỳ quái, cảm giác giống như là tiên giới người, chúng ta tới Thanh Vân Minh về sau, tìm tới rất nhiều manh mối, thân phận của cô gái kia cực kỳ trọng yếu, chỉ là võ công cao cường, hỏi cái gì cũng không chịu nói. Lục La nói đến đây, tú khí lông mày vặn ở cùng nhau, ngay cả ta đều đánh không lại nàng, nếu như không phải là bởi vì Cửu U Minh tức tiền bối ra tay, lần này chỉ sợ rất khó tùy tiện giải quyết. Chỉ là ngẫm lại lúc ấy cái kia kinh khủng hình tượng, Lục La cũng có chút lòng còn sợ hãi. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng trách tự trách mình vì cái gì không thể lại lợi hại một chút, dạng này liền sẽ không xuất hiện loại nguy hiểm này. Tiên giới a. Nghe vậy, Lạc Thần tự lẩm bẩm, kia đúng là hẳn là thật tốt thẩm vấn. Chỉ là không biết rõ lúc nào thời điểm có thể đi ra. Lục La nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, đã không sai biệt lắm một ngày trôi qua, nhưng là cảm giác động tĩnh bên trong không có chút nào ngừng, cảm giác chủ nhân hiện tại hẳn là còn ở cao hứng. Nghĩ tới đây, Lục La nhịn không được nhíu môi. Nàng bộ này tiểu nữ nhi ra trạng thái, nhường Lạc Thần nhịn không được cười ra tiếng. Đi ra ngoài một chuyến, xem ra biến hóa của các ngươi đều không ít, thế nào hiện tại bởi vì chuyện này cũng bắt đầu cùng ngươi chủ nhân những nữ nhân khác tranh giành tình nhân lên rồi. Lạc Thần lời này có thể nói là nói trúng tim đen, có lẽ cũng không có hướng sâu phương diện muốn. Nhưng là Lục La vốn là biết tình hình thực tế, bây giờ nghe được Lạc Thần lời này, lập tức liền không nhịn được, đem chuyện phát sinh một mạch toàn bộ đều nói ra. Lạc Thần tỷ tỷ, ta hiện tại đã là làm chủ nhân nữ nhân. Lục La vẻ mặt hạnh phúc, mang trên mặt tiểu nữ nhi ra e lệ, chủ nhân rất lợi hại, cũng rất dũng mãnh. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm nhỏ xuống, rõ ràng có chút xấu hổ. Lạc Thần nhịn không được bật cười, sờ lên Lục La đầu, nói rằng, tốt tốt tốt, nhìn ngươi cái này tiểu nữ nhi ra làm dáng, chật chật chật. Lạc Thần tỷ tỷ, cũng không cần trêu chọc ta. Lục La khoát khoát tay, trong nháy mắt cảm giác càng thật không tiện. Nàng thế nào như vậy dũng cảm, vừa rồi nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đỏ mặt. Đúng rồi, các ngươi bên kia xử lý thế nào? Lục La vội vàng đổi chủ đề. Vừa nhắc tới chuyện đứng đắn, Lạc Thần cũng là chút nào nghiêm túc, những cái kia quy hàng các đệ tử đã thích đáng an trí, vẫn tại Thanh Vân Minh tiếp tục, về phần một số nhỏ không nguyện ý quy hàng, có chết, có còn bị giam giữ. Nhìn như vậy cũng là kết quả không tệ, cảm giác một chuyến này cũng coi là tương đối thuận lợi, chính là tiến bí cảnh thời điểm có chút hung hiểm. Lục La nhịn không được nói rằng, bộ vô ngực. Đúng vậy, chỉ là Thanh Vân Minh minh chủ không tiếp thụ được sự thật này, ý đồ tự buộc, thời khắc mấu chốt bị chúng ta giết đi, các trưởng lão khác bên trong tam trưởng lão cũng thể sống chết không hàng, thậm chí còn động thủ ám toán người khác, cũng bị chúng ta giết đi. Bất quá cái khác hai vị trưởng lão, cũng là coi như xem xét thời thế, chủ động phát hạ tâm ma thể ngôn, chính thức uy thuận chúng ta. Lạc Thần nói đơn giản hạ tình huống của hôm nay. Thật là lợi hại, một ngày thời gian liền đem những này đều cho xử lý thỏa đáng, nếu là ta, cảm giác rất lâu đều làm không cẩn thận. Lục La gãi đầu một cái, Lạc Thần ở trong mắt nàng vẫn luôn là trầm ổn mỹ lệ đại ngôn tử. Tới những người này đều là Lạc Thần mang tới, những người khác phân biệt lưu thủ tại Tô gia cùng không đồng tống cửa, chờ xử lý không sai biệt lắm, Tô Thần hẳn là cũng sẽ cùng các nàng rời đi nơi này. Ta ở đâu là lợi hại gì, là thiếu chủ nói kia lời nói đã sớm làm nền, bây giờ ta bất quá là tại bổ sung mà thôi. Lạc Thần khẽ mỉm cười nói, ta bên kia còn có một số việc muốn đi xử lý một chút, chờ thiếu chủ kết thúc, nhớ kỹ nhường hắn tới tìm ta một chút. Tốt. Lục La nhẹ gật đầu. Cái này nhất đẳng liền đi qua 3 ngày, trong lúc đó Tô Thần có thể nói là dùng các loại thủ đoạn chơi ra hoa, nửa đường cũng không biết tới nhiều ít phát. Ý gì Trúc Nguyệt theo ban đầu kiên quyết phản kháng càng về sau có chút thích thú, cuối cùng thậm chí là hơi choáng. Nàng có thể cảm giác được thân thể có một cô biến hóa khác thường, không chỉ có là đối loại chuyện này càng ngày càng mất cảm, đồng thời luôn cảm thấy nơi bụng có một cái hạt giống tại mọc rễ nảy mầm. Tô Thần có thể nói là sảng khoái tinh thần, mặc dù vất vả cày cấy 3 ngày, lại không chút nào thấy mọi mệt thái độ, không hổ là chân nam nhân. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi là cho ta hạ cổ sao? Ý gì Trúc Nguyệt thanh âm mang theo sau đó lười biếng cùng mọi mệt, loan thoáng còn mang theo vài phần tức giận. Nghe vậy, Tô Thần mỉm cười, ta có thể đối ngươi làm cái gì, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được à, ngươi trong bụng có sinh mệnh tại thai nghén. Cái gì? Ý gì Trúc Nguyệt không thể tin chừng to mắt, cả người tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, bằng không ta trong mấy ngày qua tại sao phải cố gắng như vậy cái đấy, chính là vì để ngươi sớm một chút mang thai buồn thiếu chủ hái tử nha. Tô Thần nói, nhẹ nhàng đuốt ve Ý gì Trúc Nguyệt bụng dưới. Thô giáp mang theo mỏng kén đại thủ đuốt ve phía dưới, mang theo nhẹ nhàng cảm giác đau đớn, Y Lý Trúc Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không sánh được nàng trong đầu tới kinh đảo hải lãng. Cả người nàng ngớ ngẩn, ngu ngơ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cả người kém chút ngất đi. Người nói, ta mang thai. Mấy chữ cuối cùng, Y Lý Trúc Nguyệt nói mười phần gian nan, tiết hầu cảm thấy chát lợi hại, như nghẹn ở cổ họng, ngay cả âm thanh đều kìm lòng không được tại run nhẹ nhẹ. Bằng không ba ngày trước ngươi ăn đó là cái gì? Thật là hảo vận hoàn a. Thấy thế, Tô Thần cười hắc hắc, nghĩ không ra ngươi vẫn rất không chịu thua kém, vẹn vẹn ba ngày liền mang bầu. Y Lý Trúc Nguyệt sấm sét giữa trời quang, nhịn không được nói rằng, vậy ngươi thế mà còn dám đối ta làm loại này không bằng heo chó sự tình, ta rõ ràng hôm qua liền cảm nhận được sinh mệnh khí tức, ta không tin ngươi không cảm giác được. Có lẽ là nhân loại trời sinh đối hài tử sinh ra tình thương của mẹ, dù là đứa bé này cũng không phải là nàng mong muốn, nhưng là tại lúc này, Y Lý Trúc Nguyệt cũng là theo bản năng che chở lấy con của hắn. Yên tâm, ta Tô Thần hài tử cũng không có yếu ớt như vậy. Tô Thần vừa cười vừa nói, huống hồ ngươi cũng rất hưởng thụ, không phải sao? Lời nói này Y Lý Trúc Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, không biết rõ thế nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái. Tấu chương xong, chương 256, thu phục Y Trúc Nguyệt, chương 256, thu phục Y Trúc Nguyệt hoang luôn xảo ngữ, miệng lưỡi chân tru. Y Lý Trúc Nguyệt phẫn nộ nói, ngọc thủ đã nắm thành quyền đầu. Đúng đúng đúng, ngươi bây giờ cần phải kiềm chế một chút, dù sao bụng của ngươi bên trong còn có ta Tô gia loại đâu. Thấy thế, Tô Thần khẽ miệng một phát, mỉm cười nói, cái này căn bản cũng không phải là ta muốn, là ngươi làm bị ổi thủ đoạn. Nghe vậy, Y Lý Trúc Nguyệt nhịn không được quát, giờ phút này hận không thể xấu hổ gặp trở ngại mà chết. Vậy ngươi nghĩ biện pháp đem hắn đánh dụ tốt, bổn thiếu chủ có biện pháp, chỉ là ngươi nguyện ý không? Tô Thần chẳng hề để ý nói, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Y Lý Trúc Nguyệt, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Y Lý Trúc Nguyệt vốn nên là lập tức liền nói không cần, thật là không biết rõ vì sao, cảm thụ được trong bụng sinh mệnh, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Không thể không thừa nhận, nàng hung ác không dưới lòng này. Tay của nàng kìm lòng không được bao trùm tại trên bụng, thế nào cũng không nghĩ đến cái này tiểu sinh mệnh thế mà ngoài ý muốn đi vào thế giới này. Trước đó tại tiên giới, Y Thánh Thần Nông từng nói qua, nàng đời này rất khó có hài tử, trừ phi gặp phải người kia. Hiện tại tưởng tượng, Tô Thần hẳn là nàng mệnh trung chú định người kia. Đã vận mệnh an bài như thế, nàng lại làm sao bằng lòng đi cải biến? Ngươi còn là người sao? Đây chính là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi thế mà tàn nhẫn như vậy. Y Lý Trúc Nguyệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ là thẹn quá thành giận nhìn xem Tô Thần, giống như giờ phút này Tô Thần chính là bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Bổn thiếu chủ đương nhiên sẽ không, bổn thiếu chủ khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi cùng hài tử. Tô Thần trực tiếp đem Y Lý Trúc Nguyệt kéo, một đôi tay có quy luật vuốt ve bụng của nàng, còn không ngừng hướng trong cơ thể nàng chuyển vận linh lực. Hắn lời mới vừa nói chính là muốn thăm dò Y Lý Trúc Nguyệt, hắn chắc chắn Y Lý Trúc Nguyệt tuyệt đối không phải loại kia lạnh tâm người có máu lạnh, cảm nhận được trong thân thể mình dựng dục tiểu sinh mệnh. Nàng tuyệt đối hung ác không dưới tâm đến đánh dục. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không biết, thần nông sớm đã đối chuyện hôm nay, sớm đã tính toán rõ rõ ràng ràng mà thôi. Ngươi lăn a, chớ tới gần bản tôn. Thấy Tô Thần thừa cơ giở trò xấu, Y Lý Trúc Nguyệt vô ý thức liền phải xô đẩy Tô Thần. Đừng động. Tô Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng. Y Lý Trúc Nguyệt coi là hài tử đã xảy ra chuyện gì, lập tức khẩn trương không dám nhúc nhích, cứng ngắc như cái người gỗ. Rõ ràng nàng trước kia là phiền nhất tiểu hài tử, có thể nghĩ đến là một cái tiểu sinh mệnh từ chính mình thanh nén, theo nho nhỏ một cái, cuối cùng dần dần lớn lên, lòng của nàng đã cảm thấy bị chất đầy. Thế nào? Y Lý Trúc Nguyệt thật lâu không có chờ tới Tô Thần đáp lại, mười phần khẩn trương hỏi. Buồn thiếu chủ muốn. Hài tử khẳng định cũng nghĩ phụ thân ở bên người, dù sao không có tình thương của cha, quả thực quá đáng thương. Tô Thần nhịn không được chật chật thở dài hai tiếng, lời nói này tựa như là thật. Nghe nói như thế, Y Lý Trúc Nguyệt liền ý thức được mình bị buộc địch. Tiểu hài tử này nhiều nhất chỉ là phôi thai, chỗ nào có thể biết cái gì phụ thân mẫu thân phức tạp như vậy sự tình. Bất quá Tô Thần lời nói cũng thành công nhường nàng ý thức được một việc, hài tử không thể không có phụ thân. Có lẽ có thể đi tra giữ lại tử. Y Lý Trúc Nguyệt ánh mắt quyết tâm, cảm giác một giây liền phải đem Tô Thần cho đao. Nhưng là rất nhanh, nàng ý thức được một việc. Đem Tô Thần giết, hài tử thiếu thốn tình thương của cha làm sao bây giờ? Hắn thấy qua quá nhiều bởi vì thiếu thốn phụ mẫu yêu mến hài tử, cuối cùng đi lên cực đoan con đường. Trước kia nhìn chỉ cảm thấy những người kia mười phần đáng thương, chẳng lẽ muốn nhường con của mình cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy sao? Hoặc là tìm nam nhân khác nhường hắn cho hài tử làm cha? Nhưng có phải hay không thân sinh, khó tránh khỏi sẽ không ở địa phương hắn không biết đối với con không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, dưới mắt thế mà chỉ có Tô Thần là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, Y Lý Trúc Nguyệt nắm chặt nắm đấm, giờ phút này trong lòng đã kinh đào hải lãng. Tô Thần cũng không nóng nảy, hắn biết nhất định phải nhường Y Lý Trúc Nguyệt chính mình nghĩ rõ ràng chuyện này, chính mình nói lại nhiều không bằng chính hắn muốn. Qua thật lâu, Tô Thần mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nghĩ được chưa? Đi theo bổn thiếu chủ bên người, bổn thiếu chủ cam đoan sẽ đối với ngươi cùng hài tử tốt, chủ tử của ngươi căn bản cũng không đáng giá ngươi như thế hiệu trùng hắn. Đi theo bổn thiếu chủ, ta sẽ cho ngươi mong muốn tất cả. Hắn giờ phút này thanh âm phá lệ trầm thấp mang theo từ tính, giống như là hê đen trong vườn dẫn dụ Eva ăn trái cấm gián độc, lời nói ở giữa mê hoặc ý vị mười phần. Y Lý Trúc Nguyệt ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, thật đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Thật là mình đã hiệu trung chủ tử ngàn năm, thật chẳng lẽ muốn bởi vì chuyện này liền từ bỏ sao? Nhưng là con của mình, tức đoạt hắn nắm giữ song thân quyền lợi, có phải hay không cũng quá mức tại tàn nhẫn? Một bên là chính mình trung thành tuyệt đối hiệu trung chủ tử, một bên khác là còn tại trong bụng thân sinh cốt đủ. Nàng lâm vào trong hai cái khó này. Tùy ngươi tâm ý, Trúc Nguyệt, con người của ta sẽ không bắt buộc người khác, nhưng chỉ cần ngươi là nữ nhân của ta, ta liền sẽ không để cho người khác tổn thương ngươi. Thấy Y Lý Trúc Nguyệt lâm vào trầm mặc, Tô Thần chậm rãi nói rằng, bất quá hắn lời này cũng là không có gì có thể tin độ, dù sao vừa rồi phát sinh tất cả đều là Tô Thần ép buộc mà đến. Nhưng là Y Trúc Nguyệt bắt lấy một cái khác từ ngữ, theo ta.
Đúng vậy a, quyền quyết định ở trong tay chính mình. Ta cảm thấy ta muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi có thể hay không cho ta 2 ngày thời gian?
Y Trúc Nguyệt 10 phần đau đầu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cảm giác cả người đều muốn nổ tung.
Tô Thần không nhất thời vội vã, nhẹ gật đầu, tả hữu bất quá là 2 ngày thời gian, hắn còn chờ được.
2 ngày này ngươi có thể không thể buông ra ta, để cho ta đi xem một chút, ngươi đến cùng có hay không thực lực này có thể xứng với ngươi nói lời.
Ý gì Trúc Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Tô Thần.
Nhưng là trong lòng nhưng thật ra là có chút sợ hãi, dù sao bọn hắn hiện tại còn tính là quan hệ thù địch, muốn khôi phục tự do, vẫn là có rất lớn khó khăn.
Có thể bạn bạn không nghĩ tới, Tô Thần vui vẻ đồng ý ta mặc dù có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhưng là ta muốn ngươi lập xuống tâm ma thệ ước, cam đoan 2 ngày này không làm ra tổn thương cùng thủ hạ của ta chuyện, đồng thời ta muốn đem tu vi của ngươi tạm thời phong ấn, phòng ngừa ngươi đuổi nghịch hoa chiêu gì.
Tô Thần chậm rãi nói rằng, hắn vẫn là sợ hai Y Trúc Nguyệt dở cho lừa bịp, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn nhưng là một cái làm việc rất người cẩn thận.
Yêu cầu này không tính quá mức, Y Trúc Nguyệt đáp ứng xuống, đồng thời lập tức phát ra tâm ma thệ ngôn.
Tô Thần cũng nghiêm túc, trực tiếp cho Y Trúc Nguyệt uy hạ đan dược về sau, liền đem khốn tiên thẳng thu vào.
Trung hoạch tự do, Y Trúc Nguyệt còn có chút không quen.
Bất quá nàng hiện tại cũng không tâm tình lý biết cái này, đầy trong đầu đều là Tô Thần lời nói.
Tô Thần mang theo nàng đi ra ngoài, Lục La vừa nhìn thấy Tô Thần đi ra, liền thật vui vẻ đi tới, nhưng rất nhanh lại trông thấy đứng ở phía sau Y Trúc Nguyệt, ánh mắt hoảng sợ trừng căng tròn.
Lời đến quẹ miệng, mạnh mẽ thay đổi âm, chủ nhân.
Nàng sao lại ra làm gì?
Không có chuyện gì, nàng hiện tại không có tu vi, hơn nữa chúng ta làm một cái ước định, 2 ngày này nàng sẽ ở trong tông môn tham quan, bất quá chắc chắn sẽ không tổn thương đồng môn.
Nghe vậy, Tô Thần khẽ bước cằm, đơn giản giải thích một chút.
Lục La nhìn xem nàng tấm kia cao lãnh mặt, trong lòng liền thẳng phạm sợ hãi.
Nàng nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm, thật hay giả nha, thật là ta nhìn nàng đã cảm thấy thật đáng sợ.
Lục La có loại này lo lắng cũng là bình thường, dù sao vừa rồi Y Trúc Nguyệt còn định đem hắn đưa cho Thạch Chính Hùng đâu. Hơn nữa vừa rồi biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác có chút dọa người.
Yên tâm đi, ngươi chủ nhân lúc nào thời điểm lừa qua ngươi, Trúc Nguyệt, ngươi cứ nói đi.
Tô Thần cười đưa ánh mắt nhìn về phía Y Trúc Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng nóng hổi, mang theo 10 phần tín nhiệm.
Y Trúc Nguyệt đã hướng mình phát hạ tâm ma thệ ngôn, hẳn là sẽ không chính mình muốn tìm cái chết.
Tấu chương xong, chương 257, ngươi cứ như vậy ưa thích Tô Thần.
Chương 257, ngươi cứ như vậy ưa thích Tô Thần.
Y Trúc Nguyệt bị hắn nhìn không hiểu cảm thấy mình như bị nóng một chút, bất quá rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là rất mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Nam nhân này tự tác chủ trương mở ra bắt đầu bảo nàng Trúc Nguyệt, chính mình sống 100 năm, ngoại trừ rất thân cận người nhà cùng bằng hữu, cơ hồ có rất ít người gọi nàng như vậy. Đại đa số người đều bởi vì thực lực của hắn cường đại, mà tôn xưng nàng một tiếng đại nhân, ngay cả chủ tử cũng chỉ là gọi thẳng chức vị của nàng, thậm chí liền danh tự đã giảm bớt đi. Tại nàng ấn tượng bên trong chủ tử, vẫn luôn là uy nghiêm lạnh lùng, dầu gì cũng là loại kia khẩu Phật tâm xà loại hình, đều 10 phần có lực uy hiếp, mà không phải giống Tô Thần người loại này, để cho người ta cảm thấy rất dịu dàng.
Đúng rồi, Lạc Thần 3 ngày trước nói ngươi kết thúc đi tìm hắn một chuyến.
Lục La vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới Lạc Thần lúc gần đi căn dặn.
Tô Thần nhẹ gật đầu, vừa muốn đi qua, liền nhìn thấy Y Trúc Nguyệt ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hắn vẫn có chút không yên lòng, dù sao lúc ấy rất nhiều người nhìn thấy Y Trúc Nguyệt đều là bị trói lấy, nàng như thế mạo muội đi, rất dễ dàng bị xem như địch nhân cho trói lại. Nghĩ tới đây, Tô Thần có chút không yên lòng, liền đối với Lục La nói rằng, Trúc Nguyệt liền giao cho ngươi, ngươi mang nàng dạo quanh một lượt. Đông nhiên bị điểm danh, Lục La nhìn xem bên cạnh xinh đẹp Y Trúc Nguyệt, trong lòng liền 10 phần sợ hãi, vô ý thức liền muốn lùi bước, cả người cũng bắt đầu nói năng lộn xộn lên.
Ta nàng, cái kia ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ta, dù sao Lục La là nhất tuyệt.
Tô Thần lại gấp nói tiếp, trên mặt cười như gió xuân ấm áp, đối Lục La tràn đầy đều là tín nhiệm.
Tại dạng này viên đạn bọc đường phía dưới, Lục La trong nháy mắt liền đắc ý quên chính mình là ai, đầy trong đầu đều là Tô Thần thế mà khen nàng là tuyệt nhất. Nàng hiện tại cảm thấy mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất thụ linh.
Chủ nhân ngươi yên tâm,
Lục La cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ không cô phụ ngươi mong đợi.
Lục La lúc này vỗ ngực một cái bảo đảm nói.
Ân.
Tô Thần nhẹ gật đầu, cái này mới rời khỏi.
Lục La một mực đi theo Tô Thần thân ảnh, mãi cho đến hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt.
Hừ.
Y Trúc Nguyệt đối nàng hoa si bộ dáng, nhịn không được lạnh hừ một tiếng.
Thoáng qua một chút lập tức hấp dẫn tới Lục La chú ý lực, nàng lúc này mới nhớ tới, còn có tổ tông tại bên cạnh mình đâu.
Ngươi cứ như vậy ưa thích Tô Thần?
Y Trúc Nguyệt nhịn không được hỏi, biểu thị 10 phần thái độ hoài nghi.
Lục La nghe xong lời này, trong nháy mắt liền không cao hứng, vội vàng nhanh chóng giải thích, đương nhiên, chủ nhân là khắp thiên hạ nhất 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 tốt chủ nhân. Nghe nói như thế, Y Trúc Nguyệt nhịn không được kéo ra khóe miệng, cảm giác chính mình đang cùng nớ ngẩn nói chuyện, cái này ngốc thụ linh xem xét đầu óc liền không quá thông minh.
Ngươi mặc dù là thụ linh, nhưng làm gì khuất tại nam nhân phía dưới, rõ ràng bằng vào ngươi tu vi của mình, tại cái này thiên huyền đại lục cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời đến.
Y Trúc Nguyệt không hiểu, rõ ràng có thể tự mình xoay người làm chủ nhân, lại vì cái gì muốn khuất tại một cái vẹn vẹn đại thánh cảnh sơ kỳ nam nhân phía dưới.
Lời này hỏi Lục La lời nói, Lục La kỳ thật cũng giải thích không rõ, nhưng là mỗi người có mỗi người truy cầu, nàng truy cầu chính là chủ nhân.
Mặc dù ta đi theo chủ nhân, nhưng là chủ nhân chưa từng có coi ta là qua hạ nhân nhà, cho dù là lúc trước ta không có trở thành nữ nhân của hắn thời điểm, hắn cũng là coi ta là làm bằng hữu, coi như cần ta hỗ trợ, cũng không phải trực tiếp ra lệnh cho ta, về sau cũng biết cho ta rất nhiều vất vả thù lao. Lục La sờ lên đầu của mình, hắn cũng không có giống Y Trúc Nguyệt như thế cảm thấy mình là khuất tại nhân chi hạ. Y Trúc Nguyệt không nghĩ tới chính mình thế mà đạt được dạng này đáp án. Lục La hiện tại cũng coi là Tô Thần nữ nhân, nhưng không hề giống là truyền thống thê thiếp như thế trạch tại trong nhà sau đóng cửa không ra. Tô Thần cũng không có bóp chết những cái kia các phái nữ chứng minh chính mình khả năng, thậm chí có rất nhiều đại sự đều là giao cho các phái nữ tới làm. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đến Thanh Vân Minh việc này kế hoạch nhất định rất trọng yếu. Nhưng là Tô Thần cũng không có tìm chính mình thủ hạ đắc lực gì đó, ngược lại là tìm Lục La bồi ở bên cạnh hắn. Nàng tại trong tiên giới, nghe được nhiều nhất lời nói chính là, thành cứ như vậy cao, nhất định là dựa vào thân thể thượng vị a, hắn một nữ nhân dựa vào cái gì có mạnh mẽ như vậy tu vi, nhất định là ở sau lưng làm thủ đoạn. Ngay cả chủ tử của mình tại gặp phải chuyện rất trọng yếu thời điểm, đều sẽ vô ý thức tìm đắc lực nam nhân đi làm, mà cũng không phải là nữ tử. Giờ này phút này, ý Lý Trúc Nguyệt không biết rõ làm cảm tưởng gì. Nàng trầm mặc, không nói gì. Lục La đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, thông qua vừa rồi tiếp xúc, nàng cũng không có như vậy sợ Y Lý Trúc Nguyệt, huống hồ Y Lý Trúc Nguyệt hiện tại không có linh lực, nếu là thật sự gặp chuyện gì, nói đến vẫn là phải nàng bảo hộ Y Lý Trúc Nguyệt. Đã chủ nhân để cho ta dẫn ngươi dạo quanh một lượt, vậy chúng ta liền cùng đi xem đi. Lục La lôi kéo Y Lý Trúc Nguyệt tay, hào hứng nói rằng. Lục La tay thật ấm áp, mềm mềm, mang theo rất bàng bạc sinh mệnh khí tức, cùng bên người nàng những cái kia lạnh như băng, không có tình cảm gì người hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này nhường nàng cảm thấy rất kỳ diệu, trong lúc nhất thời thế mà không có tránh ra khỏi Lục La tay, chờ phản ứng lại lúc liền đã bị Lục La dắt đi khắp nơi. Một bên khác, Tô Thần đi tìm Lạc Thần. Nửa đường có chút việc tới chậm. Tô Thần đối Lạc Thần ấy náy cười một tiếng. Không có gì, ngươi cũng là có chính sự muốn làm. Lạc Thần giờ phút này ngay tại pha trà, trông thấy Tô Thần tới, liền rót cho hắn một chén đưa tới. Tô Thần tiếp nhận, uống một ngụm, nhịn không được cảm thán nói, không hổ là ngươi tay nghề, suy nghĩ kỹ một chút, ta cũng đã lâu không có uống qua. Liền sẽ ba hoa. Lạc Thần mỉm cười, tiếp tục nói, bên kia xử lý thế nào, nàng đều nói cái gì? Cái này nàng, tự nhiên chỉ là Y Trúc Nguyệt. Bây giờ còn chưa nói cái gì, bất quá ta cảm thấy rất nhanh, hắn là có thể đem chuyện toàn bộ đỡ ra. Tô Thần mỉm cười, trong ánh mắt toát ra chắc chắn vẻ mặt. Vậy là tốt rồi. Lạc Thần cũng biết chuyện này không nhất thời vội vã. Đúng rồi, Lạc Thần, ta tại đi vào Thanh Vân Bí cảnh lúc, tiến vào một chỗ cổ mộ bên trong, nhìn thấy cái này ngọc thạch tin, ta luôn cảm thấy có chút khác biệt, liền muốn lấy cho ngươi xem một chút. Tô Thần nói, liền từ trong nhận chứa đồ đem kia phong ngọc thạch khí đem ra đưa cho Lạc Thần. Lạc Thần nhìn kỹ một chút, liền không có phát giác được có cái gì khác biệt, nhưng là bằng vào trực giác của nàng, cũng cảm thấy ngọc thạch này tin có chút cổ quái. Ta trước mắt cũng nhìn không ra tới này có cái gì khác biệt, nhưng là khẳng định là bên trong có càn khôn, không bằng ngươi trước tiên đem thứ này thả tại ta chỗ này, chờ ta nghiên cứu một chút, qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm trả lời chắc chắn, như thế nào? Lạc Thần nhìn xem Tô Thần, chậm rãi nói rằng, đã Lạc Thần mở miệng, ta như thế nào lại không đồng ý đâu. Tô Thần mỉm cười, lúc này đem ngọc thạch tin đưa cho Lạc Thần. Tấu chương xong, chương 258, mấy ngày nay có muốn hay không buồn thiếu chủ. Chương 258, mấy ngày nay có muốn hay không buồn thiếu chủ. Lạc Thần sau khi nhận lấy, đối Tô Thần ôm lấy tín nhiệm mỉm cười. Cái này mấy ngày kế tiếp, Thanh Vân Minh chuyện đã an trí không sai biệt lắm, mọi thứ đều tại đều đâu vào đấy phát triển không ngừng. Lạc Thần chậm rãi nói rằng, chỉ là Thạch Chính Hùng đã chết, trong tông môn trước mắt không có chủ tâm cốt, 6 vị trưởng lão bên trong cũng đã chết 3 cái. Bổn thiếu chủ khẳng định là không thể một mực chờ tại Thanh Vân Minh, vẫn là cần một người tới giúp ta thay mặt quản lý những này. Tô Thần nhẹ nói. Từ khi hắn nhìn thấy Y Trúc Nguyệt về sau, trong lòng liền có một cái ý nghĩ. Một cái phổ phổ thông thông Thanh Vân Minh bên trong đều sẽ có Y Trúc Nguyệt người loại này tồn tại, kia địa phương khác đâu? Có phải hay không cũng sẽ có. Trong lúc nhất thời, có thật nhiều không biết chuyện bao phủ tại Tô Thần trong lòng, bất quá địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, lúc này cũng không thể tự loạn trận ước, chỉ có thể một chút xíu đi làm móc. Cái này Thiên Đạo Đại Đế, Lạc Thần ngươi cũng đã biết thứ gì? Tô Thần nhịn không được hỏi. Hắn luôn cảm thấy cái tên này cùng hắn có chút không giống nguồn gốc, sinh lý tính chán ghét. Thiên Đạo Đại Đế à, là tiên giới trong đó một vị người cầm quyền, nghe nói thập phần thần bí, ta đã từng cũng không tính qua hiểu rõ hơn, chỉ là nghe nói hắn một mực có cái không hợp nhau người, chuyện về sau ta cũng không rõ ràng. Lạc Thần dù sao sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã bất lạc, về sau vẫn luôn bị nhốt ở bên trong không có thực thể. Nàng biết được tin tức cũng hơi có chút bế tắc. Tô Thần nghe nói như thế có hay không ngoài ý muốn, nếu như Lạc Thần thật biết nhiều như vậy tin tức lời nói, kia Thiên Đạo Đại Đế khẳng định đã sớm sống không nổi nữa. Những ngày này nhìn, Lạc Thần cảm thấy ai càng thích hợp tiếp quản Thanh Vân Minh sự vụ. Tô Thần hỏi lần nữa. Hắn đối Thanh Vân Minh chuyện không hiểu nhiều, nhưng là Lạc Thần luôn luôn vệ nhãn biết châu, ngắn ngủi mấy ngày ở chung hẳn là cũng có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Lạc Thần nghe nói như thế, nói rằng còn lại 2 vị trưởng lão kỳ thật không đủ gây sợ, đều là mượn gió bẻ măng nhân vật, mặc dù tu vi đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng là nếu là muốn gánh đòn giống tử, chỉ sợ rất khó. Tô Thần khi đó chỉ vội vã gặp qua 2 vị trưởng lão một cái, bất quá Lạc Thần đã nói như vậy, vậy khẳng định không có sai. Bất quá cái kia Liễu Như Yên, trước đó tựa như là trong tông môn thánh nữ, bây giờ trong tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn luôn là nàng ở bên hiệp trợ, nếu như không phải là bởi vì nàng, cũng sẽ không như thế nhanh thích đáng giải quyết. Lạc Thần chậm rãi nói rằng, Tô Thần vừa nghe đến Liễu Như Yên danh tự, cái này mới giật mình, đã vài ngày không có nhìn thấy bóng người của nàng. Tại trong ấn tượng của hắn, Liễu Như Yên hoàn toàn chính xác rất cẩn thận phụ trách, chỉ là tu vi không cao mà thôi, nhưng là sự thông tuệ của nàng cùng thiện lương cùng không quên bản tâm, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ta cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút. Lạc Thần chậm rãi nói rằng, nhường Liễu Như Yên gánh trong tông môn gánh vác, xử lý sự vụ, ngoài ra, nhường còn lại hai vị trưởng lão từ đó hiệp trợ, nếu như có thể mà nói, ta cũng có thể trong khoảng thời gian này chỉ đạo một chút. Nhìn ra được, nàng ngược là thật rất ưa thích Liễu Như Yên, thế mà chủ động đưa ra hỗ trợ. Ta cảm thấy cũng có thể, nói đến chúng ta có thể nhanh như vậy thành công, Liễu Như Yên cũng coi là không thể bỏ qua công lao, tiếp cứ dựa theo Lạc Thần nói đến xử lý a, ta thuận tiện đi xem một chút nàng. Tô Thần nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Hai người lại nói thật nhiều, Tô Thần lúc này mới đi tìm Liễu Như Yên. Lúc đó, Liễu Như Yên đang ngồi ở chỗ đó chỉnh lý Thanh Vân Minh nhân viên tư liệu. Tại bí cảnh bên trong thương vong nhân số, ở phía sau đến bên trong thương vong nhân số, cùng quy hàng đám người, đây đều là từ Liễu Như Yên đến thống kê. Thật vất vả dàn xếp Thanh Vân Minh các đệ tử, Liễu Như Yên lúc này mới bắt đầu đối danh sách. Ngoài ra, nguyên bản tại Thanh Vân Minh ban thưởng trừng phạt cùng tấn thăng cơ chế đã cải biến, tiếp tục sử dụng một bộ phận tại Thiên Đạo Tông điều lệ chế độ, Liễu Như Yên cùng Lạc Thần lại thương thảo một chút, định rồi một bộ phận đi ra. Vừa nhìn thấy Tô Thần tới, Liễu Như Yên vội vàng buông xuống giấy bút, hướng phía Tô Thần đi tới, "Sao ngươi lại tới đây?" Mấy ngày không thấy Tô Thần, nói thật ra, Liễu Như Yên vẫn là rất muốn Tô Thần, chỉ là bởi vì có chính sự thoát thân không ra, nàng cũng không tốt trực tiếp đi tìm Tô Thần. Bây giờ nhìn thấy Tô Thần chính mình tới, trong nội tâm nàng ấm áp. "Bổn thiếu chủ đây không phải tới nhìn ngươi một chút, gần nhất có rất nhiều chuyện, ta cái này còn tính là tới chậm." Tô Thần vui vẻ nói, đi đến bên cạnh bàn, tiện tay cầm một trang giấy nhìn lại. Phía trên kia chữ nhỏ mười phần xinh đẹp đẹp mắt, nhưng lại không mất sắc bén, cẩn thận nắn nót, phía trên ghi lại nội dung cũng mười phần kỹ càng, để cho người ta liếc qua thấy ngay. "Vừa vặn ngươi đã đến, ta cùng Lạc Thần tỷ tỷ căn cứ trước đó quy định một lần nữa còn sửa lại hạ, ngươi nhìn thấy thế nào?" Liễu Như Yên tìm một hồi, mới đem một vài giấy đưa cho Tô Thần. Tô Thần chăm chú nhìn, sau đó liền nhẫn không ngừng gật đầu. Nghĩ không ra ba ngày thời gian, Lạc Thần cùng Liễu Như Yên sửa sang lại như thế kỹ càng, hắn vốn đang coi là ít nhất phải một tuần khả năng không sai biệt lắm trở về bình tĩnh. "Như khói, ngươi vất vả, thật rất tuyệt." Tô Thần nhịn không được nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy đều là khen ngợi. Liễu Như Yên nghe nói như thế, còn có chút ngượng ngùng, "Cái này không có gì, ta trước đó cũng là muốn phụ trách hỗ trợ xử lý, bây giờ chỉ là xử lý phương pháp không giống như vậy mà thôi, ta cũng coi như lấy xảo, có chút am hiểu cái này." Lời này đơn thuần là tại khiêm tốn, Thanh Vân Minh trước đó quản lý chế độ cùng hiện đang biến hóa có thể nói là rất lớn, Liễu Như Yên có thể đem tài liệu này sửa sang lại như thế toàn diện, đồng thời ổn định Thanh Vân Minh đệ tử, xem như rất lợi hại năng lực. Tô Thần nhịn không được sờ lên Liễu Như Yên đầu, sau đó nói, "Không cần khiêm tốn, ngươi thật rất lợi hại, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ta không khổ cực, có thể giúp ngươi một tay, ta thật cao hứng, dù sao trước đó vẫn luôn là ngươi đang giúp ta, ta cũng nghĩ vì ngươi làm chút gì." Liễu Như Yên nói đến đây, có chút ngượng ngùng. Trước đó chính mình vẫn luôn là tại bị bọn hắn bảo hộ lấy, cơ hồ sự tình gì đều không cần làm, bây giờ có thể tận chính mình sức mọn giúp đỡ một chút, nàng cũng rất vui vẻ. "Mấy ngày nay có muốn hay không buồn thiếu chủ?" Tô Thần nhẹ gật đầu, đống nhiên lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Liễu Như Yên không nghĩ tới Tô Thần ngay thẳng như vậy hỏi, chủ đề chuyển biến quá nhanh, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nàng nhịn không được ngượng ngùng vỗ xuống Tô Thần cánh tay, nói rằng, "Chúng ta ở chỗ này nói chính sự đâu, ngươi lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Nói như vậy ngươi chính là không muốn buồn thiếu chủ đi, thiệt thòi ta mấy ngày nay còn như thế nghĩ ngươi, ta viên này tâm thật đau quá à." Tô Thần dê giả bộ thụ thương che ngực, dường như Liễu Như Yên là đàn ông phụ lòng như thế mười phần đủ oán. Liễu Như Yên có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, "Ngươi đừng giả bộ, ta không ăn ngươi một bộ này." Nói, nàng tiện tay vỗ xuống Tô Thần bả vai. Tô Thần bị đau kêu một tiếng, đột nhiên thống khổ che lấy bả vai. "Ngươi thế nào?" Liễu Như Yên vội vội vàng vàng hỏi. Tấu chương xong, chương 259, ngươi lại ước hiếp ta, chương 259, ngươi lại ước hiếp ta, cảm giác trước đó giống như nhận lấy nội thương, vừa rồi tác động vết thương. Tô Thần khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng đi, dường như thật là bởi vì vết thương xé rách mà đưa đến đau đớn. Thấy thế, Liễu Như Yên lập tức hoảng hồn, không biết làm sao mà nhìn xem Tô Thần, nói năng lộn xộn nói, "Kia vậy làm sao bây giờ? Ta chỗ này có chữa thương thuốc, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Tô Thần nhìn xem Liễu Như Yên, nhẹ nói, "Những cái kia đều vô dụng, ngươi qua đây, bổn thiếu chủ nói cho ngươi phải làm gì?" Liễu Như Yên liên tục không ngừng tiến tới, một đôi muội muội nóng nảy nhìn xem Tô Thần. Chỉ thấy Tô Thần vung tay lên, trực tiếp đem Liễu Như Yên ôm vào trong ngực. Liễu Như Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, liền cảm giác chính mình đụng vào một cái bền chắc lồng ngực. "Nha, đừng làm loạn, nói chuyện đứng đắn đâu, thân thể của ngươi đến cùng thế nào?" Liễu Như Yên tức hổn hển nhìn xem Tô Thần, trong ánh mắt mang theo vài phần đoán trách. "Ta cái này không phải là vì thân thể của mình, ngươi tại trong ngực, ta trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái hơn." Tô Thần nhịn không được sờ lên Liễu Như Yên ba búi tóc đen, hơi hơi hí mắt, mười phần hưởng thụ. Liễu Như Yên giờ phút này có ngốc cũng biết vừa rồi Tô Thần là cố ý đùa hắn, nhịn không được tức giận nhìn xem hắn. Tô Thần cười hắc hắc, biết lại gây Liễu Như Yên, nàng giờ phút này liền sù lông, lúc này mới nói lên chính sự, Thanh Vân Minh bây giờ đại chỉnh đổi, Thạch Chính Hùng đã chết, trước mắt đã mất đi chủ tâm cốt, không phải còn thừa lại hai vị trưởng lão. Liễu Như Yên cau mày, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão trước kia liền cơ hồ không chút quản qua sự tình, bây giờ xuất hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời còn thật không biết phải làm gì. Liễu Như Yên bắt đầu là Tô Thần lo lắng. "Ta dự định đẩy tuyển ngươi làm minh chủ, nhường hai vị trưởng lão phụ tá ngươi." Tô Thần chậm rãi nói rằng. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên đầu tiên là không thể tin thấy Tô Thần một cái, thấy Tô Thần vẻ mặt không giống làm bộ, cái này mới chậm rãi nói rằng, "Thật là ta trước mắt tu vi, cảm giác không quá phù hợp nha, bọn hắn chưa hẳn có thể tin phục ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lạc Thần tỷ tỷ tương đối phù hợp. Nói xong, Liễu Như Yên chăm chú nhìn Tô Thần một cái, nói, nàng tự nhiên biết Tô Thần nói ra lời nói này là tán thành hắn, nhưng là muốn lấy đại cục làm trọng, về tình về lý, nàng làm người minh chủ này đều có chút không thích hợp. Giống nhau, mấy ngày nay nàng đi theo Lạc Thần bên người hỗ trợ, liếc mắt liền nhìn ra nữ tử kia ưu tú năng lực, hơn nữa còn nhìn không ra tu vi sâu cạn. Nhưng là có thể chờ tại Tô Thần bên người, đến hắn như thế tín nhiệm, thực lực tu vi nhất định không thấp. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên ánh mắt mang theo mấy phần kiên định, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn. Ta còn là không thích hợp, ta cảm thấy Lạc Thần thật rất có năng lực, mấy ngày nay, Thanh Vân Minh to to nhỏ nhỏ sự vật cơ hồ đều là nàng tại quản lý, hơn nữa nàng rất sắc bén hại. Liễu Như Yên chậm rãi nói rằng. Tô Thần nghe nói như thế, chỉ là cười hai tiếng, cũng không có trực diện trả lời vấn đề của hắn. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Liễu Như Yên là đang lo lắng cái gì. Không có người so ngươi hiểu rõ hơn Thanh Vân Minh sự tình, hơn nữa trước ngươi xem như trong tông môn thánh nữ, cũng tương tự có rất nhiều người tin phục ngươi. Tô Thần sờ lên Liễu Như Yên đầu, mang theo vài phần trấn an, quản lý tông môn, tu vi cũng không là trọng yếu nhất, ta cảm thấy trọng yếu nhất hẳn là người phẩm chất. Liễu Như Yên con ngươi ngưng trệ, rất rõ ràng đem lời này nghe lọt được. Ngươi suy nghĩ một chút Thạch Chính Hùng, hắn mặc dù tu vi cao thâm đã đạt đến chuẩn đế điên phong cảnh giới, nhưng là hắn làm người làm nhiều việc ác, làm chuyện đều táng tận thiên lương, cho nên mới sẽ bị đẩy ngã. Tô Thần tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Ân Liễu Như Yên khẽ gật đầu, cảm thấy Tô Thần nói rất có lý, ngươi có thể tin tưởng ta, ta thật cao hứng, nhưng là vị trí này muốn năng giả cư trì, Lạc Thần không chỉ tu vi mạnh mẽ hơn nữa phẩm hạnh đoan chính, nàng so ta càng thích hợp vị trí này. Đồ Đần, bổ thiếu chủ cùng Lạc Thần đều vẫn cảm thấy ngươi là thích hợp nhất xem như minh chủ. Tô Thần gõ xuống Liễu Như Yên đầu, cười nói, cũng không cần từ chối, đây là Lạc Thần tự mình mở miệng sách, ngươi nhận tâm Phật nàng có hảo ý sao? Liễu Như Yên không nhịn được nghĩ tới Lạc Thần, lập tức đem đầu dao cùng cá bắt lãng cổ dường như. Ngươi nếu là thực sự cảm thấy mình tu vi thấp, có thể tại lúc rảnh rỗi gấp rút tu luyện, ta chỗ này có mấy quyển thích hợp ngươi công pháp, còn có phương pháp tu luyện, làm ít công to, chờ đến lúc đó, khẳng định không có người nói ngươi không phải. Tô Thần theo trong nhận chứa đồ xuất ra mấy quyển công pháp đưa cho Liễu Như Yên. Lời nói đều đã nói đến mức này, Liễu Như Yên lại từ chối cũng có vẻ có mấy phần làm kiêu. Trong nội tâm nàng mười phần cảm tạ Tô Thần có thể tán thành nàng, dù sao trước đó Tô Thần lúc đến nơi này, cơ hồ đều là hắn cùng Lục La xử lý tất cả, mà chính mình hoàn toàn tựa như là linh vật như thế, cái gì cũng không làm. Nhưng nàng xưa nay đều không phải là loại kia tiểu kiểu thê, cũng khát vọng độc lập tự cường, mong muốn là Tô Thần ra một phần lực. Bây giờ Tô Thần cho nàng cơ hội này, nàng nhất định phải chân quý xuống dưới, không cho Tô Thần thất vọng. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên nhiệt tình chân đầy. Cảm ơn ngươi, thiếu chủ. Liễu Như Yên con ngươi xinh đẹp bên trong mở mịt một đoàn hơi nước, nhưng ánh mắt lại là tại chiếu lấp lánh. Về phần phương pháp tu luyện, phương pháp này có chút đặc thù, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, ta bí mật truyền thụ cho ngươi. Tô Thần cười hắc hắc, nhìn xem Liễu Như Yên, ưa thích ghê gớm. Liễu Như Yên nghe xong lời này, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc. Nàng đưa lỗ tai đi qua, khoảng cách Tô Thần rất gần, thậm chí có thể trông thấy trên mặt nàng tinh tế lông tơ tại dưới ánh sáng sáng sáng, cả người vốn là trắng nõn, bây giờ càng là bạch tỏa sáng. Cái kia chính là Tô Thần thừa nước đục thả câu. Liễu Như Yên ánh mắt càng thêm bội vàng. Song tu. Vừa dứt tiếng, còn không đợi Liễu Như Yên có phản ứng, Tô Thần trực tiếp đem nàng ôm ngang lên. Liễu Như Yên thân thể bay lên không, doa đến nhỏ giọng kinh hô một tiếng, vội vàng một mực khóa lại Tô Thần cổ. Ngươi lại ước hiếp ta? Liễu Như Yên trừng mắt Tô Thần, trong con ngươi mang theo vài phần thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ đều giận đến đỏ bừng. Ta nói thật là sự thật, ta chính là viêm dương thể chất, ngươi cũng không phải không biết, cùng ta song tu, làm ít công to, lại phối hợp ta đưa cho ngươi những cái kia tu luyện công pháp, nhất định tiến triển thần tốc. Tô Thần trực tiếp nở nụ cười, hai đầu lông mày mang theo vài phần cả lơ phất phơ lang thang chi khí. Thật là không hiện hèn mọn, chỉ cảm thấy người này rất thú vị. Liễu Như Yên nghe xong, cũng đúng là như thế đạo lý, cái này đích xác là một loại phương pháp. Mấy ngày nay nàng cùng Tô Thần song tu lúc, cũng cảm thấy trong cơ thể mình linh lực càng thêm tinh thuần. Nghĩ tới đây, dứt khoát cũng không nói chuyện, trực tiếp đem mặt vùi vào Tô Thần trong ngực. Tô Thần trực tiếp mang theo Liễu Như Yên đi vào giường chỗ, động tác nhu hòa đem nàng thả ở phía trên. Ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Liễu Như Yên vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tô Thần, động tác cứng ngắc. Tấu chương xong.